Chương 225, Thanh Vân Tử Nhạc Sát, 1, chương 225, Thanh Vân Tử Nhạc Sát, 1, chương 225, Thanh Vân Tử Nhạc Sát chân thiện nhân lời nói, Liêu Phong nghe không rõ, hắn lấy độc khí phong bế nhĩ lực, vừa nhắm mắt, tầm mắt cũng tạm thời phong bế. Đồng dạng có diễn đồng hắn không cho rằng chính mình huyền thuật có thể thắng được chân thiện nhân. Phân thân thì trước một bước phong bế thị giác cùng tính giác, toàn bộ nhờ bản thể tâm nhãn thông, thấy là đen trắng cảnh tượng. Tiểu đạo hữu là muốn cùng lão phu độc thủ, tấm màn đen bên trong lại là thở dài một tiếng. Ông long giữa không trung hắc triều hội tụ. Nhật Du người đoàn anh chỉ vừa chết, nó binh cổ, ma cổ, giới cổ tất cả đều mất khống chế, thiếu đi hơn 30 vạn giới cổ kiểm chế, thuộc về chân thiện nhân đàn sâu độc một loạt mà đến. Minh Không, Minh Đề hai tăng lách mình đến phụ cận, trong lòng bàn tay riêng phần mình vỡ vụn ba viên bạch cốt xá lợi, trên thân dâng lên hừng hực phật hỏa. Một trái một phải, bao phủ hơn 20 trượng màn lửa chống ra, ngăn cản hạ của bầy. Liêu Phong bản thể vừa bước một bước vào tấm màn đen bên trong, trong hắc ám, chuẩn bị to lớn chân trùng bốn phía loạn quét. Tàn ảnh lắc lư, không có một cây chân trùng có thể chạm đến Liêu Phong bản thể. Thông nhãn nhìn lại, tấm màn đen bao trùm phía dưới vặn bẹo cảnh tượng bị quy phá, một đầu vết thương chẳng chịt cự hình binh cổ, bại lộ tại trong tầm nhìn của hắn, mà trùng khang bên trong vẹn vẹn lộ ra gần nửa đoạn thân thể lão giả chính là chân thiện nhân. Đối phương nhìn như không có nhúc đích, kỳ thật đã đang toàn lực thi triển cổ thuật. Giờ này khắc này, chân thiện nhân bộ dáng thê thảm, huyết nhục da bị nẻ, tất cả mắt kép đều đang chảy máu, trên đầu độc giác cũng thiếu một nửa. Liêu Phong công bằng, tránh đi chân trùng, đặt vào binh cổ thân thể. Hắn trực tiếp đi hướng cổ trùng này khang, thân hình một cái mơ hồ, khôi phục vì vốn là diện mạo. Một thiếu niên, một lão giả, hai người rút ngắn đến nửa trượng, chạm mặt ở cùng nhau. Tại phân thân không chế phía dưới, trong hắc ám chống ra chống rỗng, vừa vặn dung nạp hai người gặp mặt, cũng là bọn hắn một lần cuối cùng gặp mặt. Lần trước gặp mặt, đối mặt chân thiện nhân như châu chấu tiểu bối, bây giờ lấy cường giả tư thái hiện thân. Ngươi không cần uổng phí sức lực. Liêu Phong nhàn nhạt mở miệng. Năm loại cổ thuật, diễn đồng, gián ổ, hồng vân ở trước mặt ta vô dụng, giác hải cần hoàn chỉnh thi thể, nó tử cổ. Tại ta cũng vô dụng, ngươi có thể dùng tới cũng liền cái kia ngự thủy hóa băng cổ thuật. Còn có, cổ độc đối với ta tác dụng cũng không lớn. Liêu Phong thuận miệng bồi thêm một câu, bên ngoài thân huyết đục lật qua lật lại, đục thân như bầy sâu độc giống như đang ngọ ngoại, tám đám lớn chừng ngón cái thịt đen bị gạt ra bên ngoài cơ thể. Nửa trượng bên ngoài, chân thiện nhân há to miệng, một cô ý lạnh lan khắp toàn thân. Tiểu bối này rõ ràng phong bế thị giác, thính giác, hắn lại có loại đối phương chính trực xem ảo giác của hắn, lại khám phá hắn tất cả. Thể nội dị cổ tình huống bị khám phá, liền tại thi triển loại nào cổ thuật cũng bị khám phá, hắn hơn phân nửa thủ đoạn quả nhiên là đối với Liêu Phong vô dụng. Nhìn kẻ này toàn thân huyết đục, ngay cả vương cổ cũng cho ấp. Như Liêu Phong nói tới, xác thực chỉ có dị cổ nước tiềm có thể dùng, có thể hắn bộ này thân thể tàn phế, dùng cũng không giết chết Liêu Phong. An tâm lên đường đi. Người thiếu niên trong tay lại thêm ra một kiện binh giáp, là Vũ Văn Hoa chiến kích. Phật quang ra chỉ phía dưới, mảnh nhỏ trống không bị kim quang tràn ngập. Thân kích thay đổi ở giữa nhấc lên nổ vang, người bạn nhục thân chi lực, Phật lực ra chỉ, một cái động tác đơn giản liền có thể phát huy ra lực đạo khủng bố. Tiểu bối, gọi lão phu an tâm lên đường. Còn có Thanh Vân Tử, ngươi muốn bắt ta luyện đan, nghe có thể tính. Lão phu liền bảo ngươi tính sai một lần Thanh Vân Tử quẻ tượng trở thành sự thật, nhưng chân thiện nhân thì như thế nào khả năng cam tâm? Nó vốn là tiểu tụy thân thể bỗng nhiên rút lại một vòng, thể nội bầy sâu độc phản vệ huyết đủ, tất cả độc khí điên tuôn hướng dị cổ nước tiềm. Ken két hơi nước tràn ngập, trong chớp mắt đóng băng, một cỗ xương hàn khí tức xông ra mấy chục trượng xa. Băng xương kết thành tường băng hộ thân, binh cổ trong vết thương nọc độc đóng băng thành đạo đạo trường lưỡi đao, phối hợp mắt kép tầm mắt, phong tỏa trước mặt tàn ảnh mỗi một chỗ di động không gian. Phốc thử hai tiếng huyết đục xé rách trầm đục đồng thời băng lên, cùng bọn hắn mà nói, nửa trượng khoảng cách giống như là không. Chiến kích xuyên qua tường băng, xé rách lão giả đầu lâu, ở tại tự hủy đục thân trước đó một chiêu mất mạng, mà cầm trong tay chiến kích thân ảnh từ trong cắt ra. Gần như thế tình huống dưới, phối hợp mắt kép tầm mắt phong tỏa các nơi, có tâm nhãn thông cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi. Liêu Phong nửa người trên treo ở trên chiến kích, mở hai mắt ra, lấy mắt thường nhìn xem chính mình tách ra nửa người dưới. Sau một khắc, nửa người dưới bên trong bầy sâu độc lúc đích, huyết đục như tiểu trùng cuộn cuộn, đã phân không rõ huyết đục cùng cổ trùng khác nhau, tách ra nửa người dưới tự hành kết hợp mà lên. Trong tay chiến kích dùng sức xoắn một phát, trước mặt lão giả đầu lâu chấn là huyết vụ, một cái quét ngang, băng xương ầm vang nổ tung. Đợi phân thân thu hồi thường tối cổ thuật, bên ngoài thuộc về chân thiện nhân cổ trùng, như đoạn kia anh ao bình thường mất khống chế, bốn phía bay loạn. Mặt đất chấn động, cự hình binh cổ rên rỉ, chân trùng đập động, liền muốn đảo tẩu. Liêu Phong một tay nắm qua thi thể không đầu, tay phải đơn trưởng kết thành vô sinh ấn pháp thức thứ tư, đột nhiên một trưởng đè xuống. Man lực trực tiếp xúc phía dưới, binh cổ trùng khang chỗ hơn một trượng huyết nhục bị đánh thành một biển, ấn pháp đánh tung nhập thể nội. Đồng đồng so sánh với hai tăng càng thêm cực nóng đại nhật phật hỏa mãnh liệt, tràn ngập cả cô binh cổ thân thể tàn phế. Khi Liêu Phong từ phật hỏa bên trong đi ra lúc thân hình một cái mơ hồ, biến thành chân thiện nhân tướng mạo, sau lưng hơn 20 trượng trùng thể cháy đen, đổ sụp, hóa thành một lớn bảy cho tàn. Xích quang lóe lên, màu đỏ binh giáp trường thương thu hồi. Phân thân theo sát phía sau, một đạo bạch liên ấn ký thoát ly mà ra, thương đả miếu khắc ở bản thể trên thân. Cách đó không xa, Minh Không, Minh Đề hai tăng chắp tay trước ngực, khóe mắt nhảy lên kịch liệt. Bọn hắn tại bên ngoài ngăn cản đàn sâu độc, còn cảm giác khó mà chống đỡ được quá lâu, kinh hãi tại vị này già cổ sư lợi hại, bị thương thành như vậy còn có thủ đoạn này. Thật không nghĩ đến không cần bọn hắn chống đỡ quá lâu, mấy câu công phu, đối phương đã thành Liêu Phong trong tay thi thể không đầu. Ba người các ngươi theo ta phân thân trở về một chuyến, tụ hợp mặt khác hầu phụ khách nhân rời đi Càn Châu, những người còn lại theo ta bản thể đi. Liêu Phong phân thân đi hướng Diệp Vân Mộng đám ba người. Tám đạo thân ảnh, phân hai nơi, một bên tất cả bốn người. Diệp Vân Mộng ba người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nghe được còn muốn bọn hắn quay trở lại đi, không dám có nửa điểm ý kiến, trung thực đi theo Liễu Phong phân thân phía sau, dùng ngựa chạy về quân trận chỗ. Bốn người vừa đi, nguyên địa chỉ để lại bốn cái người sống, bốn bề khắp nơi trên đất tàn thi. Tiêu Bối đỉnh lấy Vũ Văn Hoa bên ngoài, đứng ở Liễu Phong bản thể bên này, trong con ngươi mang theo hỏi thăm ý vị, không biết Liễu Phong có gì mưu đồ. Người đi vào trước. Liễu Phong đại thủ chụp tới. Thương Đảm Miếu tản ra một vòng vật quang, một thân ảnh tiểu tiểu rơi vào màu vàng trong tấm hình, vọt tới liền lách vào thạch miếu bên trong. Nàng chính cần luyện hóa đoạt được một thân chỗ tốt, không dùng ra lực, đang cùng cái này bán yêu ý làm xong những này, Liễu Phong bản thể không có vội vã rời đi, mà là chuyển hướng sau lưng nơi nào đó. Tiền bối ở đây luẩn quẩn không đi, lại chưa từng đúng tay cứu người, là có gì chỉ giáo? Tiếng nói của hắn rơi xuống, ngoài trăm trượng không trùng, từng mai làm trận thạch đồng tiền chống rông gạt ra. Chương 225, Thanh Vân Tử Nhặt Xác 2. Chương 225, Thanh Vân Tử Nhặt Xác 2. Đảo mắt, 124 cái đồng tiền giữa trời, thành trận thế thăm thẳm mà chuyển, lẫn nhau khí tức liên lụy phía dưới, một cái trận pháp chậm rãi mở ra. Minh Không, Minh Đề hai tăng khẽ giật mình, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết có một tên khác tứ cảnh ở bên thăm dò. Đồng tiền chuyển động, ẩn nặc trận pháp mở rộng, tên ăn mày ăn mặc lão giả xuất hiện. Lão giả trên mặt dáng tươi cười, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, nguyên lai chân thiện nhân muốn hắn tính toán chính là người trước mắt. Lần này là triệt để không cần hắn mù tính toán, cách xa nhau trăm trượng, hắn thấy như một đoàn mê vụ, mà trong sương mù có một đạo phòng hắn hai mắt phật quang. Không có nhìn nhiều, lão giả thu hồi ánh mắt, tầm mắt buông xuống, lạnh nhạt mở miệng, "Vừa đạo luyện tháng trai trưởng lão, Thanh Vân Tử." Chân thiện nhân thiếu bần đạo một khoản, lần này đến là vì thu hắn thi cầm lấy đi luyện đan, nơi này là bốn mai bổ ích cổ sư tam phẩm đan, cùng ngươi đổi hắn thi thể. Cổ sư huyết nhục tích độc, còn có thể luyện đan. Liêu Phong nghe vậy khỏe miệng giật giật. Hắn cũng mặc kệ đối phương nói thật hay giả, một tay Phật lực xuyên bảo, từ thi thể không đầu bên trong lấy ra ba đầu tứ phẩm dị cổ. Tiếp lấy soát người lấy ra bốn cái chứa kỳ máu bình ngọc, cùng số lượng không nhiều mười mấy khối linh tinh. Binh này ra tế tự đồ vật huyết tế tới kỳ máu, hắn có tám dọn, đây chính là 16.000 người đổi lấy. Lần này Bắc Ninh hầu cầm 27.000 người huyết tế, hắn gián đoạn huyết tế sau sống 11.000 người, còn lại tính mạng của tất cả mọi người đổi thành tám dọn máu này, tức Vũ Văn Tùng Lâm thời trước nói tới bích lạc chi huyết, cực khả năng đến từ một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ. Bắc Ninh hầu bạch bận rộn một trận, kết quả lại là phụ tử ba người chỉnh chỉnh tề tề mà lên đường, tất cả chỗ tốt rơi xuống Liêu Phong trong tay. Tiện tay ném đi, thi thể không đầu lơ lửng mà đi, một cái bình ngọc bay về phía Liêu Phong. Bình ngọc tới tay, Liêu Phong dùng cổ trùng thăm dò vào trong bình, là tam phẩm đan không thể nghi ngờ, lại chính thích hợp cổ sử dụng. Thu hồi trong bình ngọc, Liêu Phong lại không trì hoãn, một cước đạp đất, người bạ tâm hỏa, đại nhật phật hỏa, hai lửa quét sạch trên mặt đất tàn thi. Sóng lửa cuộn cuộn, một chỗ cho tàn. Trên không một tinh quái giữa trời xoay quanh, còn lại ba cái tinh quái đáp xuống, rơi xuống đất. Đi. Liêu Phong lách mình rơi xuống nhà yêu trên lưng. Minh Không, Minh Đệ kiêng kỵ mắt nhìn lao khất cái, phân biệt rơi xuống một đầu đương yêu trên lưng. Ba yêu nhấc lên quần phòng, mang lên ba người, chấn sĩ vọt lên tận trời. Cắt trong rừng, 124 cái đồng tiền chuyển động, trận pháp một lần nữa khép lại, lao khất cái chậm rãi biến mất. Thanh Vân Tử nhìn qua đi xa bốn đầu tinh quái, lại liếc nhìn một chút trên cánh rừng khắp nơi trên đất cho cốt, nội tâm cảm thán. Người này vô luận thực lực hay là tâm tính, không nói là trong cùng thế hệ đỉnh phong nhân vật, nhưng tuyệt đối là nhất là hàng đầu một hàng. Giết Bác Linh Hầu, giết chân tiện nhân, hôm nay riêng là tam cảnh liền chết 10 cái, ngay cả hoàng đế lão nhi Nhật Du người cũng đã chết 2 cái. Đây cũng không phải là trên đường cái khắp nơi có thể thấy được du côn, mà là đặt ở đại thoại bên trong cũng có thể nắm giữ thực quyền cường giả, tại trong tông môn chính là hộ pháp, trưởng lão, ở trong quân chính là thiên tổng. Tiếp xuống một thời gian, Càn Châu nhất định phải náo nhiệt bên trên một trận, một vị hầu gia bị người giết tuyệt tự cũng không phải việc nhỏ. Ánh mắt hướng về trong tay thi thể không đầu, Thanh Vân Tử nhất thời không nói gì, thân hình chui vào không trung không thấy. Trăng sáng treo cao, dưới bóng đêm, bốn đầu yêu cầm phi không mà qua. Bên hai gió đêm gào thét, Liêu Phong ngồi xếp bằng nha yêu trên lưng, phía dưới nhà nhà đốt đèn, vừa tới Bắc Trấn huyện. Lại hướng phía trước hơn trăm dặm là Bắc Trường phủ phủ thành, đợi rời đi Càn Châu địa giới, bằng này nhị cảnh tinh quái, về thực môn nhiều nhất 5 ngày. Cách Thuế Tiên Tông mở sơn môn còn có 2 tháng nữa, đầy đủ ta triệt để vững chắc tam cảnh, chiếu thực môn môn chủ ý tứ, ta có thể tranh lấy đệ tử đích truyền danh lệch. Nói như thế, còn sẽ có mấy tên mặt khác 25 tuổi trở xuống ba thế cổ sư. Bảy môn Vân Tông bên ngoài, Thuế Tiên Tông nên còn có đệ tử khác nơi phát ra, lại là số không ít. Đến lúc đó, liền thật sự là trong cùng thế hệ người nổi bật lẫn nhau đọ sức. 25 phía dưới thành tựu ba thế thân, tất nhiên cơ duyên không nhỏ, đều có khó chơi thủ đoạn. Liêu Phong trong lòng suy nghĩ, kế tiếp là trở thành Thuế Tiên Tông đệ tử đích truyền, đợi an ổn chút, nhìn có thể hay không đem á đệ Liễu La gọi, nghĩ cách trợ Liễu La thành tựu tam cảnh. Có tam cảnh thực lực tại thân, chỉ cần không đi sông quá hung hiểm địa phương, đời này đều có thể tại đại thoại bên trong tự vệ an thân. Duy nhất cần đề phòng chính là Xích Nguyệt Dạy, ngày sau hắn thực lực đầy đủ, tự sẽ đối với Xích Nguyệt Dạy cao tầng ra tay. Trong khi đang suy nghĩ, hắn lấy ra một đầu dị cổ, khí tức bề ngoài, trùng thể trên dưới màu sắc sâu thẳm, che kín đồng tử trạng điểm đen, là chân thiện nhân tứ phẩm dị cổ diễn đồng. Lòng bàn tay nổi lên khỏa khỏa mầm thịt, toát ra hơn trăm con tam phẩm giới cổ, đem này dị cổ gặm nuốt không còn. Lấy hắn thụ vương cổ tẩm bổ qua giới cổ, tuy là tam phẩm, lại là đủ để luyện hóa này tứ phẩm dị cổ, bổ ích trong cơ thể hắn diễn đồng. Vẹn vẹn 2 canh giờ, triều đình phản ứng thật đúng là kịp thời. Nhận định Bắc Ninh hầu phụ tử bỏ mình, còn điều tới binh mã phòng bị cái kia Diêm Xuyên. Liêu Phong trên mặt hiện hiện cười lạnh. phân thân bên kia đã cùng thuốc sâu đập cửa, tuyệt môn các loại cổ sư tề tụ tại Bắc Ninh hầu phủ, hai tên tứ cảnh trình diện, đồng hành còn có Càn Châu một vị khác trưởng binh hầu gia, Nam Phụng hầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bắc Ninh hầu địa bàn cùng quân sĩ, ngày sau để cho Nam Phụng hầu tiếp quản. Tội danh vu oan đến chân thiện nhân trên đầu, phân thân là Bắc Ninh hầu mời tới khách nhân, một mực nói là đối đầu bốn đời cổ sư mỗi người tự chạy liền có thể. Trên thực tế, mặc kệ bọn hắn nói như thế nào, tất cả hầu phủ khách đến thăm chỉ cần không chết, đều sẽ bị triều đình liệt vào hoài nghi đối tượng. Hoài nghi bọn hắn động thủ khả năng không lớn, nhiều nhất chính là lòng nghi ngờ khách đến thăm ở trong có người cùng hung thủ có liên hệ. Mà chân thiện nhân là tại vạn quân trước mặt hiện thân qua, còn một chiêu chế trụ gần 200 người, nỗi oan ức này chân thiện nhân có định. Hắn hiện tại cần lo lắng chính là hắn cầm chỗ tốt quá nhiều, có thể sẽ dẫn tới người khác truy tung. Yêu Lâm một nhóm diệt đi yêu tu hang ổ, giết Vũ Văn Hoa, đoạt được là hai đầu tam phẩm tà vật túi ra, địa thủy, linh tinh hơn ngàn khối, tam phẩm quân ngũ yêu huyết đan 6 mai, nhị phẩm đan 100 viên. Giết Bắc Ninh hầu đến bổ ích đồ vật càng thượng thừa hơn, tam phẩm bổ đan 8 viên, tứ phẩm đan 1 viên. Giết chân thiện nhân tới tay tứ phẩm dị cổ ba đầu, nó thi thể cùng cái kia thanh vân tử đổi lấy tam phẩm đan 4 mai. Lấy thông nhãn liếc nhìn qua một lần, những chỗ tốt này ngoại ý muốn nổi lên khả năng không lớn, duy nhất khó mà nhìn thấu chính là tế tự đồ vật, thanh đồng đại kích bị hắn thu nhập thương đà miếu bên trong. Hai vị tứ cảnh, không khỏi xảy ra ngoài ý muốn, hay là phòng bị một hai cho thỏa đáng. Ý niệm tới đây, Liễu Phong điều động thể nội dị cổ diễn đồng ký sinh tại tam đầu ưng yêu thể nội tử cổ đồng loạt đáp lại. Một cây thanh đồng đại kích bị hắn lấy ra, để tại bên người ưng yêu trên lưng. Trong bầu trời đêm, tam đầu ưng yêu chậm dần chấn xí động tác, cùng Liễu Phong bản thể ngồi nha yêu kéo dài khoảng cách. Các ngươi về phía sau, một ngày sau nếu không có gì ngoài ý muốn, có thể tự hành về Hồng Liên tự trong gió bay tới Liễu Phong thanh âm. Một người một nha yêu trong giây lát không thấy tăm hơi, không có gì bất ngờ xảy ra, cách một ngày trở binh ra tế tự đồ vật ưng yêu sẽ đuổi kịp Liễu Phong. Vạn nhất thật có cái ngoài ý muốn, cái này tế tự đồ vật liền cùng hắn vô duyên, hai tăng cũng sẽ bị triều đình tứ cảnh giật đi. Có hại cũng có lợi, chôn cùng hai tăng có cái chỗ tốt, chính là bại lộ bọn hắn bị cổ sư khống chế, để bọn hắn cùng chân thiện nhân cùng một chỗ có nổi, do Hồng Liên tự chia sẻ triều đình đối với khách đến thăm hơn phân nửa lòng nghi ngờ. Đấu chương xong, chương 226, chó gà không tha, 1, chương 226, chó gà không tha, 1, chương 226, chó gà không tha hai đầu đương yêu trên lưng, Minh Hùng, Minh để lên nhau, trong mắt có chút vui mừng. Tà ma này trừ cho bọn hắn chủng cổ bên ngoài, tựa hồ cũng không tính hạn chế tự do của bọn hắn. Làm bọn hắn khó chịu trong lòng hay là bên người đi theo ưng yêu, đây là đang bắt bọn hắn làm thám tử, thực sự có người truy tung tế tự đồ vật lời nói, đó chính là đuổi bọn hắn sư minh đệ hai người. Một trước một sau, khoảng cách là viễn, Liêu Phong không có như vậy binh ra tế tự đồ vật suy nghĩ nhiều, được mất liên quan không lớn. Hai tăng chết sống, hắn cũng không có để ở trong lòng, sống sót cần hắn nghĩ cách đứng phó Hồng Liên tự bên kia, chết cũng bất quá là thiếu hai cái tam cảnh trợ lực. Xuất ra lúc trước được từ Thanh Vân con bình ngọc, một viên tam phẩm đan vào tay, mùi thuốc nồng hậu dày đặc, xen lẫn chút trùng dược mùi. Thử đan có thể dưỡng dưỡng thể nội cổ trùng, một là tăng tốc giới cổ luyện hóa từ chân thiện nhân thể nội tứ phẩm diễn đồng, hai là bản thể hắn dị cổ cũng có thể thụ chút bổ ích. Không biết thử đan đối với vương cổ có hay không tác dụng. Liêu Phong bóp nát đan dược, lòng bàn tay huyết đục vỡ ra, như há miệng ra giống như hướng bên trong một nuốt, toái đan bị đặt vào trong máu thịt, mà trong huyết đục lại có cổ trùng hỗ trợ hấp thu đan dược dược lực. Sau nửa canh giờ, trong cơ thể hắn tiếng côn trùng kêu lại tác. Giới cổ, dị cổ đều trở nên sinh động, cái kia thanh vân con xuất ra đan dược, thật là đại bổ cổ sư hàng tốt. Có thể Liêu Phong lắc đầu, đạt tới tam phẩm, lại là chính thích hợp cổ sư đan dược, hay là đối với vương cổ vô dụng. Vương cổ như linh cổ một dạng, không phải ta có thể tùy tiện cung cấp nuôi dưỡng nổi. Trước mắt vương cổ hấu trùng cải tạo nhục thể của hắn, tập bổ trong cơ thể hắn cổ trùng, mặt khác chỗ thần dị, còn phải đem nó nuôi lớn chút mới có thể nhìn thấy. Bóng đêm dần dần dày, phía trước Bắc Giải phủ đang nhìn. Nghĩ đến rơi xuống đất cho tinh quái nghỉ ngơi nữa đêm lúc, Liêu Phong bộ mặt mắt kép đột nhiên thoáng dãy rủa, ánh mắt trở nên trống rông đứng lên. Mượn ký sinh tại hai tăng trên người mắt kép, cách xa hơn 30 dặm, dõi mắt nhìn mà đi. Vẫn là tới. Là phân thân tại hầu phủ nhìn thấy hai tên tứ cảnh một trong. Diễn đồng tử cổ trong tầm mắt, một đầu tam cảnh hắc điêu tới gần, trên lưng điêu có một thân lấy áo bào rộng võ phu. Trên thân người kia áo choàng văn có nhật nguyệt, bên ngoài thân da thịt bọc tầng kim quang, cả cốt nhục thân hình như một tôn kim tượng. Như vậy hình dáng tu sĩ, Liêu Phong gặp qua một cái, tu thành bạch cốt cùng nhau ưu phạm. Võ phu tứ cảnh luyện vô lậu kim thân, tu thành cương khí, Phật môn tham khảo võ đạo, bốn Phật căn liền có cái vô lậu bạch cốt cùng nhau, tu Phật cương. Người tới bên ngoài thân cương khí mờ nhạt, nên là tứ cảnh kim thân cảnh tiền kỳ võ phu, nhưng cũng không phải hai cái ba Phật căn có thể đối phó được. Diễn đồng tử cổ có thể trợ hắn dõi mắt nhìn tha phương, chỉ có thể nhìn, không thể nghe. Mượn hai tăng thể nội mắt kép nhìn chăm chú, Minh Hùng, Minh để sắc mặt đại biến, thần thái lo lắng nói gì đó. Thân mang nhật nguyệt bào võ phu tiếp cận, hai tăng đúng là ngón tay trên người mắt kép, đồng loạt cùng kính con người. Tự tìm đường chết dưới ánh trăng, Liều Phong dẫn động hai người trong đầu lâu diễn đồng tử cổ. Không đợi hai tăng mở miệng cùng võ phu kia nói ra, hai người nghiêng đầu một cái, mãnh liệt rơi xuống. Thực lực bọn hắn không kém, ở trên không trung phân tán thoát đi, cũng liền chết một người, trong lòng còn có may mắn, muốn bộc lộ ra Liêu Phong, tất nhiên là không một kẻ nào có thể sống được. Giải quyết hết hai tăng sau, cái kia ba cái ứng yêu tự nhiên cũng không thể sống. Liêu Phong vô tọa hạ nha yêu, ra hiệu nó xéo xuống đường vòng. Nếu là còn đi thẳng hướng Kỳ Châu, cũng quá mức ngu xuẩn chút, bị người đuổi sát mà lên không nói, còn có thể làm cho đối phương hoài nghi hắn xuất xứ. Kỳ Châu nổi danh cổ sư đại tông không có, nhất định phải bắt được hai cái lời nói, đó chính là tuyệt môn cùng thực môn. Từ Thuận Châu đường vòng đi Kỳ Châu, ngươi có thể có danh tự. Liêu Phong nói trong tay thêm ra ba viên yêu huyết đan, đều là được Tử Vũ Văn Hoa bọn người. Thử đan là trong quân ngũ chuẩn bị, trên tay hắn có hơn 200 quả nhiều, đối với hắn hôm nay tác dụng không lớn. Hoa. Nha yêu phát giác được nhị phẩm yêu huyết đan khí tức, mọi mệnh quét sạch sành sanh, hai cánh mãnh liệt phiến. Nó mở linh trí, còn bị nuôi đến nhị cảnh, minh bạch Liêu Phong ý tứ. Hồi bẩm chủ tử, nhỏ ở trong quân bị đám kia mãng phu gọi là lao thất, cấp trên còn có 6 cái so nhỏ mạnh chút trong quân tinh quái trong miệng nó lời nói chưa nói xong, ba viên yêu huyết đan đưa đến mỏ chim bên cạnh. Hoa hoa. Nhỏ tối nay không ngủ không nghỉ, cũng muốn tướng chủ con mang ra cái này cả châu. Nha yêu một ngụm nuốt vào ba viên yêu huyết đan, thể nội đạo môn chân khí lưu chuyển, quanh thân nhấc lên một cô yêu phong. Liêu Phong mắt nhìn toàn thân đen kịt, ngay cả trong mắt đều là tối tăm không ánh sáng nha yêu, nhìn nhìn lại nó cánh chim ở giữa mắt ép, nhặt tiếng nói, ngươi về sau không cứ gọi lao thất, gọi mặc đồng. Ngươi nếu là mệnh cứng rắn, ngày sau có thể đi theo tại ta, trợ ngươi thành tiểu tam cảnh không khó. Nhỏ. Mặc đồng tạ ơn chủ tử vung trồng. Nha yêu trong miệng thanh âm hùng hậu, cùng quân ngũ quân sĩ một dạng âm vang hữu lực. Đầu này nha yêu có thể nói là mừng rỡ như điên, nó đi là đạo tu đường đi, đạo môn tam cảnh tứ tượng cảnh một thành có thể hóa thành hình người. Đặt ở rừng sâu núi thẳm bên trong, tam cảnh yêu tu đến bị thủ hạ tinh quái gọi bên trên một tiếng đại vương. Phía dưới cảnh vật nhanh chóng lùi lại, được đại bổ nha yêu ra sức gấp bay, thế phải hướng tân chủ tử chứng minh chính mình. Chiều hà nhuộm đỏ nửa bầu trời lúc, nha yêu trên lưng Liêu Phong triệt để yên lòng. Nếu như tên kia tứ cảnh đuổi đúng rồi phương hướng, lấy đối phương tam cảnh tọa kỵ, đã sớm vượt qua hắn. Nửa đêm đi qua, hắn đã thoát ly Càn Châu địa giới, đi tới Thuận Châu, không thấy người kia đuổi theo, đối phương tất nhiên là đi những phương hướng khác. Hào quang vạn dặm, nha yêu thể nội đan dược lực tan ra, trong khi vũ cánh xẹt qua không trung. Nó tinh thần phân chân phía dưới, đang nghĩ ngợi lại bay lên cái vài trăm dặm. Lúc này, một cái đại thủ vỗ vỗ cổ của nó. Xuống dưới, đến ngoài thành chờ ta. Là, chủ tử. Liêu Phong xếp bằng ở nha yêu trên lưng, sắc mặt có chút chút dị dạng, hắn đúng là cảm ứng được một bộ Phật cốt khôi lỗi. Thời gian qua đi hơn một năm, nhớ không lầm, còn lại nhị phẩm Phật cốt khôi lỗi đều là đã tổn hại, liền còn lại một bộ nhị phẩm Phật cốt khôi lỗi còn tại thanh hình thể nội. Vị kia từng theo hầu hắn một thời gian thanh hồ phu nhân, tại độc giao truy sát phía dưới cùng hắn phân tán, xem bộ dáng là không có chết. Chính là không biết nàng này rời đi cô châu sau như thế nào đến cái này Thuận Châu. Phụng Chi huyện, một tòa tới gần Thuận Châu phụ thành huyện thành. Trong thành khu phố giao thoa, phồn hoa khí tượng muốn tốt qua xa xôi huyện thành quá nhiều, phân nội thành cùng ngoại thành. Ngoại thành thành bắc, chân nguyên trong môn. Sắc trời mời vừa hừng sáng, hơn 10 chân nguyên môn môn người đẩy cửa đi ra ngoài, bước chân nhìn qua có chút phù phiếm. Chậc chậc, tấm kia nhà tiểu thư xuất thân tiểu nương tử tư bị tốt, đêm nay lại đi đau thương nàng. Lao huynh, ngươi đây liền lòng tham, Trương gia tiểu thư đêm nay về ta mới là. Đừng nhớ mãi những cái kia dòng chi tục phấn. Làm xong sự tình không thể nói trước có thể nếm thử nữ tu tư vị, nghe nói hai vị môn chủ cùng mấy vị đường chủ trong tay đầu liền có không ít. Cái này hơn 10 võ phu luyện chân khí tận xương, xem như nhất cảnh bên trong hào thủ, nhưng không so được chân khí nhập ngũ tạm nhị cảnh võ phu, cũng vô đạo tu như vậy thải bổ chi pháp. Bọn hắn tại đám kia nữ tử đáng thương trên thân ra sức không nớt, là tại không công hao tổn thể nội tinh nguyên. Chương 226, chó gà không tha, 2, chương 226, chó gà không tha, 2, tiếc rằng gần đây trong bang lại thu không ít món hàng tốt, lấy tâm tính của bọn hắn, thực sự khó mà chịu được. Một nhóm hơn 10 môn nhân hậu phương, liên tiếp 30 mấy tòa lầu nhỏ gần ra, trong đó có một lầu các giường cột chạm trổ, nhất là coi trọng. Trong môn cao thủ tận tụ tập ở đây, mà dưới lầu các mặt cách khác có tầng hầm. Sáng ngời mở tối trong tầng hầm ngầm, trên dưới 3 tầng bị cách thành từng cái căn phòng. Trong hành lang đi qua, có thể nghe được trong phòng nhỏ có tà âm truyền ra, khó nghe. Chân nguyên môn môn chủ là vị đạo tu, tại trong môn chuyển xuống thải bổ chi pháp, đạo tu đều sẽ, cơ linh chút võ phu cũng học được chút gia lông. Bên ngoài sắc trời đã sáng, trong môn cường thủ vẫn còn đang bận bịu tu hành. Cùng những cái kia tham luyến sắc đẹp môn nhân khác biệt, hai vị môn chủ, 6 vị đường chủ ngự nữ vô số, đã sớm trắng lấy, nữ tu trong mắt bọn hắn mặc kệ tư sắc như thế nào đều là lô đỉnh. Lô đỉnh, như là dược đỉnh, có thể dung nạp dược lực. Dược liệu phẩm chất tốt hỏng không trọng yếu, một mực gọi lô đỉnh ăn bảo, lại từ bọn hắn hái đi dược lực tinh hoa, cặn bã cho hết lô đỉnh lọc đi. Thời gian một lúc lâu, lô đỉnh thể nội dược độc tích xúc, luôn có dùng hỏng một ngày, cần tìm cái khác một cái. Hai vị môn chủ, 6 vị đường chủ tu luyện hơn 20 năm, phí đi lô đỉnh nói ít cũng có 4-500 cái. Lúc này, tầng hầm tầng thứ 3 gian nào đó trong phòng nhỏ, đơn giản bố trí trong phòng chỉ có một giường, nhất dược bồ đoàn cỏ. Trên bồ đoàn ngồi xếp bằng chính là một trung niên nam tử cơ bắp, toàn thân toàn bộ màu đỏ, bên ngoài thân khí tức khi thì âm hàn, khi thì lửa nóng. Nó một tay dâng lên chân hỏa, một tay liên tiếp cầm lấy dược liệu, lấy chân hỏa luyện ra dược dịch, hết thảy bị hắn đánh về phía trên giường bán yêu nữ tử. Theo hắn xuất thủ hành động, trên giường bán yêu nữ tử trong miệng rên thảm âm thanh không ngừng. Nàng này không mảnh vải che thân, hai mắt bị người quét đi, tứ chi bị đóng đinh tại trên giường, biến thành một bộ luyện hóa dược liệu lô đỉnh, sống không bằng chết. Một túi dược liệu toàn luyện vào lô đỉnh thể nội sau, nam tử cơ bắp vươn người đứng dậy, đi vào giường trước. Này lưỡng nghi cảnh hậu kỳ lô đỉnh, bằng vào ta đường chủ thân phận cũng chỉ có thể hướng môn chủ mượn dùng nửa tháng, được thật tốt dùng tới một phen. Hướng môn chủ mượn dùng lô đỉnh không dễ, hắn tất nhiên là muốn một ngày không ngừng, tranh thủ đem tu vi tinh tiến chút. Đi đến giường, nam tử cơ bắp túi người xuống tới, đang muốn động tác. Trong lúc vô thanh vô thức, một tấm da người từ khe cửa ở giữa xâm nhập, mang theo một vòng tàn ảnh, trong nháy mắt bám vào nam tử cơ bắp trên lưng. Tam phẩm ta vật phụ thể một cái nhị cảnh đạo tu nhục thân, hạ trang như thế nào có thể nghĩ? Nam tử cơ bắp kêu thảm cũng không kịp phát ra, mắt trần có thể thấy thân thể khô quắt xuống tới, hai mắt nổi lên, chết không nhắm mắt. Trên giường bán yêu nữ tử thân thể mềm mại run rẩy, chỉ cảm thấy đè ở trên người người chợt nhẹ, ngã lệch hướng về phía một bên. Nàng sớm đã không có cách nào lại nhìn, trống rỗng trong hốc mắt chảy xuống bên dưới hai hàng huyết sắc, không biết là nước mắt hay là vết thương cũ vỡ toang. Bị tra tấn đến giờ này ngày này, trong cơ thể nàng dược độc tích lũy quá thịnh, tự biết là sống không lâu. Vốn nghĩ chậm đợi tử kỳ, vì sao hết lần này tới lần khác trước khi chết sẽ có nàng quen biết người đến, gọi nàng bộ này thảm tướng bị nhìn đi. Đông đông cửa phòng hóa thành cho tàn. Nương theo lấy một cỗ sóng nhiệt, một thiếu niên áo xanh trống rỗng xuất hiện giống như đứng ở giường trước. Thời khô trên lưng, túi da nhân lực mà đứng, hiện lộ ra đạo nhân diện mạo. Chủ nhân tạm vật uốn lên thân, cẩn thận từng ly từng tí thối lui đến cửa ra vào. Trên giường, bán yêu nữ tử run rẩy thân thể bình phục lại, thể nội Phật cốt khôi lỗi dục dịch, nàng đương nhiên biết được người tới thân phận. Người tới liếc nhìn nữ tử một chút, coi ngũ tạng lục phủ không có bao nhiêu sinh cơ, tích hạ dược độc quá mức thâm hậu, hắn cũng bất lực. Mờ tối trong phòng nhỏ, thiếu niên thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình. Ngươi lại như thế nào rơi xuống cái này chân nguyên cửa trong tay? Hại ngươi người trừ chân nguyên cửa người, còn có người nào? Cùng nhau cáo chi tại ta. Trên giường nửa chết nửa sống Lô Định không phải người khác, chính là Thanh Huỳnh. Chính hai nghe được Liễu Phong thanh âm, Thanh Huỳnh bình ổn lại thân thể lại run rẩy, trên hai gò má trôi đầy máu sắc. Kiềm chế tiếng nước nở ở trong phòng phiêu đãng, dưới mặt đất trung ba tầng, mặt khác trong phòng nhỏ chân nguyên cửa người, không một người có thể nghe được nơi đây động tĩnh. Đây là cửa ra vào tà vật thi triển tà thuật cách làm, bị Liễu Phong ở trong cung điện dưới lòng đất nhận lấy, tà vật này còn có cái cùng là tà vật sư muội tại Liễu Phong trong tay. Tiếng nước nở kéo dài nửa khắc, Thanh Huỳnh run giọng nói, không cần làm tiếp thân hao tâm tổn trí, thế đạo như vậy, như tiếp thân kết cục như thế nữ tử còn có ngàn ngàn bạn. Chân nguyên cửa thế lực không nhỏ, trong môn võ phu đạo tu nhị cảnh viên mãn tám vị, nó đầu nhập vào phương gia có vị tam cảnh đạo tu tòa chấn. Đương gia hay là mau mau đi thôi, nếu không chê ô về tay, xin mời đương gia trước khi đi cho thiếp thân một thông khoái. Liêu Phong gật gật đầu, vung tay lại là một quyển túi da rơi xuống đất, đồng thời trên thân toát ra một cỗ khói đen lít nha lít nhít độc cổ lan tràn mà đi. Nữ đạo diện mạo túi da đứng thẳng người lên, nếu như sư minh một dạng, cung cung kính kính thề, chủ nhân. Phong bế ba dặm, chém hết chân nguyên cửa người. Thiếu niên thoại âm rơi xuống, hai đầu tam phẩm tạ vật trên mặt mang cười tà, cùng nhau không người cáo lui. Qua trong giây lát, hóa niệm vào khắp, bao phủ ba dặm chi địa. Trong phạm vi này cảnh tượng nhìn như nhất trần chưa biến, kỳ thực đều bị huyễn cảnh bao trùm. Như đi qua Liễu Phong tại một thế thân đối mặt tà vật bình thường, ngoại nhân thấy không rõ trong phạm vi này cảnh tượng, có vẻ như hết thể như thường. Chỉ có khoảng cách là viễn, thị lực đủ tốt, mới tốt nhìn thấy nơi đầy chân tướng. Hai đầu tà vật chân trước vừa đi, quay cùng xích hồng phật hỏa lấy Liễu Phong bản thể là trung tâm, mãnh liệt hướng từng cái hành lang, chui vào từng cái căn phòng. Thanh Huỳnh nghe được Liễu Phong trong miệng tàn khốc phân phó, trước sau một câu công phu, ngay sau đó là từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên. Nàng nhất thời phản ứng không kịp, những âm thanh này làm nàng khắc cốt minh tâm, không có chỗ nào mà không phải là tàn phá qua nàng chân nguyên cửa cao thủ. Chính là những cái kia nhị cảnh biên mãn cao thủ, dưới mắt cùng trước khi chết heo chó một dạng tại rú thảm. Toàn bộ không gian dưới đất đều đang thiêu đốt, đất đá khô nước, tầm tầm sụp đổ. Đập xuống đất đá, còn chưa chạm đến hai người thân thể, liền bị một cỗ bá liệt Phật lực tung bay bên trên mặt đất. Thanh Huỳnh không nhìn thấy bên người Liễu Phong, cảm ứng bên trong như là đối mặt với liệt nhật, trận trận sóng nhiệt đánh tới, như muốn đưa nàng hóa thành cho tàn. Phương gia ở nơi nào? Bên hai vang lên người thiếu niên nói nhỏ âm thanh, đinh trụ nàng đinh giải bị chuẩn bị rút lên. Thanh Huỳnh cường chống đỡ muốn đứng dậy, chung quy là quá mức vô lực, ngồi phịch ở trên giường. Dưới mặt đất tiếng hét thảm rơi xuống, trên mặt đất càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên tiếp, bên tai không dứt, không biết có bao nhiêu người tại gặp tam phẩm cổ trùng cùng tam phẩm tạm vật độc hại. Thanh Huỳnh đã đoán được Liễu Phong bây giờ cảnh giới, gạt ra một vòng dáng tươi cười, run giọng đáp lại, Phương gia tại Bình La phủ. Tính không được phí sức, hôm nay toán qua một cái, chân nguyên cửa cùng Phương gia chó gà không tha, an tâm lên đường đi. Tạ đương ra Phật hỏa phía dưới, nữ tử hóa thành cho tàn. Nguyên điệu tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên đồng thời, sáu trượng chi cự bình cổ leo ra mặt đất. Cổ sư xuất thủ, cường giả khó thoát, kẻ yếu chết hết. Liêu Phong nói là chó gà không tha, kỳ thật cổ độc lướt qua không chỉ gà chó, một cây cỏ đều phải chết. Tấu chương xong, chương 227, âm nguyện hoàng triều, 1, chương 227, âm nguyện hoàng triều, 1, chương 227, âm nguyện hoàng triều Thuận Châu, Bình La phủ. Vào lúc giữa trưa, huyên náo phố xa bên trên, ba đội quan phủ nhân mã bọc đánh mà đến. Đuổi tại người phía trước thủ giáp trụ ra thân, xem xét chính là trong quân ngũ quân sĩ, theo ở phía sau chính là chừng trăm tên bản phủ bộ khoái. Gần 400 người tại phương phủ bên ngoài trăm trượng dừng bước, đem toàn bộ phương gia phủ đệ đoàn đoàn bao vây. Trong phủ đệ tràn ra tới xanh đen sương mù, giống như là độc trướng. Phiêu tán ra không chỉ độc trướng, còn có nồng đậm mùi máu tươi. Nhị cảnh trở lên mang lên pháp khí giết đi vào. Đơn giản vô pháp vô thiên, dưới ban ngày ban mặt tại trong phủ thành động thủ diệt cả nhà người ta. Cầm đầu hai tên thiên tổng lên tiếng trung khí mười phần, ánh mắt lại có chút lấp lóe. Bọn hắn tinh tế nhìn qua toàn bộ phương gia, xác định bao phủ phương gia tả vật ảnh hưởng tán đi, trong phủ hoàn toàn không có động tĩnh, hai không cổ trùng leo ra, không khỏi giải sầu xuống tới. Hai người lẫn nhau, trong lòng biết người hạ thủ đã rời đi. Cổ độc còn chưa tan đi tận, pháp khí không thể rời khỏi người, tìm kiếm cho ta. Một trường oanh lún phủ cửa lớn, khắp nơi trên đất thi thể khô quắt biến thành màu đen, mà trong chính đường có ba bộ thây khô, ngồi tại chủ vị chính là phương gia lão gia tử, vị tia tam cảnh đạo tu. Trên khách tọa hai vị thân phận cũng không đơn giản, cùng là tam cảnh. Chết không chỉ người phương gia. Hai vị này phương gia bạn bè tới không phải lúc. Mắt thấy một màn này, lập thân trước đại môn một đám quân sĩ cái chán đầy mồ hôi, đáy lòng phát lạnh. Còn tốt Thiên Tổng đại nhân anh minh, khi lấy được phát binh quân lệnh sau, quả thực là ở trên nửa đường kéo thêm một nén nhang công phu mới chạy tới. Nửa cái ngoài phố, đường phố hai bên lầu cát, trên nóc nhà chen lấn không ít người. Tại Bình La phủ, có tam cảnh trấn giữ đại gia tộc cứ như vậy mấy nhà, phương gia thế lực to lớn, xung quanh các huyện đều hữu hiệu trung bang phái. Như vậy hiển hách phương gia, lại còn nói diệt liền diệt. Nhớ không lầm, hôm nay sớm đi thời điểm, còn nhìn thấy phương gia trước cửa có gia phó đi ra làm việc. Đằng sau cũng không có mấy người để ý, gần giờ ngọ, phương gia bên trong không có động tĩnh gì, cửa ra vào có cái lặp đi lặp lại xuất hiện gia phó. Dân chúng tầm thường làm sao biết được trong đó kỳ quặc, hay là lúc này có người truyền ra, phương gia là bị cao nhân lấy ảo cảnh che đậy, ngoại nhân không nhìn thấy. Đợi đến tuần tra bộ khoái phát giác không đúng, lại đến quân sĩ giết tới, trừ đi xa nhà tôm nhỏ cá con mấy cái, người phương gia là chết sạch sành sanh. Người quan phủ làm bộ điều tra thời điểm, Bình La phủ phủ thành ngoài 30 dặm. Trên cánh rừng không, một cái dương cánh ước chừng một trượng nửa nha yêu, trở liều phong bản thể tầm trời thấp gấp bay. Tàn sát chân nguyên cửa bất quá gần nửa canh giờ, trong đó hơn phân nửa thời gian hay là hao phí tại phân biệt chân nguyên môn nhân về mặt thân phận, ba dặm chi địa chân nguyên môn nhân chết hết, người không quan hệ tất cả đều trúng độc hôn mê. Đối phó Bình La phủ phương gia, giết người đồng dạng đơn giản, tốn thời gian chính là động thủ trước đó bố trí, nếu là ban đêm ra tay muốn thuận tiện không ít. Về phần cái kia hai tên phương gia bạn bè, đụng vào trong tay hắn, liền thuận tay cùng một chỗ làm thịt rồi. Gió nóng tập kích người, Liêu Phong xếp bằng ở nha yêu trên lưng, trong tay áo là một nam một nữ hai quyển túi ra. Này hai tà vật bỏ đạo hiệu, chỉ chịu bảo hắn biết bản danh, một cái gọi Tà Hồng, một cái gọi Diệp Tuyết, đều là bọn hắn khi còn sống tục danh. Hai đầu tà vật đi theo Liêu Phong, chính xác là nếm đến chỗ tốt. Không hổ là bị tà vật hoàn toàn ô nhiễm người, phát rồ, đam chiêu suy nghĩ cùng bọn hắn không như mà hợp, giữa ban ngày liền dám dẫn bọn hắn đồ người toàn môn, ba vị tam cảnh thờ bọn hắn đại bổ một trận. Đừng nói là Liêu Phong tại bọn hắn trong túi ra an trí cổ trùng, chính là không thêm vào hạn chế, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện phản bội. Giang giác linh tinh mảnh vỡ tàn mát, tiện tay luyện hóa tầm 10 khối linh tinh, Liêu Phong mắt nhìn phía trước. Lấy phi cầm tinh quái đi đường, nhanh hơn yêu huyết bảo mã rất nhiều, hắn đi đầu về thực môn, xem chừng chia đều thần cùng Diệp Vân Mộng bọn người trở lại thực môn còn phải nửa tháng. Đến lúc đó hắn sẽ làm tròn lời hứa, xuất ra chuyến này bộ phận chỗ tốt, cho Diệp Vân Mộng một lần thoát thai ba thế cơ hội. Nếu là có thể thành, nàng này có thể đi Thuế Tiên Tông như cái ngoại tông hộ pháp thân phận, trợ hắn tại Thuế Tiên Tông người trong nghề sự tình. Nửa tháng sau, Kỳ Châu, Đan Hà phủ bên ngoài. Dưới trời chiều, đất hoang hoang vu, lại là một năm tháng bảy trời. Đồng dạng địa phương, năm ngoái tháng 7, Lâm Hà trên con đường chỉ có thể nhìn thấy một chút lưu dân, tản mát lưu dân đội ngũ, nhiều cũng liền 1-200 người. Nhưng mà một ngày này, một cô chạy tới Thanh Lăng phủ xe ngựa bị lưu dân đội ngũ cắt đứt con đường. Trong xe có 3 người, Quý Phi Hạc, Hạ Tinh Bạch, Lục Giao, chuyến này là muốn về Thanh Lăng phủ cùng Nguyễn huyện Tuyển môn. Giờ phút này, mặc kệ là hai vị thực môn trưởng lão, vẫn còn có chút điên thái Lục Giao, ba người đều là thần sắc chấn kinh. Phóng nhan phía trước, mấy đầu đường đều bị phá hỏng, dài dằng dặc lưu dân đội ngũ không nhìn thấy cuối cùng, không biết là mấy trăm vạn người tại đường dài di chuyển. Đám người cơ hồ tất cả đều là mang nhà mang người, kéo xe, túm con lửa, một thân gia sản toàn mang ra ngoài. Chịu đựng qua buổi trưa khốc nhiệt sau, các lưu dân vội vã đi đường, xem bọn hắn tới phương hướng, nên là đến từ Phong Châu, hoặc là càng xa một chút hơn Nghi Châu. Này hai châu chi địa, cách Lương Quốc không xa, Nghi Châu thì là cùng Lương Quốc giáp giới. Quy mô lớn như thế lưu dân, không cần suy nghĩ nhiều, cứ có thể là Nghi Châu bên kia ra chiến loạn. Như không phải binh hay, chính là có tà túy cùng yêu vật tắc quái, cũng không có khả năng gây họa tới nhiều như thế bách tính. Thế đạo này càng phát ra loạn. Truyền ngôn không giả, Lương Quốc hay là độc bình, Nghi Châu bên kia khả năng đang cùng Lương Quốc đánh trận. Quý Phi Hạc cùng Hạ Tinh Bạch sắc mặt nặng nề, bọn hắn không quan tâm chết bao nhiêu bách tính, để ý là Lương Quốc đại quân xâm chiếm. Đi qua đại thoại đơn độc đối phó Du Quốc, lực áp một bậc, không đến mức để chiến hỏa xâm nhập trong quốc cảnh. Có thể Lương Quốc, Du Quốc liên thủ, liền có khả năng bị quân địch giết tiến cảnh bên trong, thậm chí luân hãm bên trên một hai châu chi địa. Triều đình đại quân Úc còn không mang nổi mình Úc, địch quốc tu sĩ tất nhiên thừa cơ quy mô xâm nhập. Giao chiến đem không chỉ tam quốc đại quân, các quốc gia tu sĩ cũng sẽ lẫn nhau đại sát một trận, diệt người tông môn, tẩy sạch bổ ích tu hành nhập phẩm linh vật. Lục Giao nghe được lưỡng lão lời nói, không có như vậy suy nghĩ nhiều. Nàng cắn chặt môi đỏ, tiểu nhan ngốc trệ, trong miệng thì thào lẩm bẩm Liêu Phong danh tự, nắm trong tay có một khối tàn ngọc. Đây là nàng tại một chỗ man cổ toái thi ở trong, chỗ tìm ra cha di vật, cũng là trốn qua cổ trùng miệng duy nhất đồ vật. Hảo phu quân, ngươi tình nguyện thân cận cái kia thực môn lão nữ nhân, cho nàng kính ảnh dị cổ, cũng không dung ta Lục Giao lấy bông tơ bọc lấy tứ chi. Đáy mắt tràn ngập hận ý hôm đó bị thực môn Diệp Vân Mộng xuyên qua tứ chi, cho đính tại bên đường trên vách tường, đối phương thi triển cổ thuật chính là kính ảnh. Liêu Phong bản thể thi triển qua ảnh thân, cùng tiện nhân kia thi triển giống nhau như lúc. Lưỡng lão không biết Lục Giao suy nghĩ, chỉ muốn mau chóng lại mặt, lập tức liền có thể đi vào Thanh Lang phủ địa giới, vì ngồi xe ngựa đường vòng, có chút được không bù mất. Ba người bỏ xe ngựa, tuyển đầu tiểu đạo chạy tới Tuyển môn. Chật hẹp trên đường nhỏ cũng có dòng người, hơn trăm vạn lưu dân di chuyển, tiến về phụ cận mặt khác các châu, chật ních dễ dàng đặt chân tất cả con đường. Chương 227, Âm Nguyệt Hoàng Triều 2. Chương 227, Âm Nguyệt Hoàng Triều 2. Đi ngược dòng người, ba người đi ra 7-8 dặm, bị bảy người bên trong tiếng cãi vã hấp dẫn. Ghé mắt nhìn lại, mười mấy cái tinh tráng cường tráng vây tại một chỗ, tranh đoạt lấy một thanh niên áo tím trong tay đồ vật. Nhìn người thanh niên kia một thân hoa phục, hoàn toàn không giống như là nghèo hèn người ta xuất thân, chẳng biết tại sao sẽ rơi xuống cái này lưu dân ở giữa. Càng cổ quái là, người thanh niên có tu vi tại thân, vẫn là chân khí hùng hậu võ phu. Lấy Quý Phi Hạc cùng Hạ Tinh Bạch nhãn lực, có chút nhìn không thấu người này, nghĩ đến không chỉ là nhị cảnh, có lẽ là tam cảnh võ phu. Bằng chứng ấy tuổi thành tựu tam cảnh 80 cảnh, quả thực không đơn giản. Người này cũng không hoàn thủ, mặc cho lưu dân tranh đoạt trong tay hắn túi giấy dầu. Đi, một bao ăn thịt các ngươi nhưng cầm đi, đào tiểu gia quần áo, đừng trách tiểu gia trở mặt ta. Tiểu gia trong nhà tôi tớ liền có mấy trăm người, các ngươi soi gương nhìn một cái các ngươi chính mình cái này tiện dạng, chiều ta thứ đẳng nhất lục đẳng con dân cũng so với các ngươi tốt hơn. Thịt cũng ăn, cho ra nói ra rõ ràng, nơi đây đến cùng là nước nào cảnh nội. Do ngươi ở giữa, thanh niên áo tím khỏe miệng dáng tươi cười tà ý, quanh thân đẩy ra chân khí, bước lui muốn đào áo quần hắn lưu dân. Gặp hậu sinh này có tu vi tại thân, tranh đoạt tinh trang các hán tử gạt ra khuôn mặt tươi cười, đàng hoàng thu tay lại. Đè xuống mùi hán tử hai cái giải quyết cướp được ăn thịt, nói lầm bầm, huynh đệ mấy cái không phải cáo chi ngươi rồi sao, đây là đại thoại cảnh nội. Còn lại hán tử cũng nhẹ gật đầu, bọn hắn đều nói thật là nhiều lần, hậu sinh này chính là không tin. Huynh đệ, ta là thô lỗ người, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thế nhưng biết tốt xấu không phải, ăn ngươi đổ vật đương nhiên sẽ không trêu bổ ngươi, nơi đây thật là đại thoại cảnh nội. Lại một ở trần hán tử vỗ vỗ bộ ngực của mình, lên tiếng phụ họa. Thanh niên áo tím sờ lên cái cằm, ánh mắt quỷ dị đảo qua chung quanh hán tử, lại phóng nhãn từ từ dòng người, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ở trên đường đi được thật tốt, đi dạo cái thanh lâu trở về, như thế nào đến này cầu thí đại thoại. Có đạo sĩ mũi châu ám toán tiểu gia không thành, gọi tiểu gia một giấc mộng dài. Ngươi là người nước nào sĩ? Chúng ta cho ngươi chỉ đường, hẳn là Lương quốc cùng Du quốc mật thám liền thành. Nghe được mật thám hai chữ, thanh niên áo tím giống như chịu nhục một dạng, trợn mắt quát, cái gì mật thám? Ta chính là Âm Nguyện Hoàng Triệu nhị đẳng con dân. Trung quanh hán tử nghe vậy sững sờ, nhìn về phía thanh niên áo tím ánh mắt trở nên quái dị, như nhìn người điên. Âm Nguyện Hoàng Triều, lão giả ta sống 72 năm, chưa từng nghe nói qua có này Hoàng Triều hậu phương trắng nhật phát lão nhân tiếp lời nói ra. Từng khuôn mặt, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc thản nhiên, không giống như là tại lừa gạt hắn. Thanh niên áo tím sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, hắn trầm tư suy nghĩ, lấy hắn đào ra già thế tích lũy, xem qua trong cổ tịch thật đúng là chưa từng xuất hiện vài quốc. Thiên hạ 14 châu, Thanh Minh châu lục đại hoàng triều, đại quốc 11, tiểu quốc hơn trăm. Đánh ra phát lên, hắn liền không có gặp qua trước mắt như vậy nghèo hèn người. Bởi vì, bọn hắn chỗ ấy, người không đợi nghèo hèn xuống tới liền chết trước. Cương giả sinh, kẻ yếu chết, suy nhược đến đây sinh linh tại bọn hắn chỗ ấy, sớm bị người xung làm xúc vật cho tế tự, làm sao có hậu nhân lưu lại, tuyệt đối là đoạn tử tuyệt tôn, sống không qua một thế hệ. Hỏi cái này giúp xúc vật cũng hỏi không ra cái như thế về sau, còn phải tìm người tu hành nén nóng. Bốn bề người trong mắt hậu sinh này làm việc hào phóng, cũng không quan tâm đoạt thịt của hắn ăn. Bọn hắn lại là không biết, người này trong mắt căn bản không có đem bọn hắn coi như người, ném chút ăn thịt chính là tại ném ăn xúc vật. Đây là thiên tính, tại thanh niên áo tím cái nhìn, sinh linh đương nhiên muốn bị chia làm đủ loại khác biệt, chưa nói tới tàn khốc, chỉ là thế nhân công nhận đạo lý thôi. Thanh niên áo tím xoay chuyển ánh mắt, phát giác có ba tên cổ sư đang đánh giá hắn. Nguyên địa lưu lại một vòng tàn ảnh, hai cái lách mình, hắn đi vào thực môn ba người bên người. Trên dưới dò xét, trong ba người có hai cái hai thế viên mãn cổ sư, đừng nói là nạp vật giới, liền ngay cả cái cấp thấp mặt hàng nạp vật túi đều không có, quả nhiên là nghèo. Gặp qua ba vị đạo hữu, chỉ là lễ gặp mặt không thành kính ý. Tại hạ Đào Quảng Khánh, Âm Nguyện Hoàng Triều võ sách quận nhân sĩ, ba vị đạo hữu có nghe nói qua triều ta? Đào Quảng Khánh một bộ áo tím đồng bền, đang khi nói chuyện trên ngón giữa nạp vật trong nhẫn bay ra ba cái ngọc bình, phân biệt hướng về ba vị cổ sư. Cách xa nhau hai bước, Quý Phi Hạc, Hạ Tinh Bạch, Lục Giao, ba người ánh mắt hãi nhiên, ngọc bình bị một cỗ chân khí nhét vào trong tay cũng không thấy. Võ phu tam cảnh, có tự thành không gian pháp khí, mà lại còn là chân khí liền có thể thúc đẩy hàng tốt. Nói người này là cái miệng đầy ăn nói cùng điên người điên, bọn hắn đương nhiên không tin. Nhưng nếu là trong miệng lời nói tất cả đều là thật, vậy bọn hắn không thể không lòng sinh sợ hãi. So với đại thoại, Âm Nguyện Hoàng Triều tựa hồ mới thật sự là quái vật khổng lồ. Không nghĩ tới Lương quốc độc binh, Tam quốc hồn chiến đại loạn chi thế vừa mới xuất hiện, liền có như thế dị quốc người hiện thân. Kỳ Châu, Vân Trạch phủ, Giang Cửu huyện. Trong đêm giờ tuất, trên đường dài lửa đèn không nhiều, người đi đường thưa thớt, rất nhiều bán hàng rong đã ở thu quán. Góc đường, một đầu hoa mắt trắng áo xám lao hán tắt lô hỏa, cũng muốn thu quán trở về. Lúc này trước người hắn thêm ra một nữ đồng, kết tóc đuôi ngựa, khuôn mặt cùng bút bê bình thường đẹp đẽ, đọc ngược lấy một đôi tay nhỏ nhìn xem hắn. Bé con, canh giờ này ngươi cớ gì một người ở bên ngoài dạo chơi, còn không mau trở về? Lao đầu nhi, đến bát đao tư diện, nhiều thả hình thái. Nữ đồng cũng không cảm kích, cười híp mắt nhìn xem trong nồi, nghiêng đầu thuận miệng hướng trong ngõ nhỏ thổi, hai đóa hoa ảnh phiêu nhiên mà đi. Trong chớp mắt, hai tiếng kêu thảm không phân tuần tự vang lên. Đợi hoa ảnh phi về, trong hoa thêm ra từng sợi bạch khí, bị nữ đồng một ngụm hút vào thể nội. Áo xám lao hang trực lăng lăng hướng trong ngõ nhỏ nhìn lại, mơ mơ hồ hồ, có thể nhìn thấy trong bóng tối nằm hai bộ thi thể, có vẻ như gần một năm theo như đồn đại địch quốc ma đầu. Lương quốc muốn cùng đại thoại chuyện đánh giặc, một năm trước liền truyền ra, nói là Lương quốc ma đầu bốn chỗ làm hại. Tô mì này không lấy tiền, bắt ngươi cầm lấy đi. Lao hán kịp phản ứng, trà sắt đem mồ hôi lạnh, trong lòng biết vị này nhìn như đồng tử cô nương tới là vì diệt trừ ma đầu. Bí tóc đuôi ngựa nữ đồng bưng lên một tô mì, thử trượt mấy ngụm sau, vừa đi vừa ăn, một bước mười trượng, mấy bước liền không có bóng người. Trung cấp không có mưa ai, tuyệt môn bên trong cũng không có tên kia, toàn bộ Vân Trạch phủ đi hơn phân nửa. Rời đi Cô Châu Kính Hồ sau, hắn sẽ đi hướng nơi nào? Bí tóc đuôi ngựa nữ đồng chính là Châu huyện, được bản thể phân phó, cần tìm kiếm đánh cắp vương cổ đỏ diệu người. Lúc trước cùng sông Khúc Gia thôn trùng xảo, nàng hoài nghi đắc thủ người chính là Liêu Phong, chỉ là có Nguyệt Hoa Châu dò xét 500 dặm phạm vi, đến nay cũng không thể tìm được đối phương. Từng nghe nói Liêu Tả Ma thai họa tuyệt môn thiếu môn chủ sự tình, nàng còn cố ý đi tuyệt môn một chuyến, kết quả đi không một chuyến. Ân, còn có ma tu tại phụ cận, là tam cảnh. Châu Huyền thu hồi suy nghĩ, thể nội linh cổ cảm ứng được mặt khác một cô ma tu khí tức. Ánh mắt hướng về ngoài huyện thành đất hoang, nàng trước một khắc còn non nớt bướng bỉnh sắc mặt, đông dương hóa thành thanh lãnh chi sắc. Lách mình mấy bước đi vào bãi cỏ ở giữa, độc khí thuận lối ra hướng xuống dẫn một cái, một đầu tam phẩm man cổ phá đất mà lên. Giác hút đóng mở ở giữa, Châu Huyền thân hình chui vào man cổ nội không gian, đảo mắt ngay cả người mang sâu độc không thấy bóng dáng. Tấu chương xong, chương 228, Tà Ma Hậu Đại, 1, chương 228, Tà Ma Hậu Đại, 1, chương 228, Tà Ma Hậu Đại ngoài thành hai dặm, 46 sói đầu đàn tinh tỏ khắp ma khí, trong mắt màu đỏ tươi như máu, từng cái thần trí mơ hồ. Đây là một đám trải qua ma tu luyện qua tinh quái, tụ tập ở này, bị xung làm càn quét bang phái võ phu tay chân. Trong đàn sói, hình thể lớn nhất Lang Vương ước chừng 7 trượng, eo bên dưới treo ngược lấy nửa thân thể, một nửa cắm ở yêu vương thể nội thu nạp tinh huyết, một nửa lộ ở bên ngoài điều tra tình huống. Khiên Nam cùng Chu Bưu bị người làm thịt. Đến sớm động thủ, không thể nhường cho người kia chạy trốn nam tử ánh mắt tàn nhẫn. Lấy công pháp luyện Lang Vương tinh huyết, nó thể nội rất nhanh sinh ra nồng đậm lông thú, thân thể yêu hóa hơn phân nửa, biến thành nửa người nửa sói bán yêu bộ dáng. Cho ta vào thành. Lang Vương trong miệng khẽ kêu, 46 sói đầu đàn tinh phi nước đại hướng huyện thành. Đàn sói tê động, còn chưa tới gần cửa thành, thủ thành quân sĩ đều quá sợ hãi. Nhìn đầu linh kia Lang Vương bảy trượng chi cự, hiển nhiên là tu yêu thân tinh quái, đặt đến tam cảnh. Bọn hắn chỗ này không phải sát bên phủ thành thành trì, cũng chính là phổ thông huyện thành, trong thành không có tam cảnh tòa chấn, muốn mời đến tam cảnh còn phải đi phụ cận chú quân bên trong bẩm báo. Đàn sói chạy gần đến chừng một dặm, thủ thành quân sĩ chính kinh hoàng tại nên như thế nào bảo mệnh. Ầm ầm một tiếng, đàn sói chỗ mặt đất sụp ra một khối lớn, một đầu to bằng gian phòng quái trùng phá đất mà lên, màu xanh đen xương độc quay cùng ra. Là man cổ, có cổ sư xuất thủ. Trong tiếng kinh hô, mấy trăm thủy sắc hồ điệp bay múa, đóa đóa hoa ảnh phiêu tán. Cổ sư đối phó yếu hơn mình kẻ yếu, tàn sát hơn phân nửa dễ như trở bàn tay, mà vị này cổ sư cổ thuật càng thích hợp đi này diệt tuyệt kẻ yếu sự tình. Phốc thử đàn sói trên thân nổ tung huyết vụ, không một may mắn thoát khỏi, như trong nháy mắt bị loạn đao phân thây, vô cùng thê thảm. Vỡ ra đàn sói chính là những cái tia thủy sắc hồ điệp, như nước như lửa, mà hoa ảnh bay qua tàn thi sau, mỗi một đóa hoa ảnh bên trong đều nhiều hơn một sợi bạch khí. Bành! Man cổ cắn một cái bên trong Lang Vương chi sau. Châu Huyền từ man cổ giác hút bên trong đi ra, nhìn về phía rơi xuống đất tam cảnh ma tu lúc, thanh lanh trên khuôn mặt không có nửa điểm gợn sóng. Tại nàng thoát ly man cổ đồng thời, đã nhập tam phẩm bình cổ hoa lang ẩn nấp thân hình, bám vào nàng trên lưng. Trung giáp bao trùm như áo giáp, trung dực chấn động, Châu Huyền cả người ly khai mặt đất, đứng lơ lửng giữa không trung. Một cái binh cổ qua đi, một cái khác tam phẩm bình cổ xông ra man cổ nội không gian, bốn trượng trùng thể vọt nhanh mà ra sát na, cơ thể hướng hai bên phát trương. Hô kình phong chợt hiện, một rộng chừng hơn một trượng, mọc ra 4-5 trượng thẳng kiếm nghiêng kéo mà lên. Binh cổ kiếm siêu chém qua, bị man cổ cắn Lang Vương một phân thành hai. Ông long hai đầu binh cổ đằng sau, man cổ nội không gian tiếng côn trùng kêu không dứt, hơn 200. Không 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 cổ trùng mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ Lang Vương thi thể, ngay tại chỗ ăn. Bây giờ Châu Huyền đã là ba thế thân cổ sư, làm Khâm Thiên giám chủ Ti Ngọc Quỳnh tử phân thân, ba thế cổ sư có thể có nàng toàn có, không cần phí sức đi tìm kiếm. Tam phẩm man cổ, hai đầu tam phẩm binh cổ, hơn 200. Không 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 giới cổ, ba cái tam phẩm dị cổ. Nó thể nội linh cổ ấu trùng cho ăn qua đại lượng linh vật sau, cũng đã trưởng thành một chút, như vậy mới cảm ứng được ngoại thành ma tu. Quan phủ cổ sư. Ma tu trong mắt sát khí đằng đằng, đảo qua một chỗ tàn thi cùng cổ trùng, hắn lúc này tứ chi chạm đất, quay đầu phi nước đại hướng ven đường rừng. Đỏ Liễu, ngăn lại người này. Châu Huyền lãnh đạm phân phó âm thanh ở dưới bóng đêm truyền ra, thoại âm rơi xuống, trong rừng một gốc cây liễu không có dấu hiệu nào đột ngột từ mặt đất mọc lên. Màu xanh biết thân cây hóa thành huyết sắc, cành lá mở rộng dâng lên vô số tơ liễu, mỗi một tia tơ liễu đều là một sợi yêu hỏa. Bị thụ tinh dễ cây cùng yêu hỏa muốn ngăn. Hóa thân nửa người nửa sói ma tu chậm lại, binh cổ kiếm siêu cắt ngang, sau người nó cây rừng mảng lớn bị san bằng. Nữ cổ sư tới cực nhanh, hoa lang trùng cánh nhấc lên cuồng phong, ngay cả người mang sâu độc đoán một cái xuất hiện tại phụ cận. Lấy nước đèn hiển hóa thủy sắc hồ điệp bao trùm xuống, nửa người nửa sói thân ảnh huyết đục diệt hết, cuồng phong cuốn qua, nguyên liệu chỉ còn lại một bộ không xương. Một người ma này đã tu luyện lúc còn tràn đầy tự tin, tự nhận đối phó cá biệt cùng cảnh không nói chơi. Dưới mắt hắn đối mặt chính là cùng cảnh, tại Châu Huyền trong tay, hoặc là nói tại Ngọc Bình Tử trong tay, là ngay cả năm chiêu đều không tiếp nổi. Hết thể đều kết thúc. Châu Huyền trên mặt thanh lãnh chi sắc tán đi, nhìn xem trước mặt bộ xương, nàng đấy mắt không có vẻ vui mừng, ngược lại là nồng đậm bi ai chi sắc. Trong bất chi bất giác, Ngọc Quỳnh Tử nguyên thần dung nhập vào nàng chân linh ở trong, nói nàng thực lực tăng vọt, còn không bằng nói là Ngọc Quỳnh Tử thực lực mạnh mẽ. Lấy tam phẩm đan dược đưa nàng tu vi cất cao đến nhị thế thân viên mãn, sau đó quan lại bên trong trùng dược tương trợ, nàng thuận lợi thoát thai ba thế. Vừa vào ba thế, chính là binh cổ, man cổ đầy đủ, còn kèm theo lên Ngọc Quỳnh Tử đấu pháp kinh nghiệm. Ta học bậy học bạ làm gì? Tối thiểu còn sống cũng phải, còn có thể ăn được đao tức diện. Châu Huyền nói thầm lấy, khóe miệng tràn đầy đắng chát. Nàng có loại ảo giác, phản phất cái kia Ngọc Quỳnh Tử thời khắc đứng ở sau lưng của nàng, từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú nàng. Vị kia Khâm Thiên giám chủ thi không nói tư chất kinh động như gặp thiên nhân, nhưng tuyệt đối là thiên phú đáng sợ, Châu Huyền cảm thấy mình chính là một bộ khôi lỗi. Kéo kẹt bị gọi là đỏ liễu màu đỏ cây liễu hút khô phụ cận huyết vụ, chi nha bên trên ngưng kết ra một viên đỏ bừng trái cây. Chủ nhân thanh thúy thiếu nữ tiếng nói vang lên, nghe vào mười phần e ngại Châu Uyển. Chi nha giang ra, đưa tới trái cây màu đỏ ngỏm, Châu Uyển kéo đến trong tay, mấy ngụm nuốt vào bụng. Liếc mắt cây liễu này tình, liền ngay cả cái này tam cảnh tinh quái, cũng là Ngọc Quỳnh Tử phân thân khác giúp nàng bắt giữ, chính thích hợp với nàng dị của Mộc Linh thúc đẩy. Phất tay xua lại đỏ liễu, Châu Uyển trôi hướng man cổ lúc, bầy sâu độc tề động, binh cổ, giới cổ vây quanh, quả nhiên là thành thế dọa người. Đang muốn một bước bước vào man cổ nội không gian, nàng đông dưng khẽ giật mình, trong đầu một nữ tử thanh âm truyền đến. Động tiêm con, động chất tử, Châu Uyển, mau tới giúp ta cầu viện chính là Lạc Cầm, cùng là Ngọc Quỳnh Tử phân thân. Ta tại Cô Châu, Nam Sơn phủ, không cách nào chạy tới. Ta tại Phong Châu, cùng ngươi cách bốn phủ chi địa, chờ ta hai nén nhang. Ta tại Kỳ Châu Vân Trạch phủ, chờ ta hơn nửa canh giờ. Bốn đạo thanh âm bất đồng, ba nữ một nam lẫn nhau giao lưu. Châu Uyển không cách nào kháng cự, như một chính mình khác gặp nạn, vô ý thức liền muốn đi hỗ trợ. Ầm ầm man cổ chìm vào trong đất, lớn lên đến hai trượng thông thấu trùng thể vỗ cánh, mang theo Châu Uyển phi không mà lên, đột hành ở giữa so với bình thường tam cảnh phi cầm còn nhanh hơn một chút. Đi đường đồng thời, Châu Uyển ánh mắt trống rỗng, cùng hưởng đến Lạc Cầm tầm mắt. Cách mấy trăm dặm khoảng cách, nàng nhìn thấy vây công Lạc Cầm chính là bốn người, ba tên võ phu, một tên đạo sĩ, tất cả đều là tam cảnh. Bốn người này không thích hợp, bọn hắn xuất thủ không giống như là bốn bề vài quốc gia tu sĩ. Có Ngọc Quỳnh Tử kinh nghiệm, Châu Uyển cơ hồ là liếc mắt liền nhìn ra cổ quái. Lạc Cầm vừa thoát thai bốn đời thân, lại như nàng một dạng không thiếu bổ ích đồ vật, một thân cổ trùng tất cả đều là trạng thái đỉnh phong, bình thường tam cảnh đụng phải Lạc Cầm tuyệt đối là một con đường chết. Có thể bốn người kia võ phu không giống võ phu, đạo sĩ không giống đạo sĩ. Ba tên võ phu già chiêu ở giữa, chân khí mạnh hơn đại thoại tam cảnh không chỉ một bậc, quanh thân có thể là mắt trần có thể thấy sát khí, có thể là hừng hực liên hỏa, có thể là lôi mang lết thân. So với nàng chỗ nhận biết võ phu, ba người này hung hãn đến không tưởng nổi, so mặt khác đường đi tu sĩ chỉ mạnh không yếu. Đạo sĩ kia càng thêm quỷ dị, đánh gần viễn chiến linh hoạt tự nhiên, thân hình không thể phỏng đoán. Chương 228, Tà Ma Hậu Đại 2, chương 228, Tà Ma Hậu Đại 2, như vậy còn miễn, bốn người vô luận binh giáp, pháp khí, nếu là Ngọc Quỳnh Tử kinh nghiệm không có phạm sai lầm lời nói, trong tầm mắt xuất hiện tám dạng vật tất cả đều là tà vật, không phải đại tọa nhân sĩ. Tà vật không ra phong ấn liền dùng, thậm chí còn không bị ảnh hưởng, chẳng lẽ là bị tà vật hoàn toàn ô nhiễm người? Kỳ Châu cùng Phong Châu giáp giới chi địa, độc chướng bao trùm vũng bùn trong đất. Nơi đây là cái cổ sư nơi tụ tập, ngày bình thường, đại lượng cổ sư ẩn hiện nơi này. Đến bản thể Ngọc Quỳnh Tử tìm kiếm tập nhân nhiệm vụ, lại biết người kia là cổ sư, Lạc Cầm cố ý tìm kiếm bốn phương cổ sư nhiều địa phương. Có Nguyệt Hoa Châu nơi tay, đem nơi đây đi qua một lần liền có thể xong việc, không ngờ trên nửa đường gặp được bốn cái người tha hương. Bốn người nhìn qua bình thường, cũng không giống mặt khác tà ma như vậy bán nghiệm quân thân, lại là đều có không ra phong ấn tà vật, còn không nhận tà vật nửa điểm ảnh hưởng. Nàng đến trước đó, có không ít cổ sư bị tàn sát, bốn người này gặp người liền ép hỏi nơi đây là nước nào cảnh nội, đêm nay là năm nào. Giờ phút này, độc trướng chỗ sâu, bốn bóng người vây công lấy ở giữa một đầu cự hình binh cổ. Trong phạm vi trăm trượng, mấy triệu cổ trùng cùng bay, xuống lại thành một cái đại cầu. Đàn sâu độc ở giữa bốn bóng người, đạo sĩ ngự phong né tránh, võ phu cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhất là cái kia lôi mang lách thân võ phu, nhanh đến cổ trùng căn bản đuổi không kịp. Lão nhị, đấu lâu như vậy, ngươi có thể nhìn ra hư thực, đến cùng phải hay không đang nằm mơ? Vị cổ nương dưỡng kia yêu tăng truy sát, như thế nào chống rỗng rời âm nguyện hoàng triều, đến cái này thô lậu chi địa. Nhìn bà nương này một thân ngự sâu độc chi thuật thô lậu không chịu nổi, côn trùng bay loạn, đổi thành triều ta bốn đời thần cổ sư kết thành trùng trận, chúng ta sớm nên cho trùng ăn ba tên võ phu xuất thủ đồng thời, còn có lòng dạ thanh thản dò xét phụ cận, tìm kiếm rời đi vũng bùn đường. Vị gọi là lão nhị đạo sĩ, quanh thân năm dạng pháp khí lơ lửng mà động, lấy pháp khí thành rưỡi đội ngũ thế, thi triển ra ngũ hành thuật pháp. Đại ca, nên không phải Phật môn đại mộc thuật, nơi đây thật là một chỗ chân thực thiên địa. Trung niên đạo nhân đáp lại nói, bà nương này thì không được chúng ta muốn giết nàng cũng không dễ, mặc kệ hắn, đi phụ cận trong thành trì tìm kiếm. Cầm đầu trung niên võ phu hét lớn một tiếng, thể nội thương môn, kinh môn mở rộng, binh giáp cự phủ quét ngang ở giữa, cổ độc tiêu tán, hàng kim chân khí lê ra một đầu dài tám trượng rãnh, chém thẳng vào binh cổ. Còn lại ba người cũng đều ra tuyệt chiêu, bốn người đồng loạt xông ra đàn sâu độc, đột hành ở giữa cùng thi triển có khả năng, hướng phía độc trướng bên ngoài lao đi. Lạc Cầm ngăn lại bốn người thế công sau, không đội mà xuất thủ lần nữa, cách một đoạn thời gian treo ở phía sau. Phân thân khác đang đi đường trên đường, hai cái phân thân ngăn chặn trong đó hai người, lại từ nàng xuất thủ liền có thể. Lúc trước là nàng đánh giá thấp bốn người này, nghĩ đến bắt lại ép hỏi một phen, không nghĩ tới một cái đều không thể cầm xuống. Bọn hắn sở tu công pháp so đại loại tu sĩ tinh diệu quá nhiều, nếu là có số lớn loại này tu sĩ xuất hiện, tất nhiên lại là một đại biến số. Lạc Cầm trong mắt trùng đồng khóa chặt phía trước bốn người, theo đuổi không bỏ, tất yếu hỏi ra đến tuột cùng đến, chuẩn bị ứng phó tương lai khả năng xuất hiện tiếp số. 180 dặm vũng bùn chi địa đổi xong, bốn tên người tha hương đi tới chướng khí bên ngoài. Bước chân không ngừng, bọn hắn lại chạy lướt qua ra gần trăm dặm, thần sắc có chút mờ mịt. Đạo sĩ thi triển đạo môn đồng thuật, ba tên võ phu mở thể nội sinh môn, thị lực tăng vọt một đoạn, dõi mắt nhìn ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ. Thôn trang thưa thớt, đêm còn chưa sâu, còn có áo rách quần manh gầy còm nông dân tại đồng ruộng lao động. Nhìn trong thôn phòng ở, không có một gian là phòng gạch ngói, đều là cỏ cây nặn bùn ba gián thành. Không lớn trong thôn xóm hơn phân nửa phòng ở mở lấy cửa, bên trong không có mưa ai, cũng không biết là chết hay là chạy nạn đi. Nhìn kỹ vài lần, chỗ gần thôn xóm đầu thôn, có một phụ nhân bị tinh quái kéo hành tại, túm vào bóng ma ở trong. Thấy vậy cảnh tượng, bốn tên người tha hương cau mày. Cái này tuyệt không phải triều ta cảnh nội, lục đẳng con dân cũng không có khả năng bụng đều điển không đầy. Nhân tộc chính là vạn linh trưởng, gần 5000 năm nhân đạo đang thịnh, yêu vật sao dám ra rừng sâu núi thẳm, xâm nhập nhân tộc thôn xóm. Sống thành bộ này tiện dạng, còn không bằng sớm làm tự vẫn bốn người hướng về gần nhất thành trì chạy đi, muốn đi kiến thức xuống vùng thiên địa này nhân đạo tình trạng. Nếu như trong thành hay là lùi bại cảnh tượng, vậy bọn hắn liền có thể kết luận, không phải đến hoàng triều bên ngoài tiểu quốc nào đó, mà là chân chính đổi phiến thiên địa. Phía trước lửa đèn nhiều chút, xem chừng hẳn là miễn cưỡng xem như thành trì. Có thể lúc này, bốn người thân hình dừng lại, trầm mặt nhìn về hướng phía trước hai cái trái phải phương vị. Bên trái một nữ đạo không chế phi cầm tinh quái đổi tới, đi đầu rơi xuống đất ngăn chặn đường đi, bên phải một cổ sư mượn binh cổ lặng không bay lượn, chậm một chút. U 20 trượng cự hình binh cổ nhúc đích, bốn đời thân cổ sư đoạn về phía sau đường. Ba tên nữ tử gom lại một chỗ, hai vị cổ sư, một vị đạo sĩ, gương mặt không đồng nhất, thần sắc lại là gần như nhất trí thanh lãnh chi sắc. Theo bốn người kiến thức, ba nữ này có lẽ là thành người nào đó phân thân, bản thể cũng không ở chỗ này. Tại hạ đoạn vừa bay, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn giết chúng ta huynh đệ bốn người, các ngươi tối thiểu phải chôn cùng một cái cầm đầu trung niên võ phu trên thân bỗng nhiên dâng lên lộc lây chân khí. Lộc lây sắc thái bên trong, kim một thủy hỏa thổ bên ngoài, còn có mặt khắc cầm tinh khí tức. Binh cổ hoa lang thu liễm trùng cánh, châu biển rơi trên mặt đất, tận mắt nhìn thấy một màn này, nội tâm đi qua đối với võ phu nhận biết lập tức bị phá bỡ. Người này tám môn đều mở, mỗi một môn tựa hồ cũng đối ứng một loại cầm tinh, chính xác giao thủ đứng lên nàng tuyệt đối đánh không lại, nhiều lắm là kéo dài một chút. Lạc Cầm khuôn mặt như vẽ, trung đồng liếc nhìn bốn người, trầm giọng mở miệng, giải ta lương vấn, có thể bỏ mặc các ngươi rời đi. Bốn tên người tha hương không nhiều chần chờ, lão đại đoạn vượn bay lúc này gật đầu. Cứ hỏi, chúng ta bốn người từ trước đến nay vui mừng. Ba nữ ánh mắt giao hội, tâm ý tương thông, phía trước bên trái động thiểm con nhìn về phía trong bốn người ba cái võ phu. Các ngươi thân là võ phu, vì sao có thể ngự sử đạo môn ngũ hành chi lực? Ngũ tạng đối ứng ngũ hành, võ phu nhị cảnh ngũ phủ cảnh liền có thể điều động một chút ngũ hành chi lực, chúng ta tám môn cảnh võ phu mượn công pháp phong lôi cũng có thể điều động đoạn vượn bay bật thốt lên. Nó bên người thanh niên võ phu tiếp lời nói, các ngươi đại toại cảnh nội võ phu không chịu nổi một kích, lúc trước tại đám kia cổ sư ở trong, lại có rất nhiều lưu lạc làm nô bột võ phu. Ba nữ nghe vậy thoáng trầm ngâm, Lạc Cầm hỏi ra đệ nhị vấn. Các ngươi trên người là tà vật, vì sao các ngươi tâm tính như thường, không nhận đoán nghiệm ảnh hưởng? Tà vật. Bốn tên người tha hương không hiểu đấu, tà vật đáng sợ bọn hắn tất nhiên là biết được, chỉ là nữ nhân này nhận định tà vật, giống như cùng bọn hắn biết tà vật không tại cùng một cái cấp độ. Trên người chúng ta chính là phổ biến binh khí, luyện khí sư luyện vào chút đoán nghiệm mà thôi, vì cái gì chính là hóa giải thế gian đoán nghiệm. Về phần ngươi nói tâm tính, chúng ta sinh ra như vậy, chỉ nghe nói qua bị vực ngoại thiên ma phụ thể, cũng hoặc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, loại này tu sĩ mới có thể tâm tính đại biến. Nói ngừng ở đây, lưỡng vấn đều cho ngươi giải hoặc, cáo tử. Gặp bốn người muốn đi, ngăn lại con đường phía trước động thiểm con cùng châu huyện đều thối lui ra 20 trượng, cho bốn người đi qua. Huynh đệ bốn người cũng không trì hoãn, kéo ra bách trượng khoảng cách sau, tăng tốc thân hình chạy tới thành trì. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, ba nữ ánh mắt trống rỗng, đem tầm mắt cùng hưởng cho tại phía xa hoàng đô bản thể ngọc quý tử. Chốc lát, một đạo thanh âm vang lên tại ba nữ trong đầu vang lên. Sinh ra không sợ tà vật ô nhiễm, đó chính là tổ tiên của bọn hắn đều là tà ma, tổ thượng đều bị tà vật hoàn toàn ô nhiễm qua. Tấu chương xong, chương 229, tứ phẩm dược nhân, 1, chương 229, tứ phẩm dược nhân, 1, chương 229, tứ phẩm dược nhân liên miên núi non ở giữa, tám tòa quặng mỏ sừng sững, nơi đây là thực môn. Ánh nắng ban mai bên dưới, mười mấy cỗ xe ngựa dừng ở chân núi, người tới đều là cổ sư. Những người này có gia tu, cũng có gia tộc xuất sinh, mục đích là vì một tháng sau thuế tiên tông nhập môn thí luyện, đến thực môn mưu cái danh ngạch. Lâm thời muốn danh ngạch, trọng lễ ắt không thể thiếu. Thực môn môn chủ đối với cái này loại đưa tới cửa chỗ tốt đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ở trong có người tiến vào thuế tiên tông, hắn còn có thể từ bản tông cầm một bút bán thưởng, có thể nói là hai đầu kiếm tiện nghi. Lúc này, đệ tứ sơn sườn núi trước độc cầu. Một nam một nữ hai tên thiếu niên người ngồi ở trên nham thạch, thiếu niên tóc dài thuần trắng, bộ mặt mọc lên lớn nhỏ không đều màu trắng vết bất tròn, mười ngón trên móng tay có lấm ta lấm tấm bệnh ấn, chính là Liêu Phong bản thể. Hắn hôm nay đường hoàng hiện thân, thân phận là thực môn đại sư minh, để cho hắn dẫn đội tiến về bản tông thuế tiên tông. Ngồi ở bên người hắn bán yêu thiếu nữ tuổi tròn 14, bên ngoài lại là 17-18 tuổi bộ dáng, tư thái chỉ so với Liêu Phong hơi thấp nửa tấc. Liêu Phong mơn trấn bán yêu thiếu nữ đỉnh đầu một đôi sừng lúc, ánh mắt có chút quái dị. Tiểu bối tiến vào tam cảnh sau, thân thể vừa dài mở một đoạn, huyết mạch biểu tượng càng rõ ràng, nhất là trên đầu một đôi sừng. Trước mắt xem ra vẫn chỉ là hai cái nô ra, nhưng phía trên sinh ra đường vân, phản phất tự nhiên trận thế giống như khó mà phỏng đoán. Ánh bình minh bên dưới, từng tia từng sợi tử khí từ đông phương mà đến, tại Liêu Phong thông nhãn nhìn soi mói, tử khí chui vào đến tiểu bối một đôi sừng bên trong, giống như là bị sừng cho hấp xả đi vào. Đây cũng là hắn sáng sớm xuất hiện tại cửa động duyên cớ, vì nhìn xem cái này non nửa yêu có gì chỗ khác thường. Tiểu bối tam cảnh sau đạo môn tu vi, phối hợp tiến một bước kích phát huyết mạch, thực lực đến cùng như thế nào hắn còn không biết. Chiếu vật nhỏ này đột phá nhị cảnh lúc tình huống đến xem, nên sẽ không thua bản thể hắn bao nhiêu, phân thân đơn độc đối đầu khẳng định không phải là đối thủ. Tiểu bối thần thái lười nhác theo tại Liêu Phong trên đùi, cũng không thèm để ý Liêu Phong đem làm nạn sừng, nàng không biết rõ huyết mạch của mình cụ thể, Liêu Phong như có thể nhìn ra sâu cạn, nàng mừng rỡ thỉnh giáo. Đi qua nàng mỗi lần bị buộc đến hung hiểm hoàn cảnh lúc, huyết mạch bộc phát, thường thường sẽ dẫn tới mặt khác yêu vật ngấp nghé. Bây giờ cùng đương gia lan lộn, muốn so đi qua mạnh lên quá nhiều, hai năm không đến nàng đã đến tam cảnh. Lúc trước tại cô trong nước đi theo đen đại vương, đầu kia lão hắc cá cũng mới tám cảnh, nàng trước mắt nhưng là chân chính yêu đại vương. Đại sư minh, đây là môn chủ mệnh chúng ta đưa tới lúc này, 12 tên đệ tử đi vào sườn núi khoáng động trước. 12 người hoặc chọn hoặc nhất, đưa tới 8 cái dương lớn, bên trong tất cả đều là nhập phẩm linh vật, nhị phẩm chiếm đa số, hán hưu tam phẩm. Thực môn chủ cầm tới tay chỗ tốt, có 6 thành mang đến bên này. Đơn điểm này, liền có thể thấy vị đại sư minh này thực lực chi khủng bố, môn chủ cũng phải cúi đầu. Đại sư minh ngôi bán yêu đều là tam cảnh, gần chút thời gian, thực trên cửa trong phạm vi trăm dặm trừ một con quái yêu, còn lại tinh quái chết hết. Nghe nói chính là cái này bán yêu cách làm, đều bị nàng ăn. Để xuống đi. 12 tên đệ tử chắp tay, không dám ngẩng đầu, không người cáo lui. Tiểu bối nằm tại Liễu Phong trên đùi, đẩy ra một cỗ thật khí, tựa như ảo mộng trong khí vụ một thiếu nữ đi vào cái dương trước, lựa ra không nhiều tam phẩm linh vật. Xen vào hư thực ở giữa thiếu nữ cùng tiểu bối tướng mạo nhất trí, nhìn như lâm thời phân ra phân thân, cũng có chút giống kính ảnh ảnh thân. Tiểu bối không chút khách khí, nhập tam phẩm phế liệu nắm bắt tới tay liền đạm. Liễu Phong chợt cảm thấy chính mình ngôi đầu đắc quyền, suy nghĩ nên như thế nào hạ điểm thủ đoạn chế ước, nhưng nghĩ lại qua một lần, tam phẩm giới cổ cùng Phật cốt khôi lỗi đều không chế trụ nổi nàng này. Trong khi đang suy nghĩ, trong tầm mắt lướt đến 14 đầu thông thấu trùng thể, là đạt tới tam phẩm yên liễu con trùng. Diệp Vân Mộng tiềm lực không sai. Liễu Phong trong lòng biết Diệp Vân Mộng đã thoát thai đi ra, xem chừng là nhìn tiểu bối không vừa mắt, muốn bắt tiểu bối thử một chút tam phẩm cổ thuật. Thu hồi Phật nhãn thông, mắt thường nhìn lại, xung quanh không có vật gì. Dị cổ yên liễu lột xác thành tam phẩm, tử cổ khó mà chém giết, còn có thể thi triển huyễn thuật. Phu cận cảnh tượng chưa biến, gần trong gang tấc tiểu bối biến mất không còn tăm tích, như bị huyễn thuật ngăn cách đến trong một mảnh không gian khác. Liễu Phong trên đùi chợt nhẹ, ba hơi qua đi, sau lưng khoáng động trong thạch thất truyền ra một tiếng rên thảm. Cái hốt mắt kép nhìn sang, trên cửa đá thêm ra một cái độc lớn, tiểu bối nhảy tuốt vào trong thạch thất, chính một tay nắm luốt binh cổ, một cước giẫm tại Diệp Vân Mộng trên đầu. "Thả ta ra, ngươi có cắp trên mặt đất." Diệp Vân Mộng đầu lâu đau nhức kịch liệt, bị man lực áp chế gắt gao, khuất nhục phía dưới muốn chửi ầm lên, lại có chút không dám chọc giận cái này dã man tiểu tạp chủng. Ngày sau chớ có tự mình chuốc lấy cực khổ thiếu nữ bộ dáng tiểu bối ngũ quan tú mỹ, mở ra trong miệng tràn đầy nhỏ bộ răng. Trừ kính sợ Liễu Phong bên ngoài, những người khác dưới cái nhìn của nàng đều là như con mồi, chỉ là ánh mắt liền làm Diệp Vân Mộng trong lòng phát lạnh. Liễu Phong ngồi dựa vào trên tảng đá, không để ý đến hai nữ tranh đấu, nhìn về phía đi hướng sườn núi bên này Đoạn Mâu. Bước nhanh đi vào khoáng động trước, Đoạn Mâu cung cung kính kính cung kính con người, trong lòng sớm đã không dám đem người trước mặt xem như đối thủ, lấy trước kia điểm ân oán trực tiếp ném sau. Trong cơ thể hắn có chồng diễn đồng tử cổ, tính mệnh còn bóp tại Liễu Phong trong tay. "Sư Minh, đây là đệ tử trong môn phái mới tìm được tin tức, sư đệ nghị đến xem như đại sự, chuyên tới để giao cho sư Minh xem qua." Phật lực cuốn qua Đoạn Mâu trong tay giấy viết thư, mở ra xem, Liễu Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Lương Quốc đại quân ác cảnh, tại Nghi Châu cùng đại thoại tướng sĩ giao chiến, việc này hắn khi trở về đã biết được. Làm hắn kinh hãi chính là trận chiến này, so đại thoại cùng Du Quốc giao chiến thảm thiết quá nhiều. Nhìn trên thư thuật lại, hai phe đại quân chém giết lẫn nhau, đều có giết vào đối phương quốc cảnh thời điểm. Lương Quốc tu sĩ cơ hồ toàn đi là ma tu đường đi, liên quan đất nước này tập tục cũng không thích hợp, quân sĩ thủ đoạn chi tàn khốc không thể so với ma tu kém. Mới đầu là Lương Quốc đại quân đồ đại thoại Nghi Châu tam thành, sau đó đại thoại quân sĩ đòn lại trả đòn, giết đi qua đồ bốn thành. Gần 2 tháng xuống tới, hai bên nhân mã đánh tới đồ đi, tính cả bách tính cùng quân sĩ, người chết qua 5 triệu, trong đó 8 thành trở lên là dân chúng vô tội. Đại quân giao chiến tin tức bên ngoài, trên chiến trường xuất hiện ảo ảnh, tức ảo thị. Nói là ảo thị, nhưng thật ra là thực môn đệ tử thấy không rõ hư thực. Ảo thị hay thay đổi, có túng kiếm phi không tu sĩ tông môn, có phồn hoa như thiên cung thành trì, còn có đầy thôn dân như tả linh thôn xóm. Quỷ dị chính là, trên chiến trường gần đây có quân sĩ vô cớ mất tích, truyền ngôn nhân số còn không ít. Chẳng lẽ người chết quá nhiều, dẫn xuất ảo thị? Đối với ảo thị mà nói, Liêu Phong không tin. Đại sự như thế, có cơ hội hắn muốn đi qua một chuyến, có phải hay không ảo thị lấy thông nhãn nhìn qua liền biết. Người đi đi. Phất tay để Đoạn Mâu rời đi, Liêu Phong thu hồi thư tín, tâm thần đặt ở một chỗ khác trên phân thân. Thực môn môn chủ bên kia tới một vị khó lường khách nhân, là một đôi ông cháu, cái kia giả tiểu tử ăn mặc nữ cổ sư gọi Liêu Phong nhìn qua mắt. Là nàng. Thoáng tưởng tượng, Liêu Phong liền nghĩ tới người thiếu nữ kia, hắn tại khúc gia thôn trùng xảo chi hành bên trong gặp qua, một thế thân lúc liền mang theo nhị phẩm mang cổ. Lòng núi trong hầm mỏ, có thể tới đây gặp mặt thực môn môn chủ khách đến thăm, là đưa lên tam phẩm linh vật. Những cái kia đưa lên nhị phẩm đan dược hoặc dược liệu cổ sư, có đại trưởng lao ứng phó, cho bọn hắn hậu nhân một cái danh ngạch liền có thể. Tổng cộng 10 mấy nhà khách đến thăm, đi vào môn chủ trong hầm mỏ, chỉ có 3 nhà. Chương 229, tứ phẩm dược nhân, 2, chương 229, tứ phẩm dược nhân, 2, 3 nhà 6 người, 3 vị trưởng bối cổ sư là 3 thế thân, 3 tên vãn bối tuổi trẻ cổ sư là 2 nữ 1 nam. Trong đó một nam một nữ hai cái người thanh niên cũng không nhận ra. Cái kia thanh niên tuấn lãng thỉnh thoảng liếc nhìn cách đó không xa nữ tử Vũ Mị, dù dịch. Tên là Từ Mạn Hương nữ tử Vũ Mị dung mạo vô cùng tốt, trong dị cổ ở trong còn có hoa tiên xinh đẹp như vậy càng sâu. Ngoài ra, trên thân nó tản ra dị hương, nam tử nghe đến liền sẽ bị câu lên một loại nào đó bản năng. Thanh niên tuấn lãng đang nhìn nàng, nàng lại tại nhìn trong hầm mộ tâm thanh niên tóc trắng, thực môn Hoàng Phủ Thăng. Từ thực môn đại trưởng lão trong miệng biết được, cái này Hoàng Phủ Thăng từ Cản Châu sau khi trở về đã thành 3 thế thân, thật sự là người bên trong tuấn kiệt. Gọi nàng này nội tâm lửa nóng hay là một cái khác truyền ngôn, vị kia hại chết tuyệt môn thiếu môn chủ người ngay tại thực trong môn, lại cùng Hoàng Phủ Thăng là cùng một người. Quả thật, truyền ngôn này là tuyệt môn bên kia tiết lộ ra ngoài, thực môn cũng không thừa nhận. Giữa cổ chi bờ, 4 người ngồi trên ghế, còn lại hai nhà thì ngồi tại ao đối diện. Dưới mắt, trên thủ vị lại không phải thực môn môn chủ, mà là một đầu đầy loạn phát lão giả. Tiền bối đại giá quang lâm ta thực môn, chỉ là một cái danh lệch, cái nào cực khổ tiền bối tự mình tới một chuyến môn chủ. Kha Diễn mặt mũi tràn đầy là cười, nói liếc nhìn lão giả bên người giả tiểu tử. Tiểu tử này là cái thân nữ nhi, Khúc Gia thôn trùng xảo chi hành bỏ qua mặt. Sở dĩ có nàng này chân dung đưa về trong môn, hay là bởi vì nha đầu này ra lợi hại, điều khiển một bộ tứ phẩm dược nhân giết không ít người của triều đình. Lão phu Như Minh Hóa, đây là lão phu cháu gái Như Vân, lần này tự mình tới không chỉ là danh ngạch sự tình, vì cái gì để ngươi trong môn đệ tử tương trợ, cho lão phu cháu gái tại Thuế Tiên Tông trong thí luyện như cái đệ tử đích truyền thân phận. Cái này vãn bối có thể giúp không được gì. Môn chủ Kha Diễn cáo giả, nghe chút liền nghe ra vị này bốn đời cổ sư tìm không phải mình, mà là Liêu Phong. Liêu Phong bản thể cùng phân thân đồng loạt ra tay, thật là có khả năng làm người làm một cái Thuế Tiên Tông đệ tử đích truyền thân phận. Cái này không khác là bán đi một cái Thuế Tiên Tông đệ tử đích truyền danh ngạch, là bút mua bán lớn, nghĩ đến đối phương cho ra chỗ tốt ngay cả hắn đều sẽ đỏ mắt. Nưu Nguyên Hòa ánh mắt hướng về một bên Hoàng Phụ Thăng, trầm giọng nói, "Tiểu Hữu ý như thế nào?" Tại nhập môn trong thí luyện hộ lão phu cháu gái đoạn đường, tuyệt môn bên kia truyền ra tin tức, thực môn xưng là lời đồn. Nhưng hắn Nưu Nguyên Hòa lịch duyệt lão đạo, nhìn qua Hoàng Phụ Thăng cùng Liêu Phong một chút, liền đoán được cả hai căn bản chính là cùng một người. Liêu Phong phân thân dò xét đầu đầy bím tóc thiếu nữ Nưu Vân, nhị thế thân, nhìn đồng hồ tượng dị cổ mới lộ sắc một lần. Thực lực như vậy có thể vào Thuế Tiên Tông ngoại tông, vật khí rất nhiều cũng có thể là đi vào tông, nhưng tuyệt đối cùng đệ tử đích truyền thân phận vô duyên. Nhập tông thí luyện bên trên, hắn sẽ đụng phải mặt khác 25 tuổi trở xuống ba thế thân cổ sư, mang cái bướng vĩ ở bên người, còn muốn bảo đảm nàng tranh một cái đích truyền danh ngạch, tất nhiên phí sức không nhỏ. Gặp Liêu Phong không có một lời đáp ứng, Nưu Vân sụ mặt, cảm thấy gia hỏa này không biết điều, gia gia của nàng thế nhưng là bốn đời thân cổ sư. Nưu Nguyên Hóa tim trước đống dương và mèo, từ nội không gian lấy ra hai vật, một bộ vô lậu thân tứ phẩm dược nhân, một cái hình như khôi giáp quái dị binh cổ. Chỉ cần tiểu hữu đáp ứng việc này, mặc kệ được hay không được, dược nhân cùng bình cổ chính là tiểu hữu, nếu như lão phu cháu gái thành Thuế Tiên Tông đệ tử đi truyền, khi có khác chỗ tốt đưa lên. Trong hầm mộ, thực môn môn chủ Kha Diễn trong nháy mắt lộ ra ham mê nữ sắc. Giữa cổ trì đối diện, mặt khác hai nhà khách đến thăm kèm chút đứng dậy, đều nhìn về cô kia tứ phẩm dược nhân. Lấy tu vi của bọn hắn còn nhìn không ra cụ thể, nhưng có thể nghĩ đến chỗ này dược nhân vô chủ, là vị tiền bối này cố ý luyện đến dùng làm giao dịch. Nếu không, đem chính mình luyện hóa dược nhân cùng người, đây chẳng phải là tùy thời có thể thu hồi. Như vậy vô chủ tứ phẩm dược nhân, rơi xuống đấu pháp kinh nghiệm phong phú, lại đồng thuật có thể miễn cưỡng bởi theo tứ cảnh giao thủ cổ sư trong tay, chính là bản nhân ba thế thân, cũng có thể phát huy ra dược nhân hơn phân nửa tứ cảnh thực lực. Đặt ở cổ sư gia tộc, tương đương với thêm ra một vị tứ cảnh tọa trấn, gia tộc địa bàn khẳng định phải vượt lên một phen. Liêu Phong khỏe miệng thêm ra mỉm cười, nghĩ không ra riêng là nhận lời bên dưới cũng có chỗ tốt cầm. Hắn còn lo lắng nội tình không đủ, đụng phải mặt khác có tứ phẩm dược nhân đối thủ, hiện tại là không cần có lo lắng này. Tứ phẩm dược nhân đến trên tay hắn, làm nhiều một cái đệ tử đích truyền thân phận tự nhiên không ngại. Tiền bối tại Khúc Gia thôn bên ngoài tàn sát quan phủ chó săn tin tức, vãn bối tại thực môn nghe nói qua. Tứ phẩm dược nhân vãn bối nhận lấy, tam phẩm binh cổ liền miễn đi, mong rằng đổi thành cái kia cách không khống chế dược nhân dị cổ. Ngay sau đó thoát thai ba thế không lâu, không cần phải gấp gáp cân nhắc thứ tư dị cổ, bất quá nếu là có món hàng tốt, trước đem tới tay tất nhiên là chuyện tốt. Dị cổ mỗi lần thuế biến đều thêm ra biến hóa, cách không thúc đẩy dược nhân vẹn vẹn cổ thuật một trong, không thể nói trước còn có mặt khác diệu dụng. Như Vân nghe chút liền tức giận, đâm chỉ Liêu Phong kêu lên, ngươi tốt lớn khẩu khí, đó là gia gia của ta bản lĩnh giữ nhà. Không sao, đồng dạng cổ thuật, lão phu không cho rằng chính mình thi triển đến không bằng người, không có gì tốt tàng tư. Sâu độc này tên là Ký Linh, cầm chắc. Như Nguyên Hóa trên mặt vui mừng, biết được vị này ba thế thân người trẻ tuổi là nhận lời hạn. Tại Như Vân ánh mắt phẫn nộ bên dưới, một viên đen như mực trứng trùng bay ra, đồng thời tứ phẩm vô lậu thân dược nhân cùng một cái hộp ngọc cùng một chỗ đưa hướng về phía đối diện. Không đồng tử đảo qua một chút, Liêu Phong biết được trong hộp ngọc là một cái chưa luyện hóa nói mớ sâu độc con trùng. Hắn tiện tay thu hồi trứng trùng cùng hộp ngọc, bên ngoài thân leo ra mấy chục cái tam phẩm giới cổ, chui vào dược nhân thể nội. Cố này tứ phẩm dược nhân trước lấy cổ trùng thúc đẩy, đợi chút nữa lại giao cho bản thể lấy tinh huyết luyện thành chính mình dùng. Tận mắt nhìn thấy vị này hậu sinh tại bốn đời cổ sư trước mặt muốn chỗ tốt, hai nhà khác khách đến thăm không khỏi ngạc nhiên, có tứ phẩm dược nhân trợ lực, người trẻ tuổi này nhất định có thể tại Thuế Tiên Tông đại triển đầu mở gió. Liễu, Hoàng phủ đạo hữu, cũng xin mời đạo hữu tại nhập tông thí luyện bên trên trông nom nhà ta thích ngọc nhất nhị. Nhà ta mạn hương chưa hôn phối, Hoàng phủ đạo hữu có thể nhiều hơn cùng nàng thân cận chút. Hai nhà lão giả cùng là ba thế cổ sư, vì nhà mình hậu nhân đối với Liêu Phong lẫn lấy khuôn mặt tươi cười. Liêu Phong lời nhắc đáp lại, đối với tên là Từ Mạn Hương nữ tử nhìn như không thấy. Từ đây nữ đi vào trong hầm mộ, ngay tại thi triển cổ thuật, điều khiển dị hương trôi hướng hắn bên này, dị hương nhập thể, chính là hắn cái này ba thế thân phân thân cũng có chút dao động. Như tiền bối, vãn bối sẽ hết sức là Như Vân tranh cái trước đích truyền thân phận, trước cáo tử. Đơn giản một cái chắp tay, Liêu Phong phân thân từ trên ghế đứng dậy, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, tứ phẩm dược nhân lập tức lách mình đuổi theo. Bởi vì có được người bạn như vậy lớn mạnh nhục thân dị cổ, riêng là thân pháp, hắn liền muốn nhanh hơn bình thường ba thế thân cổ sư không ít. Trong hầm mộ ba cái cùng thế hệ, Như Vân, Thích Ngọc, cùng cái kia Từ Mạn Hương, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh hiện lên. Phương thực dị cổ là ta đặc biệt vì đối phó nam tử gieo xuống, chỉ cần hắn không phải thân thể không chọn bẹn yêu nhân, cũng không tin hắn thờ ơ. Nữ tử một bộ ta thấy mà yêu chi sắc, nhẫn nhục chịu đựng, nhìn qua chính là cái nhát gan nữ tử. Tại Từ Mạn Hương cách đó không xa, Tên là Thích Ngọc thanh niên tuấn lãng ánh mắt phức tạp, hắn không phải người ngu, dám không nhìn ra ra hắn ngoan nhân cũng không phải hắn trêu chọc nổi. Cứ việc thèm nhỏ dãi từ Mạn Hương, nhưng so với còn sống tiến thuế tiền tông, hay là người sau quan trọng hơn. Tấu chương xong, chương 230, Liễu Phong ở đâu? 1, chương 230, Liễu Phong ở đâu? 1, chương 230, Liễu Phong ở đâu tại thực nền tiếp ở cửa đi cầu danh ngạch từ bên ngoài đến cổ sư lúc, mà khác phân tông một dạng như vậy, nhưng danh ngạch có hạn, phần lớn là khoảng 10 người. Tuyệt môn bên này đã ở chạy tới Thuế Tiên Tông trên đường. Thuế Tiên Tông ở vào Mộng Châu Vân Thương phủ, tọa lạc ở Lạc Kính Sơn nội, xem như bên biển, hơn phân nửa là vùng núi, số ít khu vực bị nước biển bao trùm. Lần này đi đường xá xa xôi, Tuyệt môn cổ sư sớm một tháng xuất phát, là lo lắng trên đường xảy ra ngoài ý muốn không cách nào kịp thời đổi tới. Ngay sau đó đại thoại cùng lương, dù hai nước đánh trận, địch quốc tu sĩ nhập cảnh, trên đường gặp được ma tu cũng không hiếm lạ. Một ngày này, ba chiếc xe phi nhanh không cầm quyền trên đường. Kéo xe không phải cái gì ngựa, mà là ba đầu thanh bị tê giác, phía sau hai đầu là nhị cảnh, trước nhất một đầu là tam cảnh. Tuyệt môn có này tam cảnh yêu vật kéo xe, hay là may lần này muốn danh ngạch khách đến thăm bên trong, gia vị ba thế thân cổ sư. Đầu một chiếc xe giá trên càng xe, bốn tên tuyệt môn đệ tử phụ trách lái xe mở đường, đều là một thế thân đệ tử. Chuyến này tuyệt môn có 14 người một thế thân đệ tử cùng đi, bọn hắn rõ ràng nhóm người mình đi qua, có thể lăn lộn cái đệ tử ngoại tông thân phận đều muốn thắp hương bái Phật, đều xem bất khí. Mang lên bọn hắn, chỗ dùng lớn nhất là trợ thủ, trên nửa đường như người hầu một dạng hầu hạ sư minh sư tỷ. Chờ đến Thuế Tiên Tông, hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn, có gì hung hiểm tình huống tuyệt đối sẽ muốn bọn hắn trước dò đường. Giờ phút này, Chu A Thiết ngay cả dây cương cũng không dám đụng, rất sợ chọc giận kéo xe tam cảnh xanh tê. Mắt nhìn phía trước dài rằng giặc lưu dân đội ngũ, Chu A Thiết cẩn thận từng ly từng tí nói, "Chúc sư tỷ, lập tức sẽ ra Kỳ Châu địa giới, phía trước có không ít lưu dân chặn đường cất thực, hứa sẽ chậm hơn một chút." Lời vừa ra miệng, trong buồng xe tuôn ra một cỗ đỏ thâm sóng lửa, đem bao quát Chu A Thiết ở bên trong bốn tên đệ tử bao phủ ở bên trong. Lửa này linh hoạt như vật sống, không bỏng bốn người nhục thân, chỉ đốt đi lông tóc của bọn hắn, cho là cái giáo huấn nhỏ. Sóng lửa rèm xe vẫn lên, thể hiện ra trong xe năm người, bốn tên nữ đệ tử chính vẩn quanh tại lạnh lẽo tuấn thanh niên trung quanh, nhìn kỹ lời nói, nam tử này ăn mặc thanh niên lạnh lùng manh mối thanh tú, nhưng thật ra là nữ tử. Nam tên nữ tử bên ngoài, trong buồng xe còn quay quanh lấy một đầu có vẻ như đại xà binh cổ, chúng thể so sánh với loài rắn đầy đặn rất nhiều. Ta lại như thế nào nói, gọi ta Trúc sư mình, không phải sư tỷ. Nếu có lần sau nữa ngươi cũng không cần sống. Lưu dân chặn đường, thi độc chính là, chút chuyện nhỏ này còn cần ta đến dạy ngươi. Chu A Thiết đỉnh lấy to lớn đầu trọc, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, liên tục gật đầu. Màn xe rơi xuống, trong buồng xe thanh niên lạnh lùng trái ôm phải ấp, phía sau còn có hai tên nữ đệ tử vì nàng nắn vai đấm lưng. Này họ Trúc thanh niên tên đầy đủ Trúc Thắng Nam, chính là lần này tuyệt môn khách đến thăm ở trong ba thế thân cổ sư, cũng không biết có gì kinh lịch, chỉ thích nữ sắc, đối với nam tử không có chút hứng thú nào. Trúc Thắng Nam kéo qua bên trái hồng y liễu nữ tử, không hề cố kỵ hôn lên. Bị nó ngậm lấy môi đỏ hồng y liễu nữ tử còn có thể là người phương nào, chính là Lục Dao. Lục Dao cố nén cảm giác khó chịu, miễn cưỡng vui cười, vạn không nghĩ tới tuyệt môn sẽ gọi loại này tâm tính vặn vẹo người lĩnh đội tiến về Thuế Tiên Tông. Cha không có, nàng chính là cái coi như xuất sắc tuyệt môn đệ tử, không dám đắc tội Trúc Thắng Nam, chỉ có thể mặc cho nó khinh bạc. Gặp hai người ôm vào cùng một chỗ thân mật, trong buồng xe mặt khác ba tên tuyệt môn nữ đệ tử nghiêm mặt, ánh mắt quái dị. Là Trúc Thắng Nam nắn vai một nữ khỏe mắt đỏ bừng, là gieo xuống hoa tiên dị cổ Lãnh Thu Nguyệt, nàng cũng bị người này cho nhìn trúng, gọi nhập trong buồng xe hầu hạ. Đợi Trúc Thắng Nam hài lòng sau, Lục Dao môi đỏ run run hai lần, hữu tâm chuyển di người này tâm tư, liền vội vàng hỏi, "Trúc sư minh, gần hai tháng khác thường hương nhân hiện thân đại thoại, tự xưng là Âm Nguyệt Hoàng Triều nhân sĩ, sư minh nhưng có biết quái sự này?" Nàng tại từ chối cửa trên đường, gặp được cái kia Đào Quảng Khánh, cho đến hôm nay còn khó có thể quên mất. Trúc Thắng Nam một tay tại Lục Dao trên thân chạy, trầm ngâm nói, nghe tộc thúc nhắc qua, biết được không nhiều, chỉ là đại thoại liền có vạn vạn người miệng, đâu để ý hắn thêm ra mấy người. Chuyến này có ta ở đây, không cần nhiều suy nghĩ người tha hương hiện thân sự tình, cứ việc giải sầu. Phát giác được một bàn tay luồn vào chính mình y phục bên trong, Lục Dao thân thể run rẩy, không biết như thế nào lấy cớ thoát khỏi, nội tâm chỉ có đắng chát. Bên phải đồng dạng bị khinh bạc là nhất tướng mạo mỹ lệ đệ tử, khó khăn lắm 25 tuổi. Hay là tên này gọi Doãn Hân đệ tử cơ linh chút, lên tiếng nói, "Trúc sư minh, chúng ta không bằng ngươi kiến thức nhiều, Thuế Tiên Tông sự tình còn xin chỉ giáo." Trúc Thắng Nam liếc xéo mắt Doãn Hân, nàng này không bằng Lục Dao trông được, cũng may là tư thái nợ nàng, cùng Lục Dao tư vị không đồng nhất. "Các ngươi hữu duyên cùng ta cùng đi, liền cùng các ngươi nói ra chút đi. Đệ tử ngoại tông đó chính là khí tử, có thể xoay người cực ít, nói là chất dinh dưỡng cũng không đủ, ta khuyên các ngươi sớm làm gãy mất tiếng ngoại tông tâm tư." Thuế Tiên Tông hơn 2000 cổ sư tề tụ, có thể vào mắt chính là nội tông cùng dòng chính, bọn hắn mới có thể tiến vào chân chính Thuế Tiên Tông. Lục Dao cùng Doãn Hân nghe vậy tiểu nhan trắng bệnh, các nàng là chạy đệ tử ngoại tông thân phận đi, muốn các nàng liều cái đệ tử nội tông thân phận, cơ hội không phải là không có, nhưng tuyệt đối là việc khó. Các nàng vốn nghĩ đại tông môn có đại khí tượng, không nghĩ tới cùng phân tông cũng không kém. Tốt xấu thành cổ sư, lại sẽ có không ít nhị thế thân cổ sư trở thành đệ tử ngoại tông, kết quả lại vẫn là cho người khi chất dinh dưỡng. Trước mắt xem ra, Thuế Tiên Tông chỉ cần tinh nhuệ, nội tông trở lên có thể có bao nhiêu người? Cũng liền cái kia chỉ là vài trăm người, lại có thể để đại thoại triều đình cũng kiêng kỵ. Chân chính Thuế Tiên Tông, sư minh là ý gì? Chân chính Thuế Tiên Tông là tại một đầu man cổ nội không gian bên trong, nội tông thân phận trở lên mới có tư cách tiến vào. Nghe ta ra ra nói đó là sống hơn mấy trăm năm lục phẩm man cổ, lấy cổ thuật che mệnh, nội không gian có mấy dặm, có thể tùy thời bỏ xuống ngoại tông di chuyển. Xa giá rời Kỳ Châu, dọc đường Thuận Châu, hướng về Mộng Châu tiến đến. Trừ số ít khó đi đường, còn lại dã trên đường đều có thể nhìn thấy lưu dân. Hai tháng xuống tới, chiến sự là càng lúc càng lớn, chiến hỏa tác động đến Tam Châu chi địa, lưu dân cũng nhiều là xuất từ U Châu, Nghi Châu, Phong Châu cái này Tam Châu. Trên đường đi, cổ sư đầu độc mở đường, hắn hữu dám cản đường lưu dân. Xanh tê sức chịu được mạnh hơn yêu huyết bảo mã không ít, do bọn chúng kéo xe, trong đêm cũng có thể vượt qua nửa đêm đường. Trong buồng xe, chúng nữ có thể nghĩ tới nghi hoặc toàn hỏi mấy lần, Trúc Thắng Nam một đại thông nói cho hết lời, cuối cùng vẫn là đối với các nàng hạ thủ. Trúc Thắng Nam ép đến lục dao trên thân, một tay muốn bóc đi lục dao một bộ hồng y y nàng một tay khác cũng không có nhàn rỗi, tê lại một tiếng, xé nát doán hân thân trên quần áo. Một tiếng rõ ràng là đang bắt trước nam tử cởi mở tiếng cười, từ trong buồng xe truyền ra, nương theo mà ra còn có quần áo bị xé nứt giòn vang. Đồng hành Việt môn đệ tử phần lớn là nam tử, nghe được động tĩnh sau đều không cấm cảm thán. Chuyến này đều được nghe lệnh tại Trúc Thắng Nam, bị một nữ tử đặt ở trên đầu, trách cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn thực lực không đủ. Chu A Thiết bọn người chính nghiêng thai nghe trong buồng xe động tĩnh, phía trước tiếng kêu to nổi lên, dòng người phi nước đại, cắt đứt con đường phía trước. Rất nhanh, chạy trối chết lưu dân chen đến chỗ gần, đa số lách qua ba chiếc xà giá, số ít người sống tới. Đem đường tránh ra, các ngươi lấy không chết được. Chương 230, Liễu Phong ở đâu? 2, chương 230, Liễu Phong ở đâu? 2, có ma đầu tàn sát đại thoại bách tính. Chết thật nhiều người. Các ngươi sẽ thi độc. Xin mời cổ sư đại nhân tiến đến diệt trừ địch quốc ma đầu dưới bóng đêm mấy ngàn người bỏ mạng chạy trốn, tiếng la khóc cực kỳ bi thảm, có người trốn đến nửa đường bụng nổ tung, tạng phủ bên trong chui ra như cá giống như rắn quái vật. Thôn vệ một người huyết nục tinh hoa sau, những quái vật kia sẽ vọt hướng những người khác, chọn lựa tất cả đều là thanh trắng niên. Ồn ào, hết thảy cút ngay trong buồng xe vang lên nữ tử nóng nảy tiếng giống giận dữ. Dưới sự phẫn nộ, nàng tận lực bộ dáng nam tử khẩu âm không có, khôi phục vì nàng lúc đầu thanh âm. Quần quần xương độc từ trong buồng xe tản ra, tất cả chúng độc lưu dân thần thái ngây ngô, mơ mơ màng màng lui tản ra đến. A Thanh nhanh chóng kéo xe đi qua, dám can đảm hỏng ta hào hứng, cùng ta làm thịt đám kia ma tu tam cảnh xanh mắt tê thần linh động, nó tu chính là đạo môn công pháp, có thể hóa thành hình người, bây giờ lại là lấy bản thể xung làm tọa kỵ. Là, chủ tử xanh tê đáp lại một tiếng, bốn chân đạp động. Ngay cả người mang xe quá ngàn cân, bị yêu này kéo đến gần như đằng không mà lên, đi đạo tu đường đi, nhục thân của nó man lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Chính là nó mạnh như vậy ra bình thường tam cảnh yêu tu, làm theo đấu không lại cùng cảnh cổ sư. Trúc Thắng Nam muốn đi diệt đi đám kia ma tu, thật đúng là không phải nạn của vọng. Đem lưu dân coi như con mồi ma tu có thể mạnh tới đâu, xem chừng cũng chính là nhất cảnh cùng nhị cảnh. Khoảng cách rút ngắn, mông lung dưới ánh trăng chất đầy bụng phá vỡ thi thể, hai bên trong bụi cỏ dại càng là thây nằm khắp nơi trên đất. Sư Minh, đường bị phá hỏng, chúng ta đi xuống trước thanh lý. Chu A Thiết run như cầy sấy. Hư lạnh một tiếng, một đạo hất lên áo bào rộng, da thịt xích hồng hùng tráng thân hình lách mình mà ra. Thân hình này rơi vào xanh tê trên lưng, một người một yêu thoát ly xa giá, nhấc lên yêu hỏa, đạp nát thi thể cuồng phóng tới trước. Đông đông một chỗ thi thể bị từ đó xé rách, sinh sinh mở ra một con đường đến. Chu A Thiết bọn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lại, cái kia thân ảnh hùng tráng chính là Trúc Thắng Nam, trở nên so tráng hán còn tráng kiện hơn tầm vài vòng. Đỏ bỏ họ, cổ thuật, mau mau theo sau, ngay cả môn chủ đều mời nàng Trúc ra, chọc giận nàng, chúng ta đều được gặp nạn hai tên đệ tử rơi xuống mặt đất, thân hình phồng lên, thi triển ra ăn bỏ họ. Cổ thuật, lâm thời xung làm xúc vật, kéo tàu đệm từ giá hướng về phía trước. Phía sau hai chiếc xe hai đầu nhị cảnh xanh tê không nhanh không chậm, như người bình thường lộ ra khoái ý ánh mắt, bọn chúng hay là lần đầu kiến thức cổ sư kéo xe. Đồng dạng là bị Trúc Thắng Nam tên điên kia giày vò, có cổ sư cùng một chỗ bị tội, bọn chúng đương nhiên mừng rỡ như vậy. Trong buồng xe, lục giao các loại tứ nữ sắc mặt khó coi, theo xa giá di động, chỉ thấy yêu hỏa cuối cùng xương độc quay cuồng, chừng hơn 30 đạo thân ảnh đấu cùng một chỗ. Một mình nàng phải giải quyết cái kia 30 mấy tên ma tu. Không đối, xuất thủ đối phó ma tu còn có một người, các ngươi cái nào có chồng trùng đồng? Xem thật kỹ một chút. Doãn Hân trong đồng tử vừa gạt ra thứ hai vừa ý đồng tử, định thân nhìn lại, trong làn khói độc cảnh tượng lập tức đập vào mi mắt. Cái kia đạo cùng ma tu chém giết gần người thân ảnh, tất nhiên là Trúc Thắng Nam, một quyền một cái, khẩn thiết phải thi. Ma đổi thành một người cũng là cổ sư, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, chân không dính đất, bay lên không tại khắp nơi trên đất thi thể phía trên, lấy một giống như cự kiếm binh cổ chém giết ma tu. Cùng một chỗ động thủ trừ xanh tê bên ngoài, trong làn khói độc còn có một đầu tam cảnh yêu vật, là một gốc huyết sắc cây liễu. Không đợi bên này tuyệt môn đệ tử nhìn nhiều xuống dưới, xương độc tán đi, ma tu tận chu, chỉ còn lại hai người hai yêu. Lục Giao khi nhìn đến tên kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lúc, âm trầm sắc mặt khẽ giật mình, tiếp theo chuyển biến làm vẻ khiếp sợ, khó có thể tin. Nàng có thể nhìn thấy người kia, thân là ba thế thân cổ sư, người kia đương nhiên cũng phát giác Lục Giao. Giữa không trung lôi ra một chuỗi tàn ảnh, thân ảnh tiểu tiểu đi tới gần, phía sau thông thấu trùng thể bố cánh, trận trận cuồng phong thổi đến một nhóm tuyệt môn đệ tử tâm sợ không thôi. Thân ảnh tiểu tiểu khuôn mặt thanh lãnh, nhìn thẳng Lục Giao, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết Liễu Phong ở đâu? Lục Giao nghe vậy, trong mắt đẹp vẻ khiếp sợ tán đi, khóe môi hiện hiện điên dáng tươi cười. Ta đương nhiên biết được, cái kia phụ tâm lang gần đây mới thành thực môn đại sư minh, Chu sư tỷ nếu có hứng thú tìm hắn, cùng bọn ta một đạo liền có thể. Phong Châu bị chiến hỏa tác động đến, trừ các thành trì bên ngoài, ngoài thành rất nhiều thôn trang hơn phân nửa thành công thôn. Thành trì cũng có bộ phận gặp nạn, nửa tháng trước, quân địch giết qua Nghi Châu địa giới, tới đổ Phong Châu một thành bất tính. Ngay sau đó có thể nói là lòng người bàng hoàng, tất cả võ phu bang phái thừa cơ lớn mạnh thế lực, trắng trận tuyển nhận có tu vi chân khí tại thân thanh niên trai tráng nhập bang. bên trên cảnh bên ngoài phủ thành có một đám phái tên là Thương Lôi Môn. Những ngày gần đây, Thương Lôi Môn đổi cửa là tông, điên cuồng chiêu tân đệ tử nhập tông, võ phu nhân số tăng đến gần ngàn người. Thương Lôi Tông có thể trong vòng một tháng bao tô đến ngàn người, bởi vì là tông môn này nhiều bốn vị tam cảnh, còn có thích hợp võ phu tinh diệu công pháp truyền xuống. Truyền ngôn có người tận mắt chứng kiến được công pháp nhị cảnh võ phu, thế mà có thể tu ra ngũ hành chân khí, lực áp cùng cảnh võ phu. Như vậy tin tức truyền ra, đa số người đương nhiên không tin, nhưng cũng không ít đám người tập mà đi. Từ dạng trên đường dài người đi đường giải rác, người qua đường thần thái trước khi xuất phát đội vàng, phần lớn lưng đeo cái bao chạy ngoài thành tiến đến. Tại những này kinh hoàng thân ảnh ở trong, một thanh niên tăng nhân đạp trên bóng đêm, hào hứng giạt rào đánh giá đây hết thảy. Tăng này thân mang cà sa màu đen, song đồng xích kim, đầu chọc bên trên một đôi sau cong sừng dài nhọn, hiển nhiên là một tên bán yêu Phật tu. Hắn một tay cầm tiền trượng, một tay nâng màu trắng bình bát, đối với trong thành đủ loại tựa hồ cũng cảm giác mới lạ. Nghĩ không ra thế gian còn có yếu đối đến đây sinh linh. Đuổi bốn người kia trống rông đến đây lại thoại. Theo ta trong huyết mạch ký ức, vùng thiên địa này cho là trồng chất tại Âm Nguyệt Hoàng triều mặt sau, hai bên gần sát cùng một chỗ. Xem như một khối cổ địa, bị một vị tiền bối cách tại đại thiên địa bên ngoài. Là thành tâm thủ hộ vùng thiên địa này, hay là có cái gì cần phong ấn yêu tăng khẽ bước cái chán, thể nội linh huyết chỉ kích phát một chút, trong huyết mạch thức tỉnh trí nhớ truyền thừa không nhiều. Như muốn tiến một bước thức tỉnh trí nhớ truyền thừa, cần thôn phệ càng nhiều quý hiếm huyết mạch, lấy thuế biến tự thân huyết mạch mới có thể. Phương này cổ địa nên có hiếm thấy huyết mạch, tu một chút thô lậu công pháp, ta đi nuốt bọn chúng ngược lại là đơn giản. Ngay sau đó, hay là trước giải quyết cái kia bốn cái mã phu. Sắp chết đến nơi, còn có tâm từ khai tông lập phái. Yêu tăng khỏe môi nhếch lên tàn khốc ý cười, huyết mạch nhục thân chi lực, phối hợp Phật lực gia trì, bộc phát ra thân pháp tấn mãnh không gì sánh được, bước ra một bước chính là xa hơn 10 trượng. Chốc lát, hắn đi vào Thương Lôi Tông chỗ tây thành. Lập thân một loạt lầu các bên ngoài, có thể nghe được Thương Lôi Tông bên trong truyền ra tiếng hò hét, hơn nửa đêm, đám kia được tinh diệu công pháp võ phu như si như cuồng, còn tại mãnh liệt luyện chân khí. Đối mặt một cái hơn ngàn võ phu tụ tập tông môn, yêu tăng thần sắc ung dung, trong miệng thấp giọng nói, "Vô Trần, phong bế ba dặm." Thoại âm rơi xuống, nó người khoác cả sa màu đen đằng không mà lên. Hoán niệm theo âm trầm tiếng tụng kinh đẩy ra, ba dặm chi địa tràn ra đóa đóa hắc liên, phòng ốc, khu phố mơ hồ không rõ, bị này cả sa kéo vào huyễn cảnh. Tấu chương xong, chương 231, yêu tăng độ không, 1, chương 231, yêu tăng độ không, 1, chương 231, yêu tăng độ không. Thương Lôi Tông bên trong, lầu các ở giữa là từng khối đất trống. Bó đuốc sáng ngời bên dưới, tôi luyện gân cốt, ngâm mình ở vạc thuốc bên trong, lẫn nhau so tài. Rất nhiều võ phu tề tụ, trong đêm còn tại khổ luyện. Ngay sau đó là thế, khó được có thích hợp võ phu tinh diệu công pháp, như vậy cơ duyên tự nhiên ra sức lớn mạnh tự thân. Bất quá giờ phút này lớn như vậy Thương Lôi Tông bên trong, hơn ngàn võ phu toàn đã ngừng lại trong tay động tác, có thể là kinh hãi, có thể là hung ác nhìn về phía bốn bề dị tượng. Ra máu tăng, có người đến Thương Lôi Tông gây sự. Nhìn lên bầu trời cả sát kia, không phải đạo môn trận pháp, là tà vật. Đi vào cửa kích cỡ bên trên mọc sừng yêu tăng, là con lửa chọc này cách làm. Làm thịt hắn. Mấy cái trong chớp mắt, gần chút trên đất trống hơn trăm người cơ lấy ra hỏa, vận khởi chân khí, vung tay đem binh khí ném mạnh hướng yêu tăng. Bọn hắn trong miệng kêu ra sức, lại tại ném ra binh khí trong nháy mắt, không nói hai lời bốn phía phi nước đại, trèo tường lật viện hướng tông môn bên ngoài nhảy lên. Nhìn yêu tăng kia một bước hơn 10 trượng, nói rõ là bọn hắn những ngày nhất cảnh, nhị cảnh không chống nổi. Còn nữa bọn hắn mới gia nhập tông môn không lâu, không có khả năng chính xác liều mạng. Bần tăng pháp danh độ không, chư vị thí chủ cùng bần tăng hữu duyên. Trước người kình phong gào thét, trên trăm binh khí nổ bắn ra mà đến, yêu tăng độ không ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng bên dưới. Tâm nhãn thông thấy thế giới một mảnh đen trắng, binh khí rơi xuống quỹ tích đang thay đổi chậm, chạy trốn người động tác cũng chậm lại. Tàn ảnh cấp động, yêu tăng tránh đi phóng tới binh khí, huyết mạch thần thông thi triển, một trận hắc khí lấy làm trung tâm tản ra hơn 10 trượng. Hắc khí quay cuồng, ngưng tụ thành một hình thể hung ác yêu thú hư ảnh. Ác thú hư ảnh ý mắng gào thét, một cỗ hấp xả chi lực quyết trương hướng bốn phương tám hướng. Phốc thử tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên, rất nhiều không kịp nhảy ra tường viện thân ảnh, chạm đến ác thú hư ảnh người hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo độ không rời bước, những nơi đi qua huyết đục chi khu tất cả đều sụp đổ, từng đầu máu chảy ở giữa không trung hội tụ. Sinh luyện tinh huyết, hài cốt vỡ nát, tràn ra đại lượng bụi màu trắng. Đạo đạo kéo lấy điệp ảnh ấn pháp quét ngang, cửa phòng liên tiếp bức tường sụp đổ, ẩn thân trong phòng người cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Yêu này tăng mỗi một bước đi qua, đều ít nhất là tầm 10 người mất mạng, có thể trốn được tính mệnh kẻ may mắn ít càng thêm ít. Hắn giết những này tam cảnh phía dưới mã phu, đúng như đổ gà vịt giống như nhẹ nhõm. Từ vào cửa đến trung tâm nhất một ngôi lầu cát, chỉ đi ra chừng 20 bước, liền có gần 300 xác người xương vô tổn. Riêng là tàn sát sinh linh thủ đoạn, mấy tên ba thế thân cổ sư cùng một chỗ thi độc, chỉ sợ cũng không đến đây yêu tăng. Trong cơ thể hắn huyết mạch thần hùng, phản phất chính là vì thôn vệ sinh linh mà tồn tại. Tụ lại mà đến tinh huyết cùng cốt tủy tinh hoa càng ngày càng nhiều, độ không trên lồng ngực bạch quang lóe lên, một tôn bạch cốt đài sen trong khi chuyển động vòng lớn đến hơn một trượng. Tinh huyết ném rơi đài sen, cốt tủy tinh hoa thì bị Phật hỏa luyện thành từng viên cốt hoàn. Ngay tại chỗ cầm 300 võ phu tinh huyết huyết tế, trên đài sen thêm ra hai viên màu trắng hạt sen, bị nó hòa với cốt hoàn cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Sau lưng phá ốc tàn nói, một chỗ huyết sắc, độ không thần sắc lạnh nhạt nói, bốn người các ngươi còn không ra nhận lãnh cái chết. Độ không ngươi khinh người quá đáng, rõ ràng là ngươi sư đệ gây chuyện, chúng ta còn lưu lại hắn một mạng, nể làm gì không chết không thôi. Đại ca, trốn không thoát, còn xin bốn vị huynh đệ cũng đồng loạt ra tay. Yên tâm, chúng ta được võ phu chân truyền, minh ngộ tám môn cảnh tinh thúy, tám tên tam cảnh còn bắt không được hắn.
Lầu các lầu 3, bát đạo tàn ảnh đập xuống xuống, trừ đoàn phi viên huynh đệ 4 người bên ngoài, Thương Lôi tông nguyên bản 4 vị tam cảnh võ phu toàn bộ hiện thân. 8 tên tam cảnh, 7 tên võ phu, 1 tên đạo tu, rơi xuống đất thời điểm đem phía dưới yêu tăng vây vào giữa. Kéo lên 4 cái nhà quê, liền cho rằng đối phó được bần tăng. Tới cửa chịu chết, còn tại nói khoác mà không biết ngượng. Người con lửa chọc này tới cửa giết thủ hạ ta huynh đệ, không phải lột da của ngươi ra thịt, bắt ngươi cốt thân cùng người thay thuốc. 4 tên Thương Lôi tông võ phu quanh thân phong lôi trận trận, chất khí trong cơ thể vì thế tăng nhiều, chính là lòng tin tăng vọt thời điểm. Bọn hắn 1 tháng qua, trung luyện thể nội tám môn, như đạo sĩ bình thường luyện hóa tất cả cẩm tinh linh vật, không chỉ có thể thi triển ra ngũ hành chân khí, ngay cả phong lôi cũng có thể điều động. Mỗi một cẩm tinh đều đối ứng một loại chân khí biến hóa, có thể nói là tuyệt không thể tả, chỗ tinh diệu không thể so với đạo môn kém. Độ không lấy thiền nhãn liếc nhìn 4 cái nhà quê ngũ tạng, khóe môi nết lên cổ quái ý cười, bần tăng bộ này cốt thân không đáng đồng tiền lớn, các ngươi muốn cùng người thay thuốc, lấy ta linh huyết đảm bảo có thể đổi lấy tứ phẩm đan, có thể gọi các ngươi nhân thủ một viên. Hắc khí quay cuồng, co vào đến gần trượng lớn nhỏ, ác thú hư ảnh như bóng ma giống như bám vào trên lưng hắn. Mắt thấy Độ không điều động huyết mạch chi lực muốn động thủ, đoàn phi viên vội vàng lên tiếng nhắc nhở, bốn vị huynh đệ, yêu này tăng không được coi thường. Đối với hắn lời nói, 4 tên Thương Lôi tông võ phu nhẹ gật đầu, rõ ràng không có quá để ở trong lòng. Lấy đại thoại người kiến thức đến xem, bọn hắn thế nhưng là chọn vẹn 8 vị tam cảnh, tập hợp một chỗ vây công một tên cùng cảnh, há có con lửa chọc này đường sống? Hay là kiến thức nông cạn chút? 4 tên đến từ Âm Nguyện Hoàng triều người tha hương liếc nhìn nhau, trong lòng cảm thán. Yêu này tăng một thân cơ duyên, bản thân huyết mạch cường hãn, còn nộ tính kinh người. Đổi thành người khác, lấy trên thân nó một dạng chỗ tốt liền có thể lực gáp cùng cảnh, có thể yêu tăng Độ không một người toàn chiếm, trừ mặt khác quái thai bên ngoài, cùng cảnh nội cơ hồ khó gặp đối thủ. Nếu không, lấy huynh đệ bọn họ 4 người liên thủ, làm sao đến mức nào bệnh? Khó được tại tha hương dừng chân, còn mới kết giao 4 cái huynh đệ, hiện tại xem ra bọn hắn còn phải tiếp tục đảm bệnh, chỉ có thể gọi là 4 cái mới huynh đệ đệm lưng. Bọn hắn tự thân khó đảm bảo, tối nay không thể nói trước cũng phải bàn giao 2 người ở đây, chỗ nào lo lắng vừa kết giao người. Cà sa màu đen tạo nên 3 dặm huyễn cảnh bên ngoài, ngoại thành bách tính không hề có cảm giác. Nhưng bây giờ chính là Lương quốc cùng Du quốc cùng đại thoại đánh trận thời điểm, 2 phe địch quốc tu sĩ xâm nhập, tuần sát người cũng liền nhiều. Nội thành một tòa tháp cao đỉnh tháp, 2 tên tuần tra ti dạng du khách lập thân trong gió đêm. Xa xa nhìn lại, bọn hắn trong tầm mắt cảnh tượng cùng chỗ gần bách tính khác biệt, thấy là huyễn cảnh bên trong đóa đóa hắc liên tràn ra. 2 người thân là tuần tra ti dạ du khách, vốn là nghe nói trong thành này có người chuyển xuống võ phu kỳ pháp, chuyên tới để dò xét một phen, nhìn có thể dùng cho quân ngũ. Không nghĩ tới gần đây danh tiếng đang thịnh Thương Lôi tông, tối nay liền bị người chạy đến tận cửa. Nay huyễn cảnh là lấy Phật môn tà vật bố trí, chúng ta là lập tức xuất thủ, vẫn là chờ bọn hắn phân ra thắng bại sẽ đi qua. Đám này hạng người thảo mãng tụ lại nhân thủ cũng là tai họa, có người nguyện ý phí sức diệt trừ bọn hắn là chuyện tốt, hay là chậm hơn chút đi qua. Có cổ sư đi ngang qua, lúc này nên là chạy thuế tiên tông đi. 2 người thấy cổ sư ngay tại ngoại thành. Huyết cổ môn, thuốc sâu đập cửa, ta cổ cửa, tam môn cổ sư, cũng được danh ngạch khách lạ cổ sư, cộng lại gần hơn 80 người. Trước trước sau sau gần 10 chiếc xa giá vào thành, tuần sát người quan phủ cũng không dám nhiều để ra nghi vấn. Bọn hắn cùng tuyệt môn khác biệt, không có trải qua Thuận Châu tiến về Mộc Châu, mà là đánh Phong Châu bên này đi ngang qua, có thể nhanh lên mấy ngày. Một nhà tên là Trang Tròn lâu trước khách sạn, xe ngựa dừng lại, 10 chiếc trên xe tất cả xuống tới một tên tướng mạo quái dị cổ sư. Các vị khách quan là muốn ở trọ? Chúng ta không ở trọ, đưa ngươi trong tiệm ăn thịt cùng lương khô toàn bộ mang tới, thịt tươi cũng có thể. Chương 231, yêu tăng độ không, 2, chương 231, yêu tăng độ không, 2, là, lão hủ này liền cứ gọi người an bài thỏa đáng. Tại cửa ra vào chờ đợi nhân viên phục vụ đưa tới lương khô cùng ăn thịt công phu, trên xe đông đảo cổ sư ở trong, có người đem ánh mắt chuyển hướng Tây Thành. Có chỗ phát giác cổ sư đều là nhị thế thân trở lên, lại có chồng có thể thi triển đồng thuật dị cổ, có thể nhìn thấy tạ vật huyết cảnh. Thuốc sâu đọc cửa bên này 3 chiếc trên xe ngựa, lần này đồng dạng nên đón một vị tuổi trẻ 3 thế thân cổ sư, tên là Công Tôn Minh. Thứ nhất xong con ngươi màu xanh định thần nhìn lại, chỉ thấy Tây Thành nơi nào đó mảng lớn huyết khí dâng lên. Xem cái kia huyết khí nồng đậm, có người tại trắng trận tàn sát võ phu. Quan phủ nhân mã 4 chỗ tuần sát, còn có người dám ở trong thành làm càn như vậy, người xuất thủ không đơn giản. Khổng sư muội, Trung sư muội, 2 người các ngươi đi thúc thúc điếm trưởng quỹ, lấy trước bôi thuốc sâu độc cửa một phần. 2 nữ một cái mặt xanh, một cái mặt vàng, chính là từ Bắc Ninh hầu phủ chạy về thuốc sâu độc cửa Khổng Tuệ cùng Trung Thúy. Chuyến này tiến về Thuế Tiên Tông, coi bọn nàng nhị thế thân tu vi, thêm nữa luyện hóa ở trong cung điện dưới lòng đất đến chỗ tốt, lan lộn cái đệ tử ngoại tông thân phận không khó. Khổng sư muội, ngươi lại đang ngây người, gần đây ngươi tổng nghe ngóng thực môn vị đại sư minh kia, hẳn là nhìn chúng hắn, nghe nói hắn là cái giết người vô số tà ma. Khổng Tuệ khinh bị nhìn nhà mình sư tỷ, nàng đương nhiên sẽ không nhìn chúng tà ma kia. Chỉ là nàng đi qua tốt xấu từng theo hầu tên kia một thời gian, biết được liêu tà ma giết người như ngoẻ không giả, nhưng được chỗ tốt từ trước tới giờ không keo kiệt ban thưởng thủ hạ, là ân oán rõ ràng. Nếu là nàng mặt dày đi trèo bấu víu quan hệ, câu nó tại nhập tông trong thí luyện trông non 1-2, không thể nói trước nàng liền có thể vào bên trong tông. Ta cùng hắn cùng một chỗ bị độc giao truy sát, làm gì cũng là cùng chung hoạn nạn qua. Thanh hình vậy lão bà mẹ đối với đồng bọn không sai, không biết bây giờ ở đâu nghĩ đến lúc trước bị độc giao truy sát hung hiểm, Khổng Tuệ không khỏi niệm lên Thanh hình 2 mẹ con, Thanh phi ném mạng, Thanh hình hơn phân nửa cũng cùng Liêu Phong phân tán chạy trốn, chính là không biết ngay sau đó người ở phương nào. 2 nữ đi vào trước khách sạn, đang muốn mở miệng thúc giục chủ quán. Lúc này, trên không một đạo 7 trượng chi cự binh cổ bay ngang qua bầu trời, trở đi hai người bay lượn hướng Tây Thành. Tuần tra ti dạ du người. Phía dưới một đám cổ sư đều là phát hiện binh cổ, hai tên dạ du người bên trong chí ít có một người là ba thế thân cổ sư, nhìn binh cổ hình thể đã nuôi đến tam phẩm hậu kỳ, cổ sư bản nhân tuyệt sẽ không là ba thế trước người kỳ. Gần 80 vị cổ sư ánh mắt di động, trong tầm mắt, binh cổ bay xuống chỗ cảnh tượng biến hóa, ba đạo thân ảnh tuần tự chui lên mái nhà. Hai tên quanh thân lôi mang lách thân võ phu bỏ chạy phía trước, một thân khoác cả sa màu đen yêu tăng đuổi theo ở phía sau. Yêu tăng kia đột nhiên thay đổi phương vị, nghịch không mà lên, đánh tới binh cổ. Tiếp theo mắt, gọi bên này một đám cổ sư kinh hãi một màn xuất hiện. Một đạo thú ảnh màu đen từ yêu tăng trên thân thoát ra, hai tên dạ du người vội vàng không kịp chuẩn bị kéo rơi xuống, cùng yêu tăng cận thân chạm mặt. Vẹn vẹn vừa đối mặt, yêu tăng lấy quỷ dị thân pháp né tránh sát chiêu, hai tên tam cảnh dạ du người bị thiền trượng đánh tới phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó tăng này tới gần binh cổ, một trường đánh ra, binh cổ giống bị lộ xương giống như mềm mại biến hình, tại một cô bá liệt Phật lực chấn động bên dưới chia 5 x 7. Bạch cốt đài sen tùy theo bay lên không, cuốn đi giữa không trung tất cả tàn thi. Thuận tay huyết tế hai cái tam cảnh sau, hơn 10 đạo kéo lấy điệp ảnh ấn pháp hành không, yêu tăng ngược lại đuổi hướng hai tên bỏ chạy võ phu. Đợi một trước một sau ba đạo thân ảnh đi xa, khách sạn trăng tròn trước lầu. Một đám cổ sư thần sắc kinh ngạc, không ít người trên trán gặp mồ hôi, vừa rồi yêu tăng kia nếu là quay đầu để mắt tới bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát bao nhiêu người sống. Tuy là tam môn kết bạn gần 80 người, có hai vị ba thế thân cổ sư, cũng sẽ không là người kia đối thủ. Bọn hắn kinh tại yêu tăng kia thủ đoạn thời điểm, lão trưởng quỹ cư thế tại cửa ra vào, toàn thân run rẩy. Cái kia, bên kia là Thương Lôi Tông, gần đây quan phủ đều đối bọn hắn một mắt nhắm một mắt mở, chừng 8 vị tam cảnh cao nhân a, chẳng lẽ lại tối nay là bị nhân đổ lời này vừa nói ra, chúng cổ sư khắp cả người phát lạnh, khó mà tin được có người cường hãn như vậy. Bọn hắn thấy Thương Lôi Tông chạy ra tam cảnh mới hai người, sáu mặt khác là chết. Nếu thật sự là như thế, tăng thêm hai vị dạ du người, yêu tăng kia chính là lấy lực lượng một người, liên tiếp đổ 8 vị cùng cảnh. Khách sạn trước cửa, Khổng Tuệ ra mặt cứng ngắc, lẩm bẩm nói, Bạch Cốt Đại Sen, còn có ấn pháp kia. Người này cùng Liêu Tà Ma một dạng, cũng có Thương Đả Miếu truyền thừa. Làm nàng sợ hãi chính là, đồng dạng là thân pháp quỷ dị, đồng dạng được Thương Đả Miếu truyền thừa, ngay cả Liêu Tà Ma tựa hồ cũng không đến đây yêu tăng hung mãnh. Trời nắng chang chang, chính là giờ ngọ. Cành lá rậm rạp cánh rừng bên cạnh, 4 chiếc xe ngựa lái ra con đường, dừng sát ở dưới bóng cây. Một chuyến này 30 tên cổ sư, đi là Phong Châu đường, như vậy đi Thuế Tiên Tông gần bên trên không ít, không nóng lòng tại giữa chưa đi đường. Về phần trên đường khả năng xuất hiện địch quốc tu sĩ, bọn hắn lúc này mới xuất phát không đến 7 ngày, đã có lượng ba ma tu cho ăn sâu độc. Bọn hắn thực môn chuyến này có đại sư minh tại, những ma đầu kia thuần túy là đang chịu chết. Lấy trọng lễ đổi lấy danh ngạch khách lạ cổ sư có 12 người, bọn hắn được chứng kiến thực môn đại sư minh thực lực sau, bao quát từ Mạn Hương cùng Thích Ngọc các loại nhị thế thân cổ sư, cũng đối Liêu Phong kính sợ có phép. Lượng ba ma tu ở trong có một vị là tam cảnh, người bên ngoài cũng không kịp thấy rõ, người kia liền bị đại sư minh lấy binh giáp xé thành hai đoạn. Lúc này, đầu một chiếc xe ngựa trong đồn xe, Liêu Phong bản thể phân thân tất cả ngồi một bên, một người trong tay trùng dược không ngừng, một người phân ra tinh huyết cùng cổ trùng. Trong hai cái ở giữa là một da thịt như ngọc dược nhân, chính là Liêu Phong đắc thủ tứ phẩm dược nhân, trước mắt còn cần 7-8 ngày mới có thể hoàn toàn luyện hóa nhận chủ. Trong buồng xe có khác 3 người, Diệp Vân Mộng cùng Tiểu Bối là thủ hạ, tiến đến tất nhiên là không sao. Có thể đầu đầy bím tóc Như Vân cũng chen lấn đi lên, một đoàn người khách lạ ở trong, là thuộc nàng không sợ Liêu Phong, dám cùng Liêu Phong hầu ngôn loạn ngữ. Họ Liêu, ngươi là như thế nào tu luyện? Ban đầu ở Khúc Gia thôn ngươi cùng ta cùng là một thế thân, bây giờ ta thoát thai hai thế, dị cổ lột xác một lần, ngươi liền thành ba thế thân. Chớ vội luyện dược người, đây là gia gia của ta phí sức lấy được tứ cảnh hậu kỳ võ phu dưỡng thành, không có đem tháng khó mà nhận ngươi làm chủ nhân. Như Vân nghĩ linh tinh lẩm bẩm, trong mắt chuyển động, ánh mắt tại Liêu Phong bản thể cùng trên phân thân vừa đi vừa về dò xét. Ngay cả gia gia của nàng đều cần dựa vào ký linh dị cổ, mới miễn cưỡng xem như đem dược nhân xem như phân thân đến dùng, nhưng hiệu quả tuyệt không như chân chính phân thân tốt, lại khoảng cách xa nhau không có khả năng quá xa. Cái này họ Liễu như thế nào luyện ra phân thân, nàng dù sao là khó có thể lý giải được, chỉ nghe ra ra nói hơn phân nửa là tại kính hồ được cơ duyên. Liêu Phong không để ý đến Như Vân, hắn một mực cho nữ nhân này làm cái đích truyền thân phận, đến lúc đó lấy thêm ra ra của nàng Như Nguyên hóa chỗ tốt. Một bên, Diệp Vân Mộng theo tại phân thân hoàng phủ thăng trên lưng, thỉnh thoảng đối xử lạnh nhạt liếc hơn phân nửa yêu Kiều Bối. Kiều Bối dựa vào lấy cửa sổ xe, đối với Diệp Vân Mộng ánh mắt không để ý, một tay hướng trong miệng đút lấy Liêu Phong không cần nhị phẩm linh dược. Đang lúc ăn, nàng một ngụm răng nanh đột nhiên hung hăng khẽ cắn, trong hai con ngươi hiện hai vẻ tử mang. Mặt hiện sắc mặt giận dữ, chỉ gặp ngoài cửa sổ xe trong rừng đi qua một thanh niên áo tím, thanh niên kia hướng nàng dựng thẳng lên một cây ngón giữa, trên ngón giữa chiếc nhận ánh sáng chớp liên tục, rơi ra 4 khối rễ cây trạng tam phẩm linh dược, quả nhiên là tài đại khí thô. Người này như đùa chó bình thường, tại chiều nàng vung vẩy trong tay linh dược. Tấu chương xong, chương 232, tà đao, 1, chương 232, tà đao, 1, chương 232, tà đao tiểu bối trong miệng răng thắt động, tự cao thực lực, không nghĩ nhiều liền từ cửa sổ xe lao ra ngoài. Thanh niên áo tím nhếch miệng cười quái dị, bỏ xuống một khối tam phẩm linh dược, quay đầu liền chạy. Dương liệu xuống dốc, ấp úng một tiếng, Tiểu Bối một ngụm nuốt vào, hóa thành một vòng tàn ảnh nào về phía thanh niên mặc áo tím kia. Hai người một trước một sau, không vào rừng ở giữa không thấy. Trong đồn xe, Lưu Vân nhìn về phía Liêu Phong. Người kia không có ý tốt, tại câu ngươi non nửa yêu, ngươi yên tâm nàng một mình theo tới. Liêu Phong không có lên tiếng, hay là Diệp Vân Mộng hừ nhẹ nói, cùng cảnh võ phu, tiểu tạp chủng kia một người có thể đánh mấy cái. Đánh mấy cái? Lưu Vân trừng mắt nhìn, trong lòng biết Liêu Phong là triệt để hất ra cùng thế hệ, ngay cả nuôi bán yêu đều như vậy lợi hại. Nàng có chút động tâm, muốn bắt cóc tiểu bối, thanh niên áo tím nhất định là cũng cất tâm tư như vậy. Chính là không biết đối phương làm thế nào nhìn ra được tiểu bối bất phàm, lại có gì thủ đoạn đến chế ngự cái này bán yêu. Hai nữ phụ cận, Liêu Phong bản thể nhíu nhíu mày, thi sâu độc động tác dừng lại. Diễn đồng tử cổ ký sinh nha yêu mực đồng tử, từ trên không nhìn xuống, đem tiểu bối tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Hắn một đường mà đến, nha yêu từ đầu đến cuối tại đi theo, phát huy theo quân yêu vật tác dụng. Giờ phút này tử cổ mắt kép phản hồi mà quay về trong tầm mắt, tiểu bối bị thuốc té xuống đất, tay chân bị bốn cái vòng tròn bao lấy, trên thân buộc mấy tấm lưới lớn. Thanh niên mặc áo tím kia chính đè lại tiểu bối, trên mặt cười nở hoa. Tựa hồ là phát giác được trên không nha yêu, người này tại bên hông phủ lên một chiếc thanh đăng, mang theo tiểu bối cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Có nhằm vào tiểu bối huyết mạch dự vật, ngay cả pháp khí đều vừa bản khắc chế bán yêu, như vậy đầy đủ hết thủ đoạn. Liêu Phong hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi bổ xe. Chế hướng con đường vài dặm thâm lâm bên trong, giữa không trung tàn ảnh thoáng hiện. Mấy chục đạo ảnh thân xếp, nâng một người vút không mà đi. Mỗi một lần vút không cũng có thể tiếp tục di động gần trăm trượng, ngắn ngủi chệ không, sau đó tại cây rừng bên trên mượn lực. Nhìn từ đằng xa đi, thiếu niên tóc trắng chân không dính đất, chính lấy bình thường tam cảnh khó mà với tới độn tốc đang bay không mà đi. Thông nhãn trong tầm mắt, một bộ ngũ tạng ở trong chứa ngũ hành chân khí hình người phía trước chạy trốn, trên vai khiêng chính là kiểu bối. Chuyên môn khác thường hương nhân hiện thân đại thoại, hẳn là người này chính là một cái trong số đó. Phát giác đối phương thân pháp còn tại tăng tốc, Liêu Phong quanh thân Phật quang tăng gọn, Phật lực ra chỉ phía dưới chân ngay cả đạp cây rừng. Giang giác âm thanh liên miên, từng cây trưởng thành thô như eo người cây già từ đó đứt đoạn, tàn ảnh bạo lược hướng về phía trước. Phía trước thanh niên áo tím gặp Liêu Phong đổi gần, dứt khoát thu hồi bên hông thanh đăng, hiện ra thân hình. Huynh đại, Phật nhãn thông ngươi mở vài lần. Bản thiếu không trắng bắt nghẽ cái này bán yêu, mua xuống như thế nào? Dù sao ngươi cũng sẽ không ngồi, còn không bằng mặc ta mang về quê quán. Liêu Phong không một chữ đáp lại, tại thanh niên áo tím nói nhảm lúc, hắn song trưởng mang theo tàn ảnh, mười mấy đạo kéo lấy điệp ảnh ấn pháp bao trùm xuống. Ông long bá liệt đến cực điểm Phật lực ép xuống, cỏ cây băng thúc, gần 20 trượng cánh rừng bị san thành bình địa. Riêng lấy chiêu này ấn pháp trôi cho thấy lực phá hoại, liền tuyệt không phải bình thường ba Phật căn có thể làm được. Nhưng mà ấn pháp phía dưới, chỉ là đánh nát thanh niên áo tím pháp khí hộ thần, nó bên hông tản mát nơi tiếp theo pháp khí mạnh vỡ. Pháp khí này cùng Liêu Phong thấy qua đạo môn pháp khí khác biệt, không phải tự hành kích phát, là lấy ngũ hành chân khí thôi động, giống như là đặc biệt vì võ phu chế tạo. Thừa dịp ấn pháp kìm chân đối phương, bóng người cũng rơi, bên hông tam phẩm binh giáp dương thành một chi xích hồng trường thương. Thanh niên áo tím hú lên quái dị, ném bay trên vai bán yêu, tranh thủ thời gian cầm ra một thanh màu đen quái đao. Phanh, phanh phanh binh khí giao kích, nặng nề vô cùng nện tiếng vang giữa khu rừng quanh quẩn. Liêu Phong thủ hạ thế đại lực trầm, mỗi một kích đều có thể đánh lui áo tím thân ảnh, hai người chỗ va chạm mảng lớn cỏ cây bị thanh không. Ba hơi không đến công phu, thanh niên áo tím ổn định thân hình, quanh thân chân khí trở nên như hậu thổ giống như nặng nề, phối hợp trên người pháp khí hộ thân, miễn cưỡng đón lấy Liêu Phong ma lực. Trong tay nó hắc đao đem binh giáp trường thương chém ra nhiều cái lỗ hổng, sắc bén bên ngoài, binh khí này trên có tà thuật thi triển ra. Liêu Phong chợt cảm thấy huyết nhục suy bại, đầu não hôn mê, phản phất tinh khí thần lập tức bị rút đi non nửa. Thanh niên áo tím chiêu hạ tử thủ, nắm lấy cơ hội, hắc đao tại Liêu Phong trên ngực bụng xuyên ra hai cái lỗ thủng. Làm hắn thất vọng là, hai cái lỗ thủng đảo mắt lấp đầy, bị thân đao hư huyết nhục tự hành gạt ra bên ngoài cơ thể. Binh khí của ngươi ta muốn. Liêu Phong đột nhiên mở miệng. Dưới mắt là binh khí so đấu bất quá, xác định tự thân công pháp không thua tại đối phương, mơ hồ còn càng hơn một bậc sau, Liêu Phong không còn thăm dò. Da mặt cổ động, từng cái mắt kép mở ra, diễn đồng trong nháy mắt cùng đối phương đối mặt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên áo tím trong đôi mắt hiện hai vòng ánh trăng, hắn ngay cả hai viên trong tròng mắt đều khảm đồ vật. Diễn đồng không thể đem đối phương kéo vào huyết tượng, Liêu Phong khỏe miệng ý cười tăng gốc, triển khai tâm nhãn thông tầm mắt đồng thời, hơn trăm đạo ảnh thân chật ních bốn phương tám hướng. Một cái sát na, thanh niên áo tím trên thân liền chịu trên trăm kích, trong vạt áo một tiếng vang dọn, lại có pháp khí hộ thân phá toái. Càng nguy hiểm hơn, hay là Liêu Phong trở nên quỷ dị thân pháp. Hắc đao hơn phân nửa thất bại, binh giáp trường thương liên tục trúng mục tiêu. Két, ca ca vỡ vang lên âm thanh bên trong, pháp khí hộ thân phá toái, thanh niên áo tím trên thân bị chọc ra mấy cái vết động. Mũi thương quét qua, hơn phân nửa cánh tay liên tiếp một thanh màu đen quái đao rơi trên mặt đất. Thương đả miếu truyền thừa còn thôi, tâm nhãn cũng mở, thanh niên áo tím nhìn ra Liêu Phong đang thi triển Phật môn tâm nhãn thông. Muốn lĩnh ngộ tâm nhãn thông rất khó, ngũ Phật căn Phật tu cũng chưa chắc có thể ngộ ra tâm nhãn, ba Phật căn có tâm nhãn Phật tu tuyệt đối hiếm thấy. Đương nhiên, trước mặt người thiếu niên gọi hắn kiêng kỵ không chỉ tâm nhãn, lớn mạnh nhục thân cổ thuật, phối hợp cốt thân Phật lực, ma lực cường hãn như yêu vật. Trừ huyết mạch thần thông, còn lại đều có thể cùng độ không yêu tăng kia chống lại. Nhưng người này nhục thân như vậy khó giết, cũng không nhỏ cơ duyên tại thân thanh niên áo tím trong lòng kêu to suối quẩy, yêu tăng độ không nhất lưu quái thai là hiếm có nhân vật, hắn nào nghĩ tới chính mình trêu chọc tên nhà quê, thế mà cũng là quái thai. Thân thể co lại, hóa đi tự thân bốn thành tinh huyết, tinh khí rót vào thứ bảy cửa kinh môn bên trong. Thổ trúc cùng nhau khí tức nặng nề biến đổi, nguyên địa nổ tung một đoàn lôi quang, thanh niên áo tím lóe lên một cái rồi biến mất. Nhà quê, bản thiếu Đào Quảng Khánh, ngươi tốt nhất đừng đi tiểu gia quê quán bên kia, nếu không tiểu gia nhất định phải mang lên mấy trăm gia nô chặt ngươi. Tiếng mắng chửi bên trong, áo tím thân ảnh rời ra 30 trượng xa, quanh thân cuồng phong gào thét, phong lôi phun trào, rất nhanh biến mất tại thâm lâm bên trong. Ảnh thân tán đi, Liêu Phong mắt nhìn họ Đào thanh niên bỏ chạy phương vị, nhặt lên trên đất màu đen quái đao. Kéo trên chuôi đao cánh tay, lấy thông nhãn liếc nhìn thân đao, binh khí này liền cùng tà vật không sai biệt lắm, nhưng đối với hắn bản thể cũng không ô nhiễm. Tà đao nơi tay, trong lòng của hắn cũng không có bằng chứng không mà đến xác nghiệm. Liêu Phong không có ở đây dừng lại lâu, khởi hành đi trở về. Chương 232, Tà đao 2, chương 232, Tà đao 2, chém xuống trên cánh tay không có tự thành không gian nhẫn, đành phải một thanh tà đao, đến miệng thịt mỡ chạy trốn, thật là có chút đáng tiếc. Về phần đối phương đoạn đi hơn phân nửa cánh tay, lấy một thân đồ tốt đến xem, khôi phục cánh tay tất nhiên không phải việc khó. Nếu là có thể lưu lại người này, không thể nói trước có thể móc ra không ít linh đan rượu dược, còn có thể ép hỏi ra một chút tinh diệu công pháp đến. Đi vào kiểu bối phụ cận, non nửa yêu khôi phục lại, chính mình sẽ toan trên người lưới lớn. Đao Quảng Khánh luôn có tìm được hắn quê quán thời điểm. Tiểu bối bộc lộ bộ mặt hung ác, đi lại người này tục danh, đuổi theo Liêu Phong. Xuất sinh kia lúc trước hạ dược bắt nàng, còn miệng đầy hứa hẹn muốn thu nàng làm tiểu thiếp, nói cái gì ngày sau cùng nàng sinh hạ huyết mạch cường đại hậu đại. Ý niệm tới đây, tiểu bối hướng trên mặt đất hung hăng nổ nước miếng, kéo xuống tứ chi bên trên vòng tròn, dùng sức nhéo nhéo, lấy nàng man lực cũng vô pháp bóp nát, cũng không biết ra sao chất liệu chế tạo. Dưới trời chiều, mấy trăm dặm núi non liên miên, dãy núi nửa đoạn trước hơn 200 dặm, hoành ngạnh tại trên đại địa, nửa đoạn sau thẳng vào biển cả. Nhìn về nơi xa là hải thiên nhất sắc, hào quang vạn dặm, hướng chỗ gần nhìn thì là thiên sơn chấn hải, nước biển xen vào nhau trong núi, như hai mặt rơi kính. Nơi đây là Mộng Châu Vân Dương phủ, Phượng Trì huyện bên ngoài Lạc Kính Sơn. Sơn đạo dọc theo sườn núi con cuốn hướng về phía trước, gần 150 tên tướng mạo kỳ dị người trẻ tuổi phân năm nơi, lẫn nhau cách xa nhau không xa, cùng một chỗ hướng về dãy núi chỗ sâu tiến đến. Cách Thuế Tiên Tông mở rộng sơn môn còn có 9 ngày, trừ thực môn cùng nói mớ cửa không thấy đến, còn lại ngũ đại phân tông cổ sư có thể tới đều đã trình diện. Tiến Thuế Tiên Tông đại sự như thế, bọn hắn tất nhiên là không dám ở trên đường trì hoãn, chỉ có thể sớm không có khả năng trễ. Bảy đại phân tông cũng liền thực môn cùng nói mớ cửa cổ sư lòng dạ lớn chút, tựa hồ cũng không vội lấy đi đường. Gió biển lôi cuốn gió tanh phất qua, một đám người ở trong Tuyệt Môn một đoàn người có chút đáng chú ý, bởi vì chỉ vì ngay trong bọn họ có hai vị ba thế thân cổ sư, cả hai đều là nữ tử, cả người hạ bàn lấy rắn mập trạng binh cổ, trái ôm phải ấp ngồi tại tam cảnh xanh tê trên lưng. Một cái chỉ tới mặt khác cổ sư eo cao, nữ đồng bộ dáng, ngồi cưỡi lấy hình thể thông tấu cự hình binh cổ. Trúc Thắng Nam mặt tâm trầm, thỉnh thoảng liếc qua thấp bé nữ đồng, bất mãn trong lòng. Trên nửa đường gặp được cái ba thế thân cổ sư, còn vừa lúc cùng Lục Giao quen biết, đem nàng vừa ý Lục Giao cho muốn đi, hại nàng ở trên nửa đường lòng ngứa ngáy khó nhịn. Binh cổ hoa lang trên lưng, người lùn cổ sư tất nhiên là Châu Uyển. Nàng nghiêng đầu liếc nhìn những ngọn núi khác, thì thầm trong miệng, bảy cái phân tông đến năm cái, họ Liêu cùng vì sao còn không thấy hắn đến. Một bên, Lục Giao một bộ hồng y tại gió biển bên dưới rêu dao, phát họa ra hiểu điệu đường cong. Nàng biết được Trúc Thắng Nam đang ngó chừng nàng, chỉ cần nàng vị này Chu sư tỷ vừa đi người, Trúc Thắng Nam lập tức liền muốn gọi nàng đi qua. Nhìn trước mắt Chu sư tỷ, cứ việc hơn nửa tháng đi qua, Lục Giao y nguyên khó mà tiếp nhận, Châu Uyển như thế nào đi đến một bước này, ngay cả Trúc Thắng Nam đều không có dám tùy tiện trêu chọc. Chu sư tỷ xin yên tâm, theo ta lần trước tiến đến kính hồ thấy, Liêu Phong cùng Xích Nguyệt dạy cừu hận không nhỏ, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn lớn mạnh tự thân, tùy thời tìm Xích Nguyệt dạy phiền phức. Giá tu khó mà chạm đến bốn đời thân trở lên bí ẩn, toàn bộ đại thoại cảnh nội, cũng liền Thuế Tiên Tông thích hợp hắn mau chóng cường đại lên, hắn sẽ không bỏ qua lần này nhập tông cơ hội. Đối với Lục Giao thuyết pháp, Châu Uyển gật gật đầu, nàng cũng là như thế nghĩ. Ta phải đuổi tại hắn tiến Thuế Tiên Tông trước đó ra tay. Chu sư tỷ muốn ra tay, ngàn vạn không thể coi thường hắn, tốt nhất là có thể gọi tứ cảnh hỗ trợ. Lục Giao nhìn chăm chú lên Châu Uyển, biết được đối phương Khâm Tiên giám thân phận. Nàng mặc dù không biết Châu Uyển vì sao muốn đối với Liêu Phong ra tay, nhưng mừng rỡ nhìn thấy Liêu Phong gặp nạn. Bất quá lấy nàng ở địa cung thấy, bình thường tam cảnh khẳng định không phải Liêu Phong đối thủ, nếu là Khâm Tiên giám tứ cảnh xuất thủ, vậy liền chính xác ổn thỏa. Châu Uyển nghe vậy sắc mặt cổ quái, nàng là biến thành Ngọc Quỳnh tự phân thân, mới nhanh như vậy trở thành ba thế thân cổ sư. Mà Liêu Phong toàn bằng tự thân một đường giết tới tam cảnh, chiếu Lục Giao thuyết pháp, có vẻ như lấy nàng hiện tại một thân độ tốt, còn đấu không lại họ Liêu tà ma. Tiểu tiện nhân này nói có lý, hay là ổn thỏa tốt hơn, động chân tử hôm nay hẳn là cũng có thể đuổi tới bên này. Châu Uyển trong lòng suy nghĩ nên như thế nào bắt sống Liêu Phong, phía trước rất nhiều cổ sư đột ngột mà kinh ngạc thốt lên tiếng. Dương mắt nhìn lại, trước mặt cổ sư nhao nhao dừng bước, ghé vào sơn đạo bên cạnh, tại hướng phía dưới nhìn. Binh cổ hoa lang hướng phía trước một cái gấp nhảy lên, đi vào sơn đạo vùng ven, chỉ thấy phía trước chân núi độc trướng tràn ngập, bao trùm trăm dặm rộng. Chướng khí nội ở nước có thể thấy được một đầu hẻm núi kéo dài hướng về phía trước, liên thông rắc rối phức tạp từng cái sơn đạo. Những cái kia trên đường núi, đông đảo thân ảnh tuổi trẻ thiếu thân lao đầu vào lửa giống như, toàn bộ hướng phía trong độc trướng hẻm núi phóng đi. Cổ sư, tất cả đều là cổ sư, chí ít có hơn nghìn người. Không chỉ, trong hạp cốc còn có người đang chém giết lẫn nhau, là tại tranh đoạt vật gì tốt. Trúc Thắng Nam lái xanh tê, không nhanh không chậm đi tới gần, hướng xuống nhìn lướt qua sau cười khẩy nói, một chút người xa cơ thất thế thôi, trường bối của bọn hắn ở trong có người quá khứ là Thuế Tiên Tông đệ tử. Lục Giao các loại tuyệt môn đệ tử ghé mắt, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Trúc Thắng Nam. Bọn hắn chỉ cho là bảy đại phân tông cổ sư mới có thể tới đây, hiện tại xem ra Thuế Tiên Tông đệ tử tộc nhân cũng có tư cách, cùng bọn hắn khác biệt chính là muốn đi phía dưới này hẻm núi. Gặp đệ tử khác nhìn xem chính mình, Trúc Thắng Nam giải thích nói, bị Thuế Tiên Tông đuổi ra ngoài đệ tử, nó trong tộc hậu bối cũng có thể đến Thuế Tiên Tông, nhưng cần đi qua hẻm núi này. Tám thành là phế vật, ngay trong bọn họ rất nhiều người tư chất so với các ngươi còn không bằng, có vẫn chỉ là cổ đồng. Trong hẻm núi có trùng dược, linh dược cùng dị cổ chi đoán, tha cho bọn họ lấy mạng tranh đoạt, nuôi ra mạnh chút cổ sư, mới có thể cùng bọn ta cùng một chỗ tiếp nhận nhập môn thí luyện. Thoại âm rơi xuống, ở đây hơn 150 cổ sư, không chỉ là tuyệt môn, mà các phân tông đệ tử cũng không nhịn được cảm thán. Bọn hắn trở thành cổ sư sau suýt nữa quên mất, trên đời này còn có rất nhiều kẻ yếu đang liều chết dãy rủa, chỉ vì trèo lên trên bên trên như vậy một chút. Trong tầm mắt, chân núi mấy trăm đầu trong sơn đạo, trong hẻm núi, có mấy ngàn thân thể khác hẳn với thường nhân thân ảnh tuổi trẻ, xem chừng hơn phân nửa đều là một thế thân. Trận này chém giết chỉ sợ tại bọn hắn đến trước đó đã bắt đầu, như ông bên trong dưỡng cổ, tiếp tục mấy tháng lâu. Đến đâu mà đều như thế, chỉ là thủ đoạn so trùng cốc gác hơn chút. Lục Giao đối với cái này cảm xúc không lớn. Nàng đi qua làm trùng cốc tiểu thư, bước bách từng đám cổ đồng tiến cổ quật tàn sát, mà chính nàng đương nhiên không cần kinh lịch như thế tàn khốc sự tình. Chưa từng tự mình kinh lịch, nàng cũng liền không quan trọng cộng tình, phía dưới mấy ngàn người chính là chút đê tiện mặt hàng, có thể giết ra một nhóm nhị thế thân thì như thế nào, chung quy là tiềm lực có hạn. Tới, đã đến Vân Thương phủ địa giới lúc này, bên hai một tiếng quái thiếu. Lục Giao quay đầu nhìn về phía Châu Uyển, gặp trong tay nó bưng lấy một viên hạt châu, mặt mũi tràn đầy là cười. Lúc này đến Mộng Châu Vân Thương phủ, còn có thể dẫn động Nguyệt Hoa Châu. Quả thật là hắn làm. Châu Uyển mừng rỡ trong lòng. Tại Khúc Gia thôn trùng xào bên trong đánh cắp vương cổ xích rượu chi noan tập nhân, đến trong 500 dặm, cũng không cần hoài nghi, người tới hơn phân nửa chính là Liêu Phong. Tấu chương xong, chương 233, cho là ngươi là người chết, 1, chương 233, cho là ngươi là người chết, 1, chương 233, cho là ngươi là người chết. Sắc trời dần dần muộn, Lạc Tĩnh Sơn bên ngoài. Dã trên đường bốn chiếc xe ngựa phi nhanh, đầu trên một chiếc xe, lái xe chính là Đoạn Mâu cùng Khâu Vũ hai người. Lúc này, thân thể hai người đều có chút cứng ngắc. Trong đùm xe, trừ Liêu Phong, Tiểu Bối, Diệp Vân Mộng cùng Nưu Vân bên ngoài, nhiều hai vị cổ sư. Đùm xe một góc, Diệp Vân Mộng cùng Nưu Vân nhét chung một chỗ, không nói một lời. Hai nữ rời mắt ngoài cửa sổ, khoe mắt liếc qua lại liếc nhìn trong đùm xe ở giữa hai người, Liêu Phong bản thể trước người, một trái một phải ngồi hai cái tuổi trẻ cổ sư. Giang giác Tiểu Bối từng thanh gặm linh dược, không hề lo lắng đánh giá hai cái người xa lạ. Bên trái một tên gọi Bùi Lương người thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ, ở trần hoàn toàn, trong máu thịt mặc có đại lượng đường cong, nhục thân dường như thịt nát khâu lại thành. Nó mỗi một khối huyết nhục đều tản mát ra khác biệt yêu vật khí tức, mà khâu lại huyết nhục đường cong màu sắc như tinh thiết, là một loại nào đó hiếm thấy binh cổ. Thiếu niên tuấn mỹ người không ra người, yêu không yêu, bên phải vị này dứt khoát cũng không phải là người, chính là chân chính yêu vật hóa hình, tên là Chu Minh Dạng. So sánh hai vị này xem xét liền không thích hợp ba thế cổ sư, Liêu Phong cũng không khá hơn chút nào, toàn thân trắng toát, giống như thi mị, lại như cổ sư. Ba cái cổ quái ra hỏa tụ cùng một chỗ, Diệp Vân Mộng xem ra, Liêu Phong không cần phải nói, còn lại hai người nàng đoán chừng cũng đánh không lại. Hai cái này như quen thuộc cổ sư mặt dạn mày dày lên xe, xưng là một đạo tiến về Thuế Tiên Tông, ngày sau cùng Liêu Phong làm sư huynh đệ. Liêu lao đệ, tuyệt môn người truyền ra ngươi tại Kính Hồ thu hoạch tương đối khá, ta tại triều đình là có người quen, nghe nói cấp trên có người đang tra ngươi nội tình. Việc này ta có thể giúp ngươi quần nhau một hai, người bạn dị cổ chi đoán bán ta như thế nào? Liêu ca, ta muốn thủy nguyệt dị cổ chi đoán, cầm yêu đan cùng nể đổi. Hai người một trái một phải, một người cầm trong tay một bình bổ ích dị cổ đan dược, mùi máu tươi nồng đậm dị thường, một người trong tay bưng lấy tầm 10 mai yêu đan, lại tất cả đều là lấy từ tam cảnh yêu tu. Chỉ xem hai người xuất ra đồ vật, nhất là Bùi Lương vị thiếu niên này kín người tay yêu đan, liền biết hai người đều không phải là loại lương thiện. Liêu Phong bản thể tựa ở trên bồn xe, bên cạnh là phân thân cùng tứ phẩm dược nhân. Hắn mặt không thay đổi nhìn trước mắt hai người, biết được hai người này là có cơ duyên trong người cổ sư, pháp nhãn cùng tiền nhãn nhìn không ra, phân thân không đồng tử cũng chỉ có thể bắt đến nhàn nhạt huyết khí. Hai người có thủ đoạn che giấu thể nội tình huống, nhưng Liêu Phong vẫn là đem bọn hắn cho nhìn cái thông thấu. Thông nhãn tầm mắt bên dưới, Chu Minh Dạ bản thể là một cái tuyết trắng con quốc. Tu đạo môn công pháp, còn dưỡng cổ yêu vật sát thực hiếm thấy, con yêu vật này trong bụng chất đầy ra hỏa, hơn 4000 cái phù lục, mấy bạn giới cổ, có khác hai đầu bình cổ, hai bộ tứ phẩm dược nhân. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được Chu Minh Dạ phía sau có 4 đời cổ sư chỗ dựa, nếu không không có khả năng lấy tới hai bộ tứ phẩm dược nhân. Mà người thiếu niên Bùi Lương nặng bùn tát đạo hữu chút giống, khác biệt chính là nhục thân nó nuôi là nhiều loại không chọn bẹn yêu vật, lại hướng bên trong là ba loại dị cổ cùng một cái linh cổ ấu trùng. Ngoài ra còn có một viên hình tinh thể yêu đan, nội bộ tự thành không gian, nuôi không ít cổ trùng ở bên trong. Hai người tại ba thế cổ sư bên trong cũng coi là bất phàm, chiếu bọn hắn thuyết pháp, Thuế Tiên Tông trưởng lão ngoài ra du lịch, thỉnh thoảng sẽ ban thưởng tùy thân lệnh bài, giao cho thiên phú tốt cổ sư. Bùi Lương là tại trong núi sâu gặp được một vị Thuế Tiên Tông trưởng lão, được trưởng lão lệnh, chuyên tới để nhập Thuế Tiên Tông tu hành. Chu Minh Dạ lệnh bài thì là trong tộc trưởng bối cho, nói là Thuế Tiên Tông năm gần đây muốn làm đại sự, gọi hắn nhập tông vớt chút chỗ tốt. Người bạn có thể cùng ngươi đổi. Ngươi muốn thủy nguyệt, ta chỉ có một viên, ngày sau không dùng được lại tìm ngươi giao dịch không muộn. Liêu Phong thẳng thắn, trong tay bắn ra một viên trứng trùng. Hắn thêm gia dị cổ chi đoán, vốn là dự định tiến vào Thuế Tiên Tông sau cùng người mua bán. Chu Minh Dạ một bình 8 viên tam phẩm đan đổi người khác bạn dị cổ chi đoán, hắn tuyệt đối không lỗ. Đương nhiên, đối với truy cầu hiếm thấy dị cổ cổ sư tới nói, có thể đổi lấy một loại đền bù tự thân thiếu hụt dị cổ, lại cao hơn giá cũng đáng được. Tạ Liêu lao đệ thành toàn. Chu Minh Dạ tại chỗ chồng vào người bạn dị cổ chi đoán, đưa lên trong tay bình ngọc. Bùi Lương thở dài, tiện tay đem yêu đan nhét vào trong máu thịt của chính mình. Mặc kệ mua bán có được hay không, hai người trên mặt đều treo dáng tươi cười, nhưng trong lòng đều có chút nghiêm trọng. Bọn hắn nửa đường gặp được Liêu Phong, mặt dày cùng xe, từ không chỉ là vì dị cổ chi đoán, chủ yếu vẫn là khoảng cách gần nhìn xem vị này cùng thế hệ cổ sư. Theo tuyệt môn thả ra tin tức, Liêu Phong trên thân người này có đại cơ duyên, còn bị hắn cho luyện ra phân thân. Chỉ là bản thể, phân thân dị thể đồng tâm, liên thủ phía dưới liền khó có thể đối phó, mà đây chỉ là người này thực lực một bộ phận thôi. Về phần Liễu Phong bên người tứ phẩm dược nhân, cũng liền đi sông bí cảnh có thể dùng tới, mặt khác thí luyện khảo nghiệm là cổ sư bản nhân, có thể hay không trở thành dòng chính đệ tử dược nhân giúp không được gì. Liễu Phong phát giác được hai người đang đánh giá hắn, trong lòng suy nghĩ, muốn hay không sớm ra tay diệt trừ hai cái đối thủ. Ngay sau đó Dương Minh gọi đệ, đến tranh đoạt cơ duyên thời điểm, hay là đến đấu cái người chết ta sống. Chính xác muốn ra tay, cần cố kỵ phía sau cường giả, bình thường tứ cảnh võ phu tới không sợ, tinh huyết của hắn đã luyện vào dược nhân thể nội nói mớ cổ mẫu trùng, thúc đẩy tứ phẩm dược nhân đủ để đối phó. Nhưng nếu là bốn đời cổ sư đến đây, đối phương tại dược nhân cận thân trước liền tránh đi, cách không thi sâu độc đối phó bản thân hắn, chính là phiền toái không nhỏ, hắn chỉ có thể gọi về dược nhân hộ thân. Trong lòng tạm thời tán đi hạ độc thủ ý nghĩ, Liêu Phong ghé mắt ngoài cửa sổ, có thể thấy được sơn đạo còn cuốn hướng về phía trước, lại hướng phía trước chính là trùng điệp dãy núi. Thuế Tiên Tông năm thế thân cổ sư tất nhiên tồn tại, chỉ là không biết có hay không nửa chết nửa sống lao quỷ. Liêu Phong đi qua từ châu huyện trong miệng biết được, năm thế thân cổ sư kết bản ngã mệnh cổ, mà lục thế cổ sư mở mệnh cổ linh hải. Thuế Tiên Tông chân chính tinh nhuệ liền vài trăm người, có thể để đại thoại triều đình kiên kỵ, không chừng thật có khả năng tồn tại lục thế thân lão quỷ, nhưng loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ, dù sao lục cảnh tại đại thoại sớm đã là truyền thuyết. Trên đường núi, tuyệt môn một nhóm cổ sư ẩn thân chỗ tối, còn lại đồng hành bốn môn cổ sư rời đi trước. Gần 30 người đứng xa nhìn một đạo thân ảnh thấp bé, nhìn nàng này tư thế, là muốn đối phó Liêu Phong tà mặt kia. Liêu Phong giết bọn hắn tuyệt môn thiếu môn chủ, hai vị môn chủ cũng chưa từng trả thù, người sáng suốt đều nhìn ra môn chủ cùng phó môn chủ là cũng không đủ nắm chắc. Nếu không, lấy hai vị môn chủ chi độc tay, chắc chắn sẽ giết hết tất cả cùng Liêu Phong người thân cận. Giờ phút này, Lục Giao thối lui đến đồng môn bên này, phát hiện Châu Huyền như biến thành người khác, đúng là tại trên đường núi bố trí trận thế. Không chỉ là trước mắt một ngọn núi này, phụ cận phàm là có sơn đạo ngọn núi, đều bị Châu Huyền chiếu cố đến. Chỉ cần người tới chạy phương vị này chạy tới Thuế Tiên Tông, chọn tùy ý một đầu sơn đạo, đều sẽ rơi vào trận thế bên trong. Mà tiến lạc kính sơn phương vị, cũng liền mặt phía nam bên này tạm biệt chút. Nhìn một chút, làm người ngoài nghề cổ sư cũng có thể nhìn ra chút môn đạo. Châu Huyền tại lấy trận thạch vòng ra đại trận, lấy linh tinh duy trì trận thế vận chuyển, mượn trận bàn dẫn động, không cần nàng có được đạo môn tu vi. Chương 233, cho là ngươi là người chết, 2, chương 233, cho là ngươi là người chết, 2, Lục Giao chính thấy ngạc nhiên, bên hông một cái đầu ngón tay ông đến, bên tai truyền đến Trúc Thắng Nam tiếng cười lạnh. Giao muội tử, ngươi vị này Chu sư tỷ là cái người đáng thương a, nàng là bị đạo môn ngũ cảnh cao nhân lấy nguyên thần chiếm được thân. Lúc trước chạm mặt ta cũng có chút hoài nghi, hiện tại gặp nàng bộ dáng này, là 89/10. Đạo môn ngũ cảnh. Lục Giao ha to miệng, nội tâm không khỏi hãi nhiên. Ngũ cảnh cùng nàng cách ba cái cảnh giới, nàng mà nói thật sự là quá mức xa xôi. Thật sự là ngũ cảnh lấy nguyên thần chiếm Châu Huyền thể xác, cái kia Châu Huyền ba thế thân tu vi liền nói đến thông, lấy không tam cảnh tu vi, nhưng đánh mất bản thân, quả thực là thảm rồi chút. Có ngũ cảnh khống chế nàng, cái kia cầm xuống Liêu Phong là sau lưng nó người chủ ý. Liêu Phong như thế nào trêu chọc phải đạo môn ngũ cảnh cao nhân? Lục Giao tâm niệm chuyển động, Liêu Phong có thể nói là nàng nhìn xem trưởng thành. Nghĩ lại phía dưới, có thể chọc tới ngũ cảnh địa phương, không phải tại khúc gia thôn trùng xảo, chính là tại cô Châu Kính Hồ. Châu Huyền muốn sống cầm Liêu Phong, vị kia đạo môn ngũ cảnh cao nhân muốn sống có mục đích gì? Lục Giao trong khi đang suy nghĩ, nơi xa trên đường núi trận thế biến mất không thấy, mà Châu Huyền cũng không ẩn thân, xếp bằng ở trên một khối núi đá, chờ đợi con mồi đến. Tuyệt môn một nhóm cổ sư ở trong, hơn phân nửa là tuyệt môn đệ tử, gần một nửa là khách lạ cổ sư. Đám người nhìn chăm chú nhìn về phía sơn đạo cuối cùng, xa xa có thể thấy một nhóm hơn 30 cổ sư đến, như bọn hắn một dạng, đi là đầu này thông suốt nhất sơn đạo. Như không phải lên xuống dốc đột một chút, liền xe giá cũng có thể thuận lợi thông hành. Tới, bên trong cái nào là Liễu Phong? Trúc sư minh, nếu không chúng ta lại lui xa một chút, hắn đi là chúng ta con đường này. Ân, bên cạnh hắn hai người kia không giống như là thực môn cổ sư, một đám tuyệt môn cổ sư sắc mặt khẩn trương, theo khoảng cách rút ngắn, bọn hắn miễn cưỡng thấy rõ người tới ở trong cầm đầu mấy người. Ba người đi ở phía trước, ở giữa thiếu niên tóc trắng kia người nên chính là Liêu Phong, hai bên một người như toái thi hợp lại mà thành, một người mọc lên một đôi màu trắng mắt rộng. Câm miệng cho ta. Trúc Thắng Nam giơ tay mở ra một mảnh màn nước, đem tất cả tuyệt môn cổ sư bao phủ ở bên trong. Màn nước rung chuyển, tuyệt môn đám người ẩn nấp không thấy, mà thân ở trong màn nước bọn hắn còn có thể nhìn thấy bên ngoài. Lãnh Thu Nguyệt đi theo Trúc Thắng Nam sau lưng, thần sắc ngây ngốc nhìn xem người thiếu niên nhanh chân mà đến, muốn lên tiếng nhắc nhở có người mai phục, nhưng lại không dám. Nàng phát giác được Trúc Thắng Nam đối với Liêu Phong địch ý, chủ yếu là tranh đoạt dòng chính danh ngạch, Lục Giao cùng Liêu Phong liên quan ngược lại là thứ yếu. Hắn vẫn là hắn A đạo thân ảnh kia làm nàng cực kỳ lạ lẫm, so sánh với đối phương rời đi trùng cốc trước, đơn giản tưởng như hai người. Người thiếu niên một đầu thuần trắng tóc dài, bộ mặt sinh ra lớn nhỏ không đều màu trắng vết bất tròn, diện mạo thay đổi, tư thái cũng cao hơn một mảng lớn. Đi tại một nhóm thực môn cổ sư phía trước nhất Liêu Phong, một cách tự nhiên đã có cường giản nên có khí thế. Trừ tả hữu hai tên trách dị cổ sư bên ngoài, sau người nó cổ sư không một người dám nhìn thẳng Liêu Phong bóng lưng. Bây giờ Liêu Phong chính là lục hoại còn sống, chỉ sợ cũng đến né tránh. Bọn hắn tiến vào Chu sư tỷ bày ra đại trận. Lãnh Thu Nguyệt trong lòng lo lắng, nhìn thấy Liêu Phong một đoàn người đi tới, tiến nhập trận thế phạm vi bên trong. Hơn 200 trượng bên ngoài, trên đường núi thực môn hơn 30 người. Phần lớn người đều đi tới sơn đạo vùng ven, nhìn xuống phía trước xuất hiện hẻm núi, là trong hẻm núi truyền ra tranh đấu tiếng thốt lên kinh ngạc. Đêm đã dần dần sâu, trong hẻm núi đầu trừ tiếng côn trùng kêu, chính là điên cuồng tiếng la giết. Ban ngày hứa còn không hiện động tĩnh, nhưng ở trong đêm yên tĩnh này, bọn hắn cách Lao Viễn liền có thể nghe được. sơn đạo bên cạnh, người thiếu niên Bùi Lương có chút hăng hái quan sát phía dưới hẻm núi, mà có đạo môn tu vi trong người Chu Minh Dạ, nhíu nhíu mày. "Liêu lao đệ, Bùi lao đệ, nơi đây có linh khí lưu động." Liêu Phong không cần Chu Minh Dạ nhắc nhở, nhìn ra trận thế phức tạp, ngay cả Chu Minh Dạ đều chỉ có thể phát giác có linh khí vận chuyển. Bỏ xuống thực môn một đoàn người, hắn trực tiếp đi hướng phía trước một khối núi đá, cấp trên chính ngồi xếp bằng một người quân cũ, Châu Uyển. Trong lòng của hắn có chút không hiểu, lúc này mới bao lâu không gặp, nàng này tiến cảnh còn nhanh hơn hắn, thể nội ba loại tam phẩm dị cổ, là ba thế thân không thể nghi ngờ. Sau người nó tam phẩm bình cổ hoa lang mắt thường khó gặp, cách đó không xa dưới mặt đất cất giấu một đầu tam phẩm man cổ. Mấy cái lắc mình đi tới gần, Liêu Phong cùng trên núi đá Châu Uyển bà trượng chi cách, thông nhãn tầm mắt bên dưới, toàn bộ trận thế đang bay nhanh thu nạp, khí ngũ hành từ các nơi tụ tập, đỉnh đầu mơ hồ có tinh huy bị dẫn dắt xuống tới. Trận thế thu nạp trung tâm, bất chi bất giác liền chuyển qua dưới chân của hắn. Gió đêm bên dưới, Liêu Phong ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Châu Uyển, trận này là ngươi vì đối phó ta bố trí." Thoại âm rơi xuống, hắn hậu phương thực môn một đoàn người sắc mặt đại biến, Chu Minh Dạ cùng Bùi Lương liếc nhau, không nói hai lời về sau bay ngược mà đi. Bọn hắn đều nhìn không ra có trận thế, có thể thấy được trận này thật không đơn giản, không đáng vì Liêu Phong trêu chọc phải phiền phức. Trên núi đá, Châu Uyển mở ra hai mắt, thần sắc thanh lãnh. Hai người đối mặt bên trên lần đầu tiên, Liêu Phong liền kết luận nàng này không còn là đi qua Châu Uyển, là một người khác đang mượn Châu Uyển thể xác nhìn về phía hắn. "Ngươi là người phương nào?" Liêu Phong ánh mắt ngưng tụ, thể nội dị cổ diễn đồng điều động. Mượn ký sinh tại nha yêu mực đồng tử tử cổ, từ không trung liếc nhìn tứ phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, người trước mắt còn có giúp đỡ, một đầu bị luyện thành khôi lỗi tam cảnh yêu cầm vũ cánh mà đến, trên xuống ngồi ngay ngắn một đạo sĩ rõ ràng là tứ cảnh. Châu Uyển bình tĩnh nhìn chăm chú lên Liêu Phong, trong lòng bàn tay ánh trăng châu nóng hổi phát nhiệt. Bản thể không ở chỗ này, nàng không cách nào nhìn ra quá nhiều, nhưng có một chút có thể xác nhận, chính là người thiếu niên này đánh cắp vương cổ đỏ rượu chi đoán, lại đã ấp. "Ngươi tại Khúc Gia thôn thiếu bần đạo nhất quả." Châu Uyển ngữ khí không có chút ba động nào. Ngoài ba trượng, Liêu Phong chính chần chờ muốn hay không động thủ, nghe được đối phương trong miệng nói, nội tâm trong nháy mắt nhấc lên gợn sóng. Đề cập Khúc Gia thôn, còn tự xưng bần đạo, Liêu Phong tự nhiên liên tưởng đến Khúc Gia thôn trận tâm cô kia huyết tinh quan tài, cùng trong quan tài nữ đạo thi thể. Bây giờ Châu Uyển bị người chiếm thể xác, xung làm phân thân, có năng lực này đạo sĩ hơn phân nửa là ngũ cảnh. Lúc trước hắn lấy tiền nhãn lập đi lặp lại nhìn qua người chết, bây giờ nghĩ đến là hắn kiến thức nông cạn, đối phương lúc đó cũng không phải là tử thi, mà là nhục thân lâm vào một loại nào đó hướng chết mà thành hoàn cảnh. Thượng không tinh huy dần dần rõ ràng sáng, đạo nhân thúc đẩy khôi lỗi bay gần, phiêu nhiên xuống, trong lúc vô thanh vô tức rơi vào Châu Uyển phía sau. Liêu Phong thần sắc không thay đổi, điều động thể nội nói mớ sâu độc con trùng, hậu phương tránh đến một đạo tàn ảnh, tứ phẩm dược nhân xuất hiện ở bên người hắn. Có tứ phẩm dược nhân hộ thân sau, Liêu Phong lúc này mới lạnh nhạt mở miệng nói: "Ta cho là ngươi là người chết, còn nữa ngươi tại Khúc Gia thôn bảy trận tàn sát cổ sư, ta đi vào cũng là bị ngươi tính toán người một trong, lấy ngươi một viên cổ đoán, không tính thiếu ngươi nhân quả." Nghe được Liêu Phong giảo biện, Châu Uyển sắc mặt bình thản, không thấy tức giận, đơn giản duỗi ra hai ngón tay. "Ta chính là Khâm Thiên giám chủ Ti Ngọc Quỳnh Tử, cùng hai ngươi con đường, một là bần đạo bắt ngươi, hai là chính ngươi tiến đến Khâm Thiên giám. Bần đạo lấy đạo tâm phát thệ, không chỉ có cùng ngươi vô hại, ngược lại còn có chỗ tốt cho ngươi." Tấu chương xong, chương 234, nhảy núi làm mệnh, 1, chương 234, nhảy núi làm mệnh, 1, chương 234, nhảy núi đào mệnh, trên đời này có như thế tiện nghi sự tình? Liêu Phong khỏe miệng giật giật, hiển nhiên không tin. Dù thật sự có chỗ tốt cho hắn, hắn cầm chỗ tốt có thể hay không rời đi hay là hai chuyện. Lấy hắn bây giờ không nhiều lịch duyệt xem ra, đối phương cần trong cơ thể hắn Dương Vương cổ có tác dụng lớn, bản thân hắn ngược lại là dâu dịa. Lúc trước nàng này hướng chết mà sinh, hắn còn tưởng rằng là người chết, cũng tốt tại là chỉ lấy dương sâu độc, nếu là ngay cả âm sâu độc cũng cho một khối lấy, lúc đó liền sẽ bừng tỉnh đối phương. Sau đó Châu Uyển biến thành quan phủ chó săn, cứ có thể là tham linh tương ấp linh cổ, đi được trễ chút, cho nên đã rơi vào Khúc Gia thôn trùng xảo trong cả bẫy. Nhìn Châu Uyển cùng trước mặt đạo nhân thần thái, đều là ngọc bình tử phân thân, đối phương nam nữ không kỵ, hắn cũng không muốn cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Châu Uyển một đôi mắt lãnh đạm, thiếu niên trước mắt người có thể ở đây giống như niên kỷ tu đến tam cảnh, nhất định là đã trải qua không ít hung hiểm sự tình, khó tránh khỏi lòng nghi ngờ nặng chút. Ngươi niên kỷ còn nhẹ, tầm mắt nhận hạn chế, bần đạo cũng không cần thiết lấy tính mạng ngươi, ngươi nếu như có ý có thể đi theo bần đạo, tiền đồ so tiến thuế tiên tông đành phải không hỏng. Liêu Phong cười lạnh nói: "Nếu không sợ ta, Khâm Thiên giám cùng hoàng đô những người khác cũng sẽ không hại ta. Ngươi lấy phân thân tìm ta, nghĩ đến là bản thể lâm uy, cần ta giúp ngươi phá cục, ta vượt qua chẳng phải là vừa vặn chọc ngươi đối đầu. Không thể nói trước ngay cả ngươi bản thể mặt cũng không thấy liền bị người róc xương lóc thịt." Hắn không biết Ngọc Quỳnh Tử bị người nào để mắt tới, nhưng dù sao không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Châu Uyển thật sâu dò xét một chút Liêu Phong, thở dài: "Kẻ này lại không luận tư chất như thế nào, riêng là tâm tính liền xa không phải bình thường người đồng lứa nhưng so sánh." Không có lại nói nhảm tất yếu, trận thế bỗng nhiên co lại đến ba trượng, tam đạo tinh huy rơi xuống phía dưới, định trụ trong trận một người nhất dừng người. Hai bộ phân thân tâm ý tương thông, tại Châu Uyển xuất thủ đồng thời, dưới trán râu dài bồng bềnh động chất tử, phất tay áo năm đạo ánh sáng trải rộng ra. Phanh, phanh phanh mặt đất đập ra năm cái hố sâu, năm kiện pháp khí rơi xuống đất thời điểm hóa thành năm đầu mãnh hổ, hiện hóa kim một thủy hỏa một ngũ hành cầm tinh. Qua trong giây lát, đạo môn ngũ hành thuật pháp đồng loạt triển khai. Trên đường núi, đất đá ba động, bốn màu sóng lửa lôi ra bốn đầu ngòi lửa, duệ kim chi khí hóa thành vô số tiểu kiếm, hàn khí băng phong mấy trượng, kéo quét một khí toàn chuyển hướng cô quạng. Một cái trong nháy mắt, Liêu Phong cùng dược nhân liền bị bao phủ ở bên trong. Không nói là tam cảnh, chính là tứ cảnh tới, thoáng một cái không chết cũng phải thoát mấy lớp ra. Ba trượng trận thế bên ngoài, Chu Minh Dạ sắc mặt nghiêm trọng, đổi lại hắn bị nhốt trận này thế bên trong, sợ là khó mà thoát thân. Hắn giấu ở trong bụng hai bộ tứ phẩm dự nhân, chiếu đối phương cái này hạ thủ tình thế, hắn ngay cả phun ra cũng không kịp. Thực môn một bằng người, trừ Liêu Phong phân thân, Diệp Vân Mộng cùng Tiểu Bối bên ngoài, những người còn lại sợ hai phía dưới trở về đường chạy lui. Tiểu Bối trong miệng tức giận hừ, một ngụm tinh huyết phun tại trên cổ thương. Nàng nâng thương chỗ xung yếu hướng Châu Huyền lúc, cách đó không xa một tiếng cười khẽ truyền đến. Liêu ca, Thủy Nguyệt dị cổ chi đoán không chịu bán ta, cái này non nửa yêu sẽ không cũng không chịu bỏ những thứ yêu thích đi bùi lương thân thể nhào tới trước một cái, giật xuống một bộ da chết, sắc ve giống như da chết sinh đầy màu đen vết gì, tán thành một chùm mảnh vỡ tuôn hướng Tiểu Bối. Nó bản nhân trên hai tay dây sắt bung ra, từng khối huyết nhục phồng lên mà lên, rõ ràng chính là từng cái thân thể không chọn vẹn yêu vật, có mở ra miệng máu, có nhô ra móng nhọn. Liêu Phong phân thân không rảnh bận tâm Tiểu Bối, không đồng thị ra bên trong, một đoàn bọc lấy màn nước bóng người vây quanh phía sau hắn. Quay mặt đất sụp ra một cái hố to. Toàn thân xích hồng nữ tử một chân quét tới, tự lực lôi cuốn lấy màu đỏ tươi nọc độc thẳng đến Liêu Phong phân thân đầu lâu. Nàng này nhục thân man lực to lớn, so chủng ăn bỏ họ. Cổ xưa càng thêm cường hành, phi nước đại ở giữa thân pháp cực nhanh, lại là lấy cổ thuật che đậy thân hình, đợi nàng bạo khởi đánh lén thời điểm, một bên Diệp Vân Mộng khó mà biện thủ. Hai vị này ba thế thân cổ sư thời cơ nắm đến vừa đúng, tại Châu Huyền xuất thủ sau, trước tiên hạ độc thủ. Liêu Phong phân thân sắc mặt thong dong, mượn bản thể cùng hưởng thông nhãn tầm mắt, bốn bề hết thảy sớm đã xem ở trong mắt của hắn. Thân hình hư không tiêu thất, bốn bề hơn 20 trượng phạm vi đều bị đen kịt bao phủ, đánh lén mà đến nữ cổ sư tùy theo không thấy bóng dáng. Diệp Vân Mộng khẽ cắn môi, biết rõ những này so với nàng tuổi trẻ ba thế cổ sư từng cái bất phàm, nhưng vẫn là tản ra mấy chục đạo ảnh thân, cùng một chỗ vọt vào trong tấm màn đen. Hơn 200 trượng bên ngoài, tuyệt môn chúng cổ sư sắc mặt đại hỉ. Bọn hắn đối với Liêu Phong không có gì quá đại thù hận, chỉ là lo lắng Liêu Phong hướng bọn họ ra tay, một cái gọi bọn hắn e ngại tồn tại hay là sớm đi chết tốt. Lấy trúc sư tỷ thực lực, trường trị hắn phân thân không khó lắm, cái kia hoàng phủ thăng đi qua liền không bằng chúng ta thiếu môn chủ. Là trúc sư minh. Cái này họ Liêu mới bao nhiêu lớn liền ba thế thân, trên thân đồ tốt tuyệt đối không ít, chỉ mong trúc sư minh mò được tiện nghi có thể thưởng chúng ta một chút. Nhiều như vậy hảo thủ, tà ma này không có khả năng bình yên thoát thân. Đệ tử còn lại vỗ tay khen hay lúc, Lục Dao môi đỏ run rẩy, ánh mắt phức tạp. Cha không có, nàng bất chi bất giác lại niệm lên Liêu Phong cái này cùng nàng từng có vợ chồng chi thật nam tử đến. Lòng người đã là như thế kỳ diệu, nhưng nàng trong lòng càng nhiều hay là hận ý hận hắn không thành thật đi theo nàng cha, hận hắn tình nguyện chúng ta cũng muốn đào hôn, hận hắn đối với nàng nhị thuốc hạ độc thủ, càng hận hơn hắn đối với mình chẳng thèm ngó tới. Chính là hận đến cắn răng thời điểm, nàng đỗng dưng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lanh Thu Nguyệt nhìn chằm chằm trận thế bên trong ngũ sắc quang hoa, trên mặt treo đầy vẻ lo âu. Không có dấu hiệu nào, Lục Dao thể nội thứ hai dị cổ xà ảnh cổ thuật điều động, cánh tay giống như roi giống như nâng lên, một bàn tay đem Lanh Thu Nguyệt quất bay ra ngoài. Người tiện tỳ này, Lục Dao mắt đỏ, Liêu Phong hắn đánh cũng lại, một cái tiểu tiện nhân nàng còn không đánh lại. Nhìn thấy Lanh Thu Nguyệt hoa tỷ hệ nhỉ cổ biểu tượng sau, nàng liền hoài nghi Lanh Thu Nguyệt nhận qua Liêu Phong chiếu cố, chỉ là nàng này đối với nàng không có chút nào uy hiếp, giữ lại có khả năng kiểm chế Liêu Phong một hai, bởi vậy lười nhác đội vã trưởng trị nàng. Mà giờ khắc này, nàng tận mắt thấy tiện nhân kia một bộ lo lắng tình lang thần sắc, gọi nàng trong lòng sát ý khó nhịn. Lanh Thu Nguyệt má phải sưng đỏ, da thịt bị rút nát một chút, không nói tiếng nào đứng dậy, hay là như đi qua bình thường tính cẩn nghe theo chi sắc. Lục Dao đầy mắt toán độc, lòng bàn tay hiện lên màu xanh đen nọc độc, đi đến Lanh Thu Nguyệt trước mặt, liền muốn lấy cổ độc hủy đi dung mạo của nó. Nhưng vào lúc này, trên đường núi một tiếng vang thật lớn, ầm ầm 30 trượng tầng đất sụp đổ, lớn nhỏ đá vụn nổ bắn ra. Không lo được giáo huấn Lanh Thu Nguyệt, Lục Dao cùng với những cái khác tuyệt môn đệ tử một dạng, tất cả ánh mắt tề tụ mà đi. Trong tầm mắt, bị Tam Đạo Tinh Huy định trụ trận thế phá bỡ, một trận thể mạ vàng dược nhân xung ra, mà theo sát dược nhân đằng sau Liêu Phong hình tượng lại biến. Cả người quần áo bị thiêu hủy, nửa người dưới bao phủ tại Phật quang phía dưới, quanh thân Phật hỏa đằng động, như trong chùa miếu giận mặt Phật. Nhưng tôn Phật này đục thân trắng bệnh như thi, bộ mặt, trên cánh tay từng viên mắt kép giấy động, tay cầm một thanh cổ quái hắc đao, như tà ma giống như đang sợ. Không đợi hắn đào thoát, pháp khí biến thành mãnh hổ đuổi theo. Chỉ là nguyên bản 5 đầu mãnh hổ, cũng liền 2 đầu còn hoàn hảo, còn lại 3 đầu tàn khuyết không đầy đủ, nội bộ đồng cầu trạng pháp khí bản thể đều bộc lộ ra hơn phân nửa. Chương 234, nhảy núi làm mệnh 2, chương 234, nhảy núi làm mệnh 2, giờ này khắc này, vô luận là Châu Huyền hay là Động Chân Tử, hai bộ phân thân nhìn về phía Liêu Phong ánh mắt đều có chút vẻ kinh nghi. Lấy nàng ý nghĩ của bản thể đến điều khiển hai bộ phân thân, bắt không được một cái tam cảnh, còn bị đối phương đánh ra trận thế. Kẻ này trong tay tứ phẩm dược nhân, nửa chết nửa sống bị người thúc đẩy, so với tử vật không khá hơn bao nhiêu, lúc trước không có bị nàng để ở trong lòng. Nhưng chính là cái này bị nàng khinh thị dược nhân, rơi xuống trong tay người này, chỗ hiện ra uy lực gọi nàng cái này hai bộ phân thân cũng không dám cẩn thân, một khi cẩn thân, hạ chàng tuyệt đối sẽ như cái kia ba viên bị nện dẹp pháp khí một dạng. Lấy tứ phẩm lạnh kim luyện chế pháp khí đều có thể bị tìm ra sơ hở, gần như bị đánh phế, đổi lại huyết nhục chi khu đi qua tất nhiên hài cốt không còn. Trừ bần đạo vương cổ xích rượu, trên người hắn còn có mặt khác khó lường cơ duyên. Cùng ta mệnh số giao hội, có lẽ không phải chuyện xấu ý niệm tới đây, Ngọc Quỳnh Tử càng không muốn thả đi Liêu Phong, muốn mau sớm đem nó mang về Khâm Thiên Liên Giám. Phân thân Động Chân Tử đạo bào đồng bền, áo choàng bên trong tràn ra dày đặc tơ vàng, lấy pháp khí biến thành mãnh hổ kiểm chế, tơ vàng màn mưa giống như chụp vào tứ phẩm dược nhân. Phân thân Châu Huyền thân thể cất cao, biến thành một hai chục bốn năm nữ tử, vĩnh cổ kiếm siêu hướng phía trước quét qua, chém về phía Liêu Phong hai chân. Ngay tại lúc đó, một đầu tam phẩm man cổ từ phía trước chui từ dưới đất lên mà đến, ngăn chặn tứ phẩm dược nhân sau, đối phó một tên ba thế thân cổ sư, tựa hồ không phải việc khó. Làm sao sau một khắc, ngoài ý muốn tái sinh. Liêu Phong giống như là sớm đã dự liệu được man cổ sẽ ngăn tại phía trước, thậm chí man cổ giác hút bên trong toát ra một nửa đỏ liêu tinh cũng bị hắn phát giác. Tại cái này một sâu độc một yêu xuất hiện sát na, Liêu Phong trong tay ấn pháp kim quang bùng lên, một trường đem man cổ phần cổ vành ra lô lớn, xích hồng vật hỏa mãnh liệt đi vào. Vẹn vẹn một chiêu, man cổ cùng đỏ liêu tinh bị trọng thương, nguyên địa lùi về dưới mặt đất. Liêu Phong không chút nào dừng lại, đột nhiên quay đầu, bạo lực hướng Châu Huyền. Đối diện một bước cẩn thận, thân hình vặn vẹo ở giữa tránh đi chẳng kích, một quyền một đao đồng loạt rơi xuống. Phốc thử trường kiếm hình binh cổ từ đó bẻ gãy, trùng dịch phiêu tán rơi rụng, bị đánh xuyên chỗ vừa lúc là sâu độc này khoang bụng yếu hại. Mà Châu Huyền thì bị màu đen tà đao xuyên vào lồng ngực, huyết nhục suy bại, tinh thần giống như cũng bị ăn mòn, trở nên hể bại xuống tới. Một đao đi lên thẳng kéo, muốn đem biến thành khôi lỗi Châu Huyền một phân thành hai, giúp nàng giải thoát. Sống chết trước mắt, động chân tử thân hình thoát một cái, lấy nhanh hơn tam cảnh rất nhiều thân pháp xuất hiện ở phụ cận, pháp khí tiểu thuận chống đỡ hắc đao, cứu Châu Huyền. Ngay sau đó, hai bộ phân thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo 5 viên đồng cầu pháp khí phiêu không mà lên. Cơ hồ là tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt, tứ phẩm dược nhân lần nữa phát huy, sâu nát trùng điệp tơ vàng, dưới một quyển chân cương lôi cuốn cổ độc mãnh liệt, trực tiếp đánh nát hơn 30 trượng đất đá, kém chút đem hai người bao trùm ở bên trong. Điện quang hỏa thạch giao thủ ở giữa, thắng bại đã phân, Liêu Phong chỉ có một bộ nửa chết nửa sống dược nhân nơi tay, đúng là bức lui ngọc quỳnh tử hai bộ phân thân. Lệ Khôi lỗi phi cầm vũ cánh, mang theo hai bóng người đi xa. Phi cầm trên lưng Châu Huyền miệng lớn phun máu đen, thân thể một lần nữa thu nhỏ là nữ đồng, khôi phục bản thân, chính bưng bít lấy vết thương đào gào khóc lớn, liều mạng hướng trong miệng nhét đang dược. Dù cho là lưu lạc làm người khác khôi lỗi, tùy thời đánh mất bản thân, nàng hay là không muốn chết. Bên này hết thể đều kết thúc, khi Liêu Phong bản thể lấy thông nhãn cùng tâm nhãn tập trung nhìn lại lúc, phân thân tùy theo thực lực tăng vọt, không thể so với bản thể hắn kém bao nhiêu. Tấm màn đen bên trong, một tiếng côn trùng kêu vang, bị ép vào tử địa trúc thắng nam dẫn động thể nội tứ phẩm dị cổ. Bao quát Liêu Phong bản thể ở bên trong, bốn bề trong đầu mọi người một trận hôn mê, trong tay động tác dừng lại. Xích hồng thân ảnh chợt vật thoát ra, gặp Liêu Phong bản thể khôi phục lại, nhìn về hướng nàng bên này. Trúc thắng nam lạnh cả tim, không dám chần chờ. Thể nội lại là một tiếng côn trùng kêu vang, cả người xông ra đường núi, rơi hướng phía dưới độc trướng tràn ngập hẻm núi. Này tứ phẩm dị cổ minh đêm, là nó trong tộc trưởng bối phân ra, tạm thời trồng ở trong cơ thể nàng, có thể điều động số lần có hạn, hao hết dị cổ tự có chất dinh dưỡng, liền sẽ rút ra huyết đục của nàng tinh hoa cùng một thân sinh cơ. Như thế muốn mạng trước mắt, nàng cũng không lo được mặt khác, liên tiếp thi triển hai lần minh đêm cổ thuật. Hôn mê cảm giác tối lui, các loại Liêu Phong lần nữa khôi phục lại lúc, nhìn về phía muốn chạy trốn Bùi Lương. Âm ầm dược nhân dưới chân đất đá vỡ nát, kéo lên Liêu Phong bản thể cuồng nện mà đi. Liêu Phong phân thân bên này tấm màn đen biến mất, lách mình đến đường núi bên cạnh, nhìn về phía loại kia có đỏ bỏ họ. Dị ổ nữ cổ sư, nàng này nhục thân cường hãn, mượn hướng phía dưới thế núi, trốn được không khỏi quá nhanh chút. Đưa ra, ta đi thu thập bọn họ. Diệp Vân Mộng không đợi Liêu Phong đáp lại, kéo lấy binh cổ phóng tới 200 trượng bên ngoài tuyệt môn một nhóm cổ sư. Không có màn nước che lấp, gần 30 người cùng ba đầu yêu vật lập tức bại lộ đi ra, tùy tiện liền bị Diệp Vân Mộng đã nhận ra. Người còn chưa tiến lên, Diệp Vân Mộng lấy huyết nhục thi triển giấy trồn sóc cổ thuật, phân ra đại lượng giống như gấp giấy bướm. Rất nhanh sườn núi chỗ truyền đến vài tiếng kêu thảm, phần lớn tuyệt môn cổ sư vì mạng sống, như trúc thắng nam một dạng nhảy xuống hẻm núi, chui vào độc trướng chỗ sâu. Mấy ngàn cổ sư tại trong hạp cốc chém giết, bọn hắn muốn không dùng tinh lịch cửa này khảo nghiệm, dưới mắt lại là không thể không bị cuốn vào trong đó. Liêu Phong phân thân thoáng nhíu mày, Diệp Vân Mộng tiểu tâm tư hắn đương nhiên biết rõ, Lục Giao bị bức phải cái thứ nhất nhảy núi bị hắn không nhìn thẳng, nhưng nhảy xuống hẻm núi tuyệt môn đệ tử ở trong có cái người quen, Lanh Thu Nguyệt. Nàng này đối với hắn chỉ có thiện ý, một thế thân tu vi, rơi vào trong hẻm núi không thể thiếu phải kinh thụ một trận thảm liệt chém giết. Lại nhìn mắt chính truy sát tam đầu thành tê yêu vật Diệp Vân Mộng, Liêu Phong phân thân thu hồi ánh mắt, không có suy nghĩ nhiều. Hắn chính là một đường giết tới, thế đạo này ngươi không giết người, người còn muốn giết người, Lanh Thu Nguyệt tự có chính nàng đường, thụ chút ma luyện không chết chính là chuyện tốt, hắn không đáng nhúng tay. Liêu ca, tiểu đệ cùng ngươi cái này bán yêu qua mấy chiêu mà thôi, xin hãy tha lỗi, đây là nhận lỗi một bên khác bản thể chỗ, tứ phẩm dược nhân chân cương lướt qua, hơn 10 đầu thân thể không chọn vẹn yêu vật phân thân toái cốt, Bùi Lương từ cổng kềnh huyết đục bên trong thoát ly mà ra, vung tay 15 mai yêu đan. Người này bỏ chạy lúc đục thân lần nữa cổ động. Trên thân từng đầu yêu vật mở rộng thân thể tàn phế, một chút nhìn sang, phản phất bầy yêu bảo vệ, cản chết yêu vật giết chi không hết. Liêu Phong bản thể nhìn chăm chú Bùi Lương, biết người này thủ đoạn còn chưa hoàn toàn bày ra, mà thúc đẩy bầy yêu thủ đoạn, nên là đến từ nó thể nội một đầu dị cổ, một loại nào đó hiếm thấy kỳ cổ. Lại nhìn tới giao thủ tiểu bối, trên thân nhiều chỗ mọc ra đen rỉ, huyết nhục bị ăn mòn không ít, lại là một loại hiếm thấy cổ thuật. Tiểu bối cuốn đi 15 mai yêu đan, đối tự thân thương thế không thèm để ý chút nào, hai mắt nhìn chằm chằm thiếu niên tuấn mỹ đi xa bóng lưng. Đối phương muốn thôn vệ nàng, nàng không phải là không ý tưởng như vậy. Cái kia một thân yêu vật đều là vật sống, có thể nói tất cả đều là đại bổ. Hơn trăm trượng có hơn, bản thể trắng tiềm Chu Minh dạ trừng mắt một đôi mắt dọc, thần sắc cùng một đám thực môn cổ sư một dạng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mắt thấy Liêu Phong phân thân muốn bị hại, bản thể cũng bị người cầm đi, có thể kết quả lại là Liêu Phong thắng được. Gần 30 người ở trong, Lâm Thời Mưu gọi tên chán từ Mạn Hương, Thích Ngọc, Lưu Vân Mười trong lòng hai người may mắn, bọn hắn cũng may là tuyển thực môn. Nếu như là tuyển tuyệt môn bên kia, vừa rồi nhảy núi người chạy trối chết ở trong liền sẽ có bọn hắn. Tấu chương xong, chương 235. tiểu thiên địa, 1, chương 235, tiểu thiên địa, 1, chương 235, tiểu thiên địa dưới ánh trăng, cung điện lung tùm. Long Châu hoàng đều, Khâm Thiên giám, chủ ti điện. Trong điện trống không vật khác, tinh huy tràn ngập bên trong, một nữ đạo xếp bằng ở đại lượng linh tinh phía trên, chính là Khâm Thiên giám chủ ti Ngọc Quỳnh Tử. Nó khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng nõn, khuôn mặt thanh lãnh như nước. Nàng mở ra hai con người, trong mắt có chút dị sắc. Cơ hội chớp mắt là qua, nàng đại đối phương tiến thuế tiên tông trước đó xuất thủ, còn lại hai bộ tứ cảnh phân thân không kịp chạy tới. Bằng vào hai bộ phân thân, vốn cho rằng đầy đủ, cuối cùng đúng là không thể bắt được một người thiếu niên. Không cưỡng cầu được, ta cùng người này mệnh số có giao hội chỗ, luôn có lúc gặp mặt. Phật nhãn thông, hắn đã tu thành tâm nhãn. Linh cổ côn trùng trưởng thành là tam phẩm, tăng trưởng ký chủ ngũ giác, tứ phẩm có thể sinh ra ngũ giác bên ngoài tâm cảm, so với tâm nhãn thông kém chút. Ngọc Quỳnh Tử khẽ lắc đầu, linh cổ nuôi đến tam phẩm côn trùng trưởng thành liền cực kỳ không dễ, nếu là nhập tứ phẩm sinh ra tâm cảm, Châu Huyền bộ phân thân này một khi đưa thân tứ cảnh, chính là bốn cô phân thân bên trong mạnh nhất. Nhưng lấy nàng tình cảnh trước mắt, có khả năng điều động vật lực có hạn, đem linh cổ nuôi đến tam phẩm cũng còn cần gần một năm rưỡi mới có thể. Sư tỷ, Ngọc Ánh Tử tới gặp lúc này, ngoài điện một tú mỹ như tiểu gia bích ngọc nữ tử đến. Sư muội không cần đa lễ, có thể tùy thời nhập điện. Thanh phong cuốn qua, bóng hình xinh đẹp bay vào trong điện, như đặt mình vào trong tinh không. Ngọc Ánh Tử nhìn ra, nơi đây đã bị sư tỷ bố trí trận thế. Ngoài trận là sư tôn huyền linh tử pháp khí phong tỏa, sư tỷ khó mà xông ra đi. Nhưng nếu là sư tôn tiến vào trong trận này, đơn đả độc đấu chỉ sợ cũng bắt không được sư tỷ. Sư tỷ, Ngọc Chân Tử sư minh trở về một chuyến, hoàng thượng tự mình hạ lệnh cho hắn tu dưỡng nội thân, trọng trưởng đại ti vị trí. Ngọc Quỳnh Tử lạnh nhạt nói, đó là Châu Hú có dùng đến lấy hắn địa phương. Ngọc Chân Tử tư chất không kém gì nàng, nắm lấy cơ hội, cực khả năng nhất cử xông vào ngũ cảnh. Như thế vào tà đạo, bị tứ phẩm tà vật hoàn toàn ô nhiễm người, muốn làm nó tâm tính khôi phục bình thường, trong truyền thuyết lục cảnh Phật tu đều làm không được. Chính xác bị Ngọc Chân Tử hoàn hoàn chỉnh chỉnh vào ngũ cảnh, ngày sau đại thoại tuyệt đối sẽ thêm ra một cái đại hại. Sư tôn huyền linh tử gián mua chi thân, khó là đối thủ của nó. Nhưng vậy Hoàng Châu Hú dám dùng Ngọc Chân Tử, có thể thấy được nó đã có tự tin, chính là không biết Châu Hú có thủ đoạn gì. Như sư tỷ nói tới, hoàng thượng là hữu dụng hắn địa phương, gần đây bọn hắn đã đến Nghi Châu biên cảnh. Ngọc Ánh Tử khẽ cười nói. Ngọc Quỳnh Tử gật gật đầu, đoạn thời gian này Toại Quốc cùng Lương Quốc giao chiến chi địa xuất hiện ảo thị, cảnh nội còn có người tha hương ẩn hiện tin tức truyền ra. Hoàng đế mạo hiểm tiến về biên cảnh, ảo thị mà nói cũng liền tự sụp đổ, cái gọi là ảo thị cho là chân thực tiểu thiên địa, cũng có bí cảnh thuyết pháp. Chiếu dưới mắt được biết tin tức, ảo thị không chỉ một chỗ, vậy liền đối ứng khác biệt bí cảnh. Gặp sư tỷ trên mặt cũng không thể nghi ngờ vẻ nghi hoặc, Ngọc Ánh Tử không có giải thích ảo thị, nói thẳng, hoàng thượng chắc chắn sẽ gọi sư minh xung phong đi vào dò đường, sư minh chính mình có lẽ là cũng tồn tại thu mạch ngũ cảnh cơ duyên tâm tư. Lấy tứ cảnh tu vi xông vào, cùng tiểu đối tu sĩ đi vào kém chi không nhiều, chết sống xem vật khí. Ngọc Bình Tử khẽ môi rắc một vòng cười lạnh. Cổ tịch thuật lại, tiểu thiên địa cùng chúng sinh chỗ đại thiên địa khác biệt, đó là người tu hành lấy đại tu vi luyện thành. Tuế nguyệt biến thiên, cường hành như tiểu thiên địa chi chủ cũng có ngày vẫn lạc, nhưng luyện thành tiểu thiên địa lại khó mà phá diệt. Như không ngoại lực phá hư, yếu nhiệm nó mục nát sụp đổ, cần 5 tháng dài đằng đẵng. Như thế bí cảnh khó gặp, nàng sinh ra 36 năm cũng đã gặp một chỗ. Lúc trước nàng làm tiểu bối ở bên ngoài đứng ngoài quan sát, xâm nhập trong đó 11 vị tiền bối chỉ có 2 người trở tới, một người trong đó sau khi ra ngoài hơi tàn 3 năm không đến, chết là không hiểu đấu. Mà đổi thành một người đến nay còn sống, chính là mang nàng đi trước sư tôn huyền linh tử, nhưng cũng bởi vậy già yếu không ít. Ngọc Ánh Tử cười nhạt xưng là, nói khẽ, lần này xuất hiện bí cảnh không chỉ một, tổng không đến mức tất cả đều là hại người tính mệnh tuyệt địa. Ngọc Chân Tử sư minh có lẽ thật có thể chiếm được cơ duyên. Sư muội chuyến này tới là cùng sư tỷ thông báo một tiếng, sư muội cũng nghĩ tiến đến chiếm được cơ duyên. Sư tỷ nếu như có ý, có thể phái một bộ phân thân cùng sư muội cùng đi. Ngọc Quỳnh Tử mắt nhìn chính mình vị sư muội này, cũng không thuyết phục nó ý tứ buông tha, chỉ là đơn giản gật đầu. Địa phương khác phân thân đã chết không đáng, nhưng trong bí cảnh cơ duyên, đáng giá nàng lấy một bộ tứ cảnh phân thân đi bắt một thành. Đêm khuya giờ xỉu, đại thoại Nghi Châu biên cảnh. Đối diện không đến trăm dặm chính là chiến trường chính, mà quốc cảnh bên này Nghi Châu, từ biên cảnh hướng bên trong hơn 10 thành, trừ thủ thành quân sĩ bên ngoài không nhìn thấy bao nhiêu bách tính. Cái này 14 tòa thành trì đều là từng bị công phá qua, may mắn còn sống sót ở đây bách tính tất cả đều là không nơi nương tựa già yếu tàn tật, thể cốt quá yếu, vô lực lặn lội đường xa, chỉ có thể lưu tại trong thành sống tạm. Dưới bóng đêm, đường biên giới bên này, 50,000 quân sĩ phân 5 tuần tra đường xem biên cảnh. Lúc này, trong đó một đường vạn người binh mã, thừa dịp bóng đêm đi tới phía tây thâm lâm bên trong. Theo thám tử hồi báo, chiến trường hai bên gần đây đều có ảo thị xuất hiện, mỗi ngày xuất hiện canh giờ cùng vị trí đều có khác biệt, mà nơi đây thâm lâm bên trong liền có một chỗ ảo thị tại trong đêm giờ dần xuất hiện. Nay ảo thị tại đại toại cương thổ bên này, lại là thâm lâm, muốn tìm kiếm nói, so sông những vị trí khác muốn ổn thỏa rất nhiều. Một là quân địch khó mà phát giác, hai là bạn nhất bại lộ cũng có đại quân kịp thời ngăn cản. 10,000 binh mã thẳng tiến thâm lâm, chúng quân vờn quanh trung tâm, 7 chiếc chiến xa hiện lên một chữ dọc theo gạt ra. Chiếc thứ 3 trong chiến xa, trong xe ngồi không phải cái gì võ tướng, mà là đại toại hoàng đế, Châu Hú. Trên càng xe có 3 vị mặc giáp thân ảnh, cũng không phải quân sĩ, Lam Phát lão giả Lữ Cầu là tuần tra ti tuần thủ, hán tử trung niên Đạm Đài Trung là tá rồng ti tá thủ. Hai người đều là ngũ cảnh, một cái ngũ cảnh đạo tu băng giao hóa hình, một cái ngũ cảnh võ phu. Cái thứ 3 mặc giáp thân ảnh là một tà ý người thiếu niên, chính là Ngọc Chân Tử, tại Cô Châu kính hồ tổn hại thể xác đã hoàn toàn khôi phục. Lao ra, tới đất mà tuần thủ Lữ Cầu thấp giọng nói. đi thôi, chuẩn bị tốt nhóm đầu tiên nhập bí cảnh nhân thủ. Màn xe bên trong truyền ra toại Hoàng Châu Hú hùng hậu tiếng nói, trong giọng nói lộ ra thân cận chi ý đối với vị này hiệu chung với hắn Lữ Cầu, Châu Hú 10 phần tín nhiệm, hắn có thể tu thành ngũ cảnh nửa thân giao, trong đó hơn phân nửa trợ lực là bởi vì Lữ Cầu. Nếu không có Lữ Cầu bẩm báo nó giao tộc chỗ ẩn thân, đại nghĩa di thân, hắn tuyệt khó thu tập đến đầy đủ giao huyết. Là Lữ Cầu rời đi trên xa, lách mình cùng hai vị tứ cảnh đô thống phân công nhân thủ. Một vạn nhân mã ở trong lập tức phân ra 3000 hắc giáp thân ảnh, cái này 3000 người cùng với những cái khác quân sĩ khác biệt, bộ mặt đều có tử tù ấn ký. Bóng ma ở trong, đi ra 3000 người không nói một lời, từng cái hung thần ác sát. Luận thực lực bọn hắn còn mạnh hơn đưa ra hắn quân sĩ một bậc, một thân quỷ tà thủ đoạn, sở học hỗn tạp, phần lớn là từ tầng dưới chót sở soạn lần mò đi lên tà tu. Làm tham lộ thạch, trong cơ thể của bọn hắn tất nhiên là gieo cấm chế, không vào cũng phải tiến. 3000 người bước chân trầm ổn, tại trong rừng rậm bước nhanh lẽ qua, xuống lại hướng một chỗ không có chút nào thu hút bụi cây. Chương 235, Tiểu Thiên Địa 2, chương 235, Tiểu Thiên Địa 2, giờ phút này, màn che bao phủ chiến xa trong đồn xe, toại Hoàng Châu Hú trạng thái rất không thích hợp. Một thời gian đi qua, hắn lúc trước khó mà luyện hóa thành hình người bán yêu giao vĩ, thành công hóa thành hai chân, thành người hoàn chỉnh thân. Không chỉ là nhục thân biến hóa, nó thân thể còn có thiếu hụt chưa đầy đủ, nhưng một thân khí tức càng thâm trầm, thực lực tại mới vào ngũ cảnh đằng sau lại tăng bọt một đoạn. Hắn hôm nay, nếu là lại đi đối mặt ngày đó tại trong tẩm cung Ngọc Quỳnh Tử, hắn có thực lực tại đối phương đột phá ngũ cảnh trước cưỡng ép đánh gãy. Đen kịt không ánh sáng trong đồn xe, Châu Hú tóc dài ở giữa thêm ra từng sợi như lông thú tóc đỏ, bộ mặt cũng có chuẩn bị vật sống giống như lông đỏ ra ra vào vào. Chiến xa bên ngoài mặt khác ngũ cảnh cùng tứ cảnh, cố ý giám thị lời nói, kỳ thật không khó phát giác Châu Hú biến hóa, chỉ tiếc không người dám mạo phạm vị này lớn toại hoàng đế. Nhìn như uy nghiêm ung dung toại hoàng, đáy mắt thời khắc gáp chế một vòng vẻ điên cuồng. Tham thẳm trong đêm khuya, thì thầm âm thanh không ngừng, chỉ có hắn một người có thể nghe được. Ta đã ngươi có lời, ngươi lúc trước hàng ngày không tin, còn xương ta tà ma. Ngay sau đó như thế nào? Âm nguyện hoàng triều người hiện thân, kẹp ở hai bên ở giữa tiểu thiên địa cũng cho ép ra ngoài. Nghe ta an bài, đừng nói là chỉ là mấy trăm năm, giúp ngươi sống qua ngàn năm cũng không phải là việc khó. Cần biết ta thế nhưng là ngươi tiên tổ, sao lại hại ngươi? Châu Hú sắc mặt tâm trầm, nghiêng dựa vào trên thân xe, đối với bên thai nói nhỏ âm thanh ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn mặc dù tu thanh âm này chủ nhân truyền xuống bí pháp, nhưng đối phương cuồng vọng đến xưng là hắn tiên tổ, tại hắn nghĩ đến đơn giản như là trò đùa. Không chỉ không tin đối phương là hắn tiên tổ thuyết pháp, hắn thậm chí hoài nghi thanh âm này chi chủ không những không phải hắn tiên tổ, còn có thể là hắn tiên tổ tự định. Tổ thượng truyền xuống hoàng đế không thể đi võ đạo bên ngoài con đường, nhất định là có cấm kỵ chỗ, không có khả năng thai họa chính mình tự tôn. Hắn đánh vỡ tổ hấn, xem như thành tiền lệ, hiện tại gặp cái này thì thầm âm thanh trả tấn, hắn lòng nghi ngờ kẻ cầm đầu chính là tiên tổ cựu địch. Khi chấm 3 tuổi tiểu nhi đến lựa gạt, bất quá hắn kiến thức không phải chấm nhưng so sánh, hết thệ như hắn nói tới một dạng. Toại Hoàng Châu Hú một tay gõ nhẹ khung xe, đầu ngón tay trong lúc vô tình điểm rơi, bách luyện tinh thiết chế tạo khung xe cùng bã đậu giống như, thêm ra từng cái vết cắt. Bên hai nói nhỏ âm thanh còn tại nói liên miên, không ngừng không nghỉ, không phải thuyết phục hắn, chính là một loại nào đó cổ lão kinh văn, hoặc là bí pháp. Trong đó thế mà còn có đoạt nhân thọ nguyên kéo dài tính mạng tà thuật, nhưng Toại Hoàng Châu Hú không dám tùy tiện đến thử. Hắn bèn bèn tu đối phương truyền xuống một môn bí pháp, phóng đại nhục thân sinh cơ, kết quả thân thể có như tà ma giống như biến hóa. Đáng sợ như vậy hậu quả, trong thời gian ngắn hắn nào dám lại tu mặt khác bí pháp. Người của triều đình bốn chỗ truy sát làm hại thiên hạ tà ma, như lớn Toại Hoàng đế thành chân chính ngũ cảnh tà ma, cái kết quả nhiên là chuyện cười lớn. Ở ngoài thùng xe trên càng xe, Ngọc Chân Tử trên mặt ý cười, tựa hồ căn bản không lo lắng chuyến này hung hiểm. Cửa vào đã mở. Ngọc Chân Tử một tiếng cười khẽ. Quả nhiên, phía trước bụi cây khu vực, mơ hồ không rõ cảnh tượng trống rông hiện hiện, chậm rãi mở rộng ra đến. Mắt Trần có thể thấy, ảo thị rất nhanh trở nên rõ ràng xuống tới. Đợi cảnh tượng ổn định sau, ảo thị phạm vi trải ra coi trăm trượng, như là mở ra một cánh cửa sổ. Bọn hắn mượn cửa sổ đi đến đầu nhìn, thấy là một phương thiên địa, trong đó dãy núi dày đặc. Núi non trung tâm, vài tòa trên chủ phong bóng người vắng lai, ra ra vào vào, mặc trên người nhất trí, hiển nhiên là đại tông môn nào đó. Có thể nhìn thấy các đệ tử đều không ngoại lệ, sau lưng đều đi theo một bộ không giống như là huyết đục chi khu khôi lỗi. Có đệ tử trên đường núi ngừng chân ngắm cảnh, có đệ tử tại trong dược điển trồng trọt thuốc hay, giữa không trung còn có đệ tử nắm khôi lỗi phi không mà qua. Phân tán các nơi đệ tử, nhiều đến bằng người. Như vậy quy mô tu sĩ nếu là triệu đi công thành chiếm đất, tùy tiện liền có thể kết trận phong tỏa một thành. Còn nữa, ảo thị trong tấm hình đệ tử, cho dù là đang làm việc vật đệ tử, có vẻ như cũng không phải đại loại phổ thông quân sĩ có thể đánh được. Ảo thị bên ngoài, cánh rừng bên trong, 3000 tử tù nín thở ngưng thần. Bọn hắn tàn nhẫn ác độc, có thể đối mặt loại này không biết bí cảnh, cũng khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng. Ánh mắt lướt qua ảo thị bên trong những cái kia nhàn nhã thân ảnh, nhìn về phía đất trống, nơi đó có đệ tử đang điều khiển khôi lôi đấu pháp. Trong tấm hình cho thấy uy thế to lớn, so sánh đại thoại bên này tu sĩ, xem chừng cũng có tam cảnh võ phu hòa hậu, mà đấu pháp kia đệ tử tựa hồ địa vị cũng không cao. Như vậy tông môn khí tượng, tìm khắp đại thoại cũng không có khả năng tồn tại. Muốn bọn hắn cái này 3000 người xông vào, không khác là dê vào miệng quặng, có đi không về. Cửa vào mở ra thời gian có hạn, các ngươi còn không mau mau đi vào. Nay tiểu thiên địa sắp mục nát, chủ nhân sớm đã vất lạc, bên trong vô sinh linh còn sống, các ngươi thấy đều không qua là cường giả chấp niệm biến thành huyết tượng. Tuần tra ti tuần thủ Lữ Cầu ánh mắt hờ hững, bóp quyết dẫn động hàng phía trước mấy trăm người thể nội chết phủ. Từng tiếng thống khổ gầm nhẹ giữa khu rừng quanh quẩn, gần 400 người mắt đỏ, vọt mạnh hướng về phía trước, đụng vào ảo thị bên trong không thấy. Tất cả đều là huyễn tượng. Bên trong không có người sống, vậy chúng ta đi vào muốn dò xét cái gì? Còn lại tử tù ánh mắt sợ hãi, căn bản không tin đầu này chó săn lời nói, tiếc rằng tính mệnh bị người nắm ở trong tay, bọn hắn không thể không khởi hành. Thân ảnh nổ náo, vận khởi chân khí, điều động vật lực, chùm lên một thân chân hỏa, tất cả tử tù xông qua cửa sổ toàn bộ xông vào ảo thị bên trong. Cánh rừng bên trong đảo mắt trở nên yên lặng, 7000 quân sĩ không một người phát ra tiếng vang. Bọn hắn lập thân cửa sổ bên này, trong huyễn tượng hay là những người kia, không nhìn thấy xâm nhập tử tù ở đâu, như vào nước cát mịn, không nổi lên được một tia gợn sóng. Canh giờ lặng yên trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, ảo thị huyễn tượng thu nhỏ lại một nửa nhiều. Ảo thị bên trong huyễn tượng không thay đổi, cũng không thấy tử tù trở về. Ngọc Chất Tử, người còn không động thân, trên càng xe, Tá Long Ti tá thủ Đạm Đài Trung chuyển hướng bên người. Tại hắn đối diện một căn khác trên càng xe, Ngọc Chân Tử nhìn thẳng Đạm Đài Trung, đối với vị này ngũ cảnh võ phu không hề có chút kính nể nào. Tá thủ đại nhân, bần đạo sớm đã đi vào. Ngọc Chân Tử nói nhấc lên ống tay áo của mình, chỉ chính mình trên cánh tay thiếu thốn một miếng thịt, hắn đã phân chảy máu thịt ký sinh nhiều tên tử tù. Đạm Đài Trung hừ lạnh nói, chút tài mọn, cách một phương thiên địa, ngươi bản thể không đi vào cũng có thể được chi kỳ bên trong tình huống. Cụ thể làm sao không biết, nhưng chết sống hay là biết được nói đến một nửa. Ngọc Chân Tử lại sửa lời nói, bần đạo chiếu cố đến mấy người, vừa mới chết hết ấu. Đạm Đài Trung ánh mắt trầm xuống, đột nhiên mặc lên một đôi giáp tay, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện biến cố. Đồng thời, sau lưng của hắn lộ ra một tôn hư ảnh, bề ngoài cùng hắn bản nhân không khác nhau chút nào, hai mắt xí kim một mảnh. Võ phu ngũ cảnh là quan chiếu cảnh, cái dũng của thất phu không tin trợ búa trong truyền thuyết tiên vật, chỉ tin tự thân. Như đạo môn ngũ cảnh thất tinh cảnh tu nguyên thần, Phật môn ngũ cảnh năm Phật căn tu âm thần, võ phu ngũ cảnh quan chiếu tự thân, lấy chân linh thành võ đạo hư ảnh. Cùng là ngũ cảnh, võ phu như Phật môn năm Phật căn mở dạng, căn cứ tư chất tốt xấu, có thể luyện thành chí ít một loại tiểu thần thông. Đấu chương xong, chương 236, tính trần, 1, chương 236, tính trần, 1, chương 236, tính trần chúng quân sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại là nửa khắc đi qua, bên trong vẫn là không có tử tù trở về. Ảo thị giống như hình ảnh lần nữa thu nhỏ, còn lại không đến 10 trượng. Chiếu gần đoạn thời gian dò xét đến tình huống đến xem, lối vào này nhiều lắm là còn có thể duy trì thời gian một nén nhang. Tuân thủ lữ cầu vung tay lên, 7000 quân sĩ rẽ ngôi ra hai nhóm 1000 người, bước nhanh phóng tới cửa sổ. Quân trận liền muốn tiến lên bí cảnh, trên càng xe ngồi xếp bằng Ngọc Chân Tử lên tiếng quá khẽ, chậm đã. Hắn cái này đột nhiên ra lệnh, đều nhịp tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Lữ Cầu, Đạm Đài Trung hai vị ngũ cảnh ghé mắt, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú hướng Ngọc Chân Tử. Sau lưng màn xe bên trong một tiếng vang dọn, Châu Hú đầu ngón tay đánh xa giá lực đạo chuyển lớn, hình như có chút không nhanh. Ngọc Chân Tử thoáng nghiêng đầu, giải thích nói, lao ra, bần đạo mới vừa nói mấy cái đều chết hết người, bọn hắn muốn đi ra. Hắn vừa dứt lời, bên người bóng người không còn, Đạm Đài Trung biến mất không thấy gì nữa. Kình phong gào thét, một cái nháy mắt, Đạm Đài Trung ngự phong cấp đến 200 trượng bên ngoài bụi tây, đứng ở quân trận phía trước nhất. Đều chết hết người còn có thể trở về, thi thể không sao, sợ là sợ mang ra cái gì hung hiểm đồ vật. Theo trên cổ tịch ghi chép, bí cảnh khó được nhìn thấy còn có sinh cơ, phần lớn là tại đại thiên địa bên ngoài yên lặng không biết bao nhiêu năm, bên trong sẽ không tồn tại sinh linh. Một cái chết đi trong tiểu thiên địa, gọi ngoại nhân e ngại có hai loại, một là bí cảnh chủ nhân chấp nhiệm, hai là còn sót lại xuống cổ vật. Đạm Đài Trung dưới chân đứng vững, không nói các loại, cửa sổ nội cảnh tượng đại biến. Trước một chút, to như vậy một tông môn khí tượng kinh người, non xanh nước biếc, hơn bạn đệ tử các hành kỳ sự. Đảo mắt phồn thịnh cảnh tượng biến mất, thay vào đó là cô quạng thiên địa, hay là mảnh kia dãy núi, lại là cỏ cây chết hết, âm vụ bao phủ dãy núi. Thời khắc này âm vụ bên trong có gần 3000 thân ảnh, trừ bọn hắn bên ngoài trống không người khác. Cái này 3000 thân ảnh chính là tiến vào bên trong tử tù, nhìn vị trí bọn hắn không thể đi ra bao xa, cách cửa vào không đến 500 trượng. Trong đó hơn phân nửa đầu người vai tà đeo trên cổ, dưới hai tay rủ xuống, khôi lỗi giống như đi hướng bên này cửa sổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngay trong bọn họ là không có người sống, mà còn lại không đến ngàn người người sống lạc mất phương hướng, không biết lối ra ở đâu. Tại 500 trượng bên ngoài quanh quẩn một chỗ, không ngừng có người ngã xuống đất lại bò lên, trở nên nếu như hắn khôi lỗi một dạng. Ngoài bí cảnh, thâm lâm bên trong, dưới bóng đêm đều là nuốt khô nước bọt thanh âm. Bọn hắn đoán được chuyến này không đơn giản, vị kia lão gia rất có thể là bọn hắn đại thoại hoàng đế đích thân đến, vốn nên sĩ khí phóng đại, nhưng bọn hắn bước chân không tự chủ được đang lùi lại. Không chỉ là bị Ngọc Chân Tử lấy huyết nhục ký sinh mấy người, còn lại tất cả chết đi tử tù đều tại trở về đường đi. Bọn hắn miệng há hợp, giống như là đang nói cái gì, ngoài bí cảnh người vô năng nghe được. Chúng quân sĩ đều tâm hoài sợ hãi, ở đây lại trong mắt mọi người sáng rõ. Ngọc Chất Tử, Lữ Cầu, Đạm Đài Trung, ba người ánh mắt vượt qua những người chết kia, nhìn về hướng bí cảnh trong tấm hình chỗ gần một khối dược điện. Âm vụ bên dưới, tiên lặng không biết mấy trăm năm hay là mấy ngàn năm trong dược điện, đúng là có một vệt ô quang. Đó là một gốc linh dược, cành lá biến thành màu đen, chỉ ở gốc vị trí có ảm đạm màu xanh biếc. Còn có cỏ cây chi thuộc linh thực còn sống. Bắt không đến nó khí tức, chỉ dựa vào ngoại quan nhìn không ra cụ thể, bởi vì cây linh dược kia chủng loại bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng có thể chống đỡ đến ngay sau đó còn có sinh cơ linh thực tuyệt đối không đơn giản. Ba người đều không có vội vã khởi hành, mà bí cảnh cửa vào cửa sổ còn tại thu nhỏ. Hơn 2000 biến thành khôi lỗi tử tù bước chân lảo đảo, tiến tới gần, đợi hàng thứ nhất hơn 10 người vượt qua đạo kia giới hạn, bọn hắn trong miệng thanh âm đàm thoại trở lên rõ ràng. Hàng thứ nhất hơn 10 người rơi xuống đất, đặt chân nơi đây thiên địa sát na, phù phù tiếng ngã xuống đất băng lên, 16 người đồng loạt không có khí tức. Ngay sau đó, hàng thứ hai, hàng thứ ba, đại lượng tử tù vượt qua cửa sổ lại từng dãy ngã xuống đất. Bên này mọi người thấy nhìn xem, phát hiện có biến thành khôi lỗi thi thể từ rơi xuống đất liền ngã, bắt đầu có thể đi ra một bước, hai bước, ba bước. Không bao lâu, mười mấy tên tử tù thi thể chống đỡ lấy không ngã, đi qua 4-5 trượng xa. Không có dấu hiệu nào, những này chưa ngã xuống đất thân hình mơ hồ, biến thành từng người thân mang xám xanh áo bào thân ảnh. Đi ở trước nhất một người, pháp bào pháp phối, mơ hồ trên khuôn mặt, mơ hồ biến thành một thần thái uy nghiêm nam tử trung niên. Một màn này như là trong bí cảnh huyễn tượng tái hiện, ngày xưa tông môn người lại sống lại bình thường, bọn hắn trong miệng lời nói cũng theo đó vang lên. Cùng tông môn cùng tồn tại, cùng tông môn trung vong sư tôn đem thần công tông phó thác cùng ta. Cần bảo vệ bản tông truyền thừa bản tọa chính là thần công tông tông chủ, phạm tông ta người, di bình tập tộc, thần hình đều là diện quỷ dị như vậy cảnh tượng rơi vào chúng quân sĩ trong mắt, không người dám vọng động, không ít người nắm chặt binh khí tay đều tại run nhẹ nhẹ. Người không biết tâm hoài kính sợ, Lữ Cầu, Đạm Đại Trung, Ngọc Chất Tử, ba người bọn họ lại là ánh mắt nhàn nhạt. Trong bí cảnh này thật là không có sinh linh, nhưng riêng là bí cảnh chủ nhân trước khi chết thủ hộ tông môn chấp nhiệm, cũng đủ để khiến một đám kẻ yếu mất mạng. Tử tù sở dĩ chết đi hơn phân nửa, là bởi vì bí cảnh này chủ nhân chấp nhiệm tràn ngập sát cơ, muốn giết hết hết thể người xâm phạm. Nếu như đổi một đạo sát ý không mạnh chấp nhiệm, cũng hoặc thiện niệm, kết quả sẽ không như vậy. Nhưng mặc kệ thiện hay ác, chung quy là người sau khi chết chấp nhiệm rồi, lại không biết làm hao mòn bao nhiêu năm tháng. Nhìn những tử tù kia còn có 700-800 người mê thất chưa chết, nhị cảnh đều có thể chống nổi thời gian một nén nhang, bọn hắn không cần quá mức kiêng kỵ. Luyện thành một phương tiểu thiên địa tu sĩ chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, mặc cho bọn hắn ngày xưa lại như thế nào cường đại, bây giờ bất quá là một đạo sắp làm hao mòn hầu như không còn chấp niệm mà thôi. Cửa sổ đã thu nhỏ đến 3 trượng, màn xe bên trong truyền ra thoại Hoàng Châu hú lãnh đạm phân phó âm thanh. Ngọc Chân Tử, đi vào lấy thuốc. Trên càng xe, Ngọc Chân Tử trên mặt ý cười không thay đổi, cửa vào sắp khép lại, tối nay nếu là thuận lợi, cũng chỉ có thể cầm xuống chỗ gần trong dược điển cây kia linh dược, xem ra gần như chết héo, gốc còn có chút dược lực. Chỉ có một cây này, vẫn chỉ là tàng can, là không có phần của hắn. Lại muốn có sở hạch, chỉ có thể chờ đợi ngày khác trở lại tìm đòi, xâm nhập trong đó nhìn xem. Là, lao ra. Tá thủ đại nhân, làm phiền hỗ trợ mở một chút đạo. Ngọc Chân Tử trong miệng lời còn chưa nói xong, người đã xuất hiện tại trước cửa vào hơn 10 trượng bên ngoài, độ tốc so ngũ cảnh võ phu chậm một đoạn, thế nhưng hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường tứ cảnh. Đạm Đài Trung không nói một lời, một cước đạp đất. Ầm ầm phía trước ngoài bí cảnh đất đá đều là bụi mịn. Ngã trên mặt đất, chống đỡ lấy đi tới, tất cả tử tù thi thể như đất thạch bình thường vỡ vụn, cái kia bởi vì chấp niệm huyễn hóa ra đệ tử, tông chủ cùng một chỗ phá diện. Qua trong giây lát, trên mặt đất đất vụn hỗn tạp huyết sắc, hóa thành đầy đất bùn máu. Ngay cả ngũ cảnh võ phu sơ ngộ võ đạo tu thành tiểu thần thông cũng không vận dụng, vẹn vẹn cương khí, liền đem trước mắt tất cả nước làm cắt đuổi giống như bụi mịn. Ngọc Chân Tử thân hình thoáng qua, dừng chân thời điểm người đứng ở cửa sổ một bên khác. Hắn nhìn quanh một chút phương này tĩnh mịch tiểu thiên địa, tại nguyên chỗ dậm chân. Chương 236, Kính Trần 2, chương 236, Kính Trần 2, phát giác chính mình nhục thân không ngại, đầu óc cũng tạm thời không có rơi vào mơ hồ sau, đưa tay thi triển ra một tay hỏa hành đạo thuật, phía trước còn sót lại không nhiều tử tù thi thể bị ngũ sắc liệt hỏa bao trùm. Xuyên qua sóng lửa, Ngọc Chân Tử trực tiếp đi hướng chỗ gần khối dược điện kia. Cùng là một đêm này, đại thoại biên cảnh bên ngoài, tiếp cận lương quốc đất hoang bên trong. Một đầu dòng suối thuận chìm xuống địa thế xuống, hướng chảy đất lom chỗ sâu. Mà trên dòng suối không đến 3 trượng giữa không trung, một mảnh ảo thị như sóng nước dung chuyển, đó là một tòa cây đào khắp núi sơn thôn. Đồng dạng là sau khi chết chấp niệm biến thành, có lòng người hệ tông môn, cũng có người lưu luyến một cái không chút nào thu hút không lớn thôn trang. Trong tấm hình gạ vị chó châu, hai đồng thôn phụ, thân ảnh vắng lai, sơn thôn ngày xưa cảnh tượng từng cái tái hiện. Đại thoại bên này chính là lúc nửa đêm, ảo thị bên trong lại là mặt trời chói chang. Đào khê trước hoa rơi khắp nơi trên đất, mấy tên hài đồng khuấy động lấy nước suối, cách đó không xa, mấy tên phụ nhân ngay tại trong nước hoán ý đi lúc này thôn trên đường, vãng lai thôn dân ở giữa, trước trước sau sau thêm ra khoảng 40 tên ngoại nhân. Người tới có xích nguyện dạy bán yêu, có bùn tát đạo đạo nhân, có thai quấn tại bầy sâu độc bên trong thuế tiên tông trưởng lão, còn có không biết thân phận gầy còm tăng nhân. Bí cảnh vừa ra, tất nhiên là sẽ bị các đại tu sĩ thế lực để mắt tới. Những này đến từ đại thoại kẻ xung vào, thừa dịp đêm khuya nhập bí cảnh này, lẫn nhau đề phòng, phân tán tại sơn thôn các nơi. Nơi đây giống như chân chính huyễn tượng, bọn hắn vẹn vẹn của chúng, thôn dân phảng phất không nhìn thấy bọn hắn, cũng đụng vào không đến bọn hắn. Hơn 40 từ bên ngoài đến người ở trong, một thân lấy áo tím thanh niên sắc mặt bực bội. Tiểu thiên địa dựa vào đại thiên địa mà tồn, dù sao cũng nên có đường thông hướng bên kia mới là, vì sao bản thiếu chính là tìm không ra một đám nhà quê, tiểu gia ha có thể cam tâm lưu tại ngoại quốc, cần mau trở về. Mặt khác xâm nhập bí cảnh tu sĩ là vì cơ duyên, là vì khả năng tồn tại chỗ tốt, hắn đào quảng khánh thì là tìm đường về âm nguyện hoàng triều. Đến đại thoại có một thời gian, chiếu hắn phỏng đoán, đại thoại bên này cùng âm nguyện hoàng triều nên là kể cùng một chỗ. Bí cảnh xuất hiện, hơn phân nửa là vừa lúc kẹp ở hai bên ở giữa, bị ép ra ngoài. Hắn từ âm nguyện hoàng triều đi đến ngoại quốc, thêm nữa bí cảnh xuất hiện, nghĩ đến kể cùng một chỗ hai bên là ở cảnh lũng. Không phải ta quê quán bên kia có đại nhân vật đang nưu đồ, chính là bên này có người độc thủ, cũng hoặc hai bên đều có biến cố. Đao Quảng Khánh trong lòng biết tìm được thông lộ cơ hội cực kỳ bé nhỏ, lại liếc nhìn chính mình chống giống tay áo trái, nội tâm càng phẫn uất. Bỏ lỡ bí cảnh con đường này, hắn tại ngoại quốc tiếp tục chờ đợi, còn không biết năm nào tháng nào có thể trở về quê quán. Thật có đại nhân vật nhu đồ, ngắn thì mấy năm, lâu là trăm năm cũng có thể, đám kia lão bất tử âm hiểm, tính nhẫn mại cũng tốt, nhưng hắn không có tính nhẫn mại lợi lâu. Cùng với những cái khác thoại quốc tu sĩ kéo dài khoảng cách, Đào Quảng Khánh đi tới đầu thôn. Hướng ngoài thôn nhìn lại, không ra ba dặm chính là một mảnh hỗn độn cảnh tượng, tối tăm mờ mịt. Làm Âm Nguyện Hoàng Triều nhị đẳng con dân, điểm ấy kiến thức vẫn phải có, như vậy tình huống là chỗ này tiểu thiên địa mục nát hơn phân nửa, sau đó không lâu sắp sụp đổ. Nhưng người ngoài này xem ra không lâu, nếu không có gì ngoài ý muốn, tối thiểu cũng phải là trên trăm năm. Đao Quảng Khánh đang muốn hướng ngoài thôn trên đường nhỏ đi, trong miệng a một tiếng, đột nhiên nhìn về phía đầu thôn phía đông một gốc cây đào già. Ân. Con lựa chọc kia một điêu dưới cây ngồi một thiếu nữ, tóc dài tới eo, theo tại một cây điêu trên thân, tiểu thủ thôn bên ngoài giống như chờ lấy lương nhân trở về. Đao Quảng Khánh không có nhìn nhiều người thiếu nữ kia, dù sao chỉ là huyễn tượng thôi. Hắn nhìn chính là cố kia tăng nhân một điêu, thiếu niên thanh tú bộ dáng, khóe miệng mỉm cười, thần thái yên tĩnh. Đao Quảng Khánh vô ý thức chửi ầm lên, thiếu niên tăng nhân kia gọi hắn có chút quen mắt, trước đó không lâu mới chém hắn một tay. Mẹ, có 7-8 phần giống. Trong miệng hắn mắng cười toét toét, cho là mình hoa mắt, có chút không tin bước nhanh đi tới gần. Cây giả phía dưới, cánh hoa đào cánh, như mưa rơi xuống đất. Một trượng chi cách, một điêu ngũ quan có thể thấy rõ ràng, Đao Quảng Khánh sắc mặt càng âm trầm, càng xem càng cảm thấy giống, cùng cái kia chém hắn một tay nhà quê xác thực có 7-8 phần giống nhau. Nhưng vào lúc này, bị hắn coi như huyễn tượng thiếu nữ nghiêng đầu lại, mở miệng. Người sứ khác, người gặp qua ta thạch đầu ca a, thiếu nữ ngón tay một điêu. Đao Quảng Khánh nghe tiếng giật mình, bí cảnh hơn phân nửa mục nát, còn có người sống bí cảnh rất là hiếm thấy, hắn là tam cảnh võ phu, đối với khí huyết cùng sinh cơ cực kỳ mẫn cảm. Không cần nhiều cảm ứng, hắn có thể kết luận trước mắt không có vật gì, sau lưng thôn trang, thôn dân, cùng trước mắt cây đào già dưới thiếu nữ, hết thảy đều là huyễn tượng. Còn lại thôn dân đối với chúng ta kẻ xông vào nhìn như không thấy, duy chỉ có nàng cùng ta đáp lời. Hẳn là nàng là nơi đây chủ nhân vẫn lạc sau chấp nhận chỗ. Ổn định tâm thần, Đao Quảng Khánh không có nhiều chần chờ, nghĩ đến từ đây nữ trong miệng biết được đường ra. Chưa thấy qua, ngươi thạch đầu ca vốn tên là gì? Hắn nếu là ở bên ngoài sông ra chút thanh danh, tại hạ không thể nói trước nghe nói qua. Nói là nói như thế, nhưng Đao Quảng Khánh trong lòng rõ ràng, sinh ở đương thời hắn, cùng nơi đây tiểu thiên địa chủ nhân cách mấy ngàn năm, cũng không phải là cùng một thời đại người. Gặp qua là không thể nào gặp qua, nếu là người kia thanh danh quá lớn, tại năm đó là cái đại nhân vật, cái kia trong sử sách liền chắc chắn sẽ có chỗ ghi chép. Ta thạch đầu ca tên đầy đủ Phương Ngọc, hắn bị cái lao hòa thượng lừa gạt đi. Rõ ràng cùng ta có hôn ước, hắn còn đi làm hòa thượng, đều do lão hòa thượng kia. Đáng đâm ngàn đao, hắn nói thạch đầu ca cùng Phật hữu duyên, thạch đầu ca thật đúng là tin Phương Ngọc. Thiếu nữ nói liên miên lại nhải, Đao Quảng Khánh trong lòng suy nghĩ, thật đúng là chưa từng nghe qua, trong sách cũng không ghi chép. Hắn đã là vào Phật môn, luôn có cái pháp danh, cô nương ngươi nói một chút cách khác xưng là gì? Ta nhớ được, gọi Kính Trần. Thiếu nữ nghiêng đầu đáp lại nói. Nghe được Kính Trần hai chữ, Đao Quảng Khánh đang muốn lắc đầu, có thể bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Tựa hồ nghe vị nào trưởng bối nhắc qua, làm sao hắn lúc đó tuổi nhỏ ham chơi, làm sao nghe trưởng bối ở giữa nói nhảm, nhưng thời gian qua đi mấy ngàn năm, còn có thể bị đương đại người đề cập, nhất định là tại từ thời gian bên trong lưu lại qua thanh danh nhân vật. Đương nhiên, cũng có thể là đương đại có tăng nhân cũng dùng pháp này hảo. Nghe cũng chưa nghe nói qua mẹ nhà hắn. Ta cái này ra thôn, tìm hắn trở về cùng ta thành thân lúc này, dưới cây truyền đến thiếu nữ tiếng nức nở. Đao Quảng Khánh bình tĩnh mắt nhìn một điêu, vừa miệng nhìn về phía dưới cây rơi lệ thiếu nữ, nàng này là cái còn không có mở ra mỹ nhân bại hoại. Có lẽ là bởi vì một điêu này cùng thương hắn nhà quê giống nhau, vị này đào ra đại thiếu khó sửa đổi thói quen, thuận miệng trêu ghẹo nói, ngươi thạch đầu ca đều thành Phật môn con lựa trọng, như thế nào cùng ngươi thành thân? Không bằng ngươi cáo chi ta đường rời đi, tại hạ ra ngoài giúp ngươi tìm hắn, buộc hắn hoàn tụ. Bị hắn lời này một kích, thiếu nữ tiếng nước nở biến thành khóc lớn âm thanh, dẫn tới mặt khác xâm nhập nơi đây đại thoại tu sĩ. Thôn đạo thượng đạo đạo tàn ảnh chạy lướt qua, bóng người lắc lư, thoáng chốc liền có gần 30 người đi vào đầu thôn. Thấy thanh niên áo tím tại cùng dưới cây thiếu nữ lời nói, còn cho khóc đối phương, mọi người nhất thời sắc mặt kỳ biến. Trong bí cảnh này tuy là không có vật sống, nhưng há có thể như vậy làm ẩu, có chút ngoài ý muốn, hôm nay nơi đây khả năng một cái đều không trốn thoát được. Đấu chương xong, chương 237, Sơn Môn mở ra, 1, chương 237, Sơn Môn mở ra, 1, chương 237, Sơn Môn mở ra hơn 30 đại thoại tu sĩ không kịp nhìn kỹ, dưới cây tiếng khóc dừng một chút. Thiếu nữ kia đứng dậy, chạy về phía ngoài thôn đường núi, xem bộ dáng là muốn ra thôn. Nhìn về nơi xa hướng ngoài thôn, bên ngoài không ra ba dặm một mảnh hỗn độn, đường đến một nửa liền không có. Huyễn tượng như gương hoa thủy tháng, đều là nơi đây chủ nhân chấp niệm biến thành, tái hiện ngày xưa đủ loại thôi. Cô nương, chờ chút tại hạ. Đám người còn không có giáo huấn thanh niên mặc áo tím kia, trong miệng người này gấp hô, bước nhanh cùng ra khỏi núi thôn. Đại thoại tu sĩ đối với bí cảnh không hiểu nhiều, hơi nghi hoặc một chút, không biết người trẻ tuổi kia có mục đích gì. Chư vị nếu không nguyện xuất thủ, đứng ngoài quan sát liền có thể, ta đi chém hắn, miễn cho hắn chuyện xấu. Một đạo huyết ảnh từ đám người ở giữa nhảy ra, ở giữa không trung dâng lên hơn 10 trượng huyết vân, là tên kia Xích Nguyệt dạy bán yêu xuất thủ. Huyết vân phi ra thôn, đuổi hướng thanh niên áo tím. Độ tốc nhanh chóng hoàn toàn không phải tam cảnh nhưng so sánh, thậm chí nhanh hơn bình thường tứ cảnh. Những người khác sắc mặt nghiêm trọng, cái kia bao khỏa tại cổ trùng dưới thuế tiên tông trưởng lao trong miệng hừ nhẹ, cười lạnh nói, là Xích Nguyệt dạy huyết tùy tùng, lòng tham võ phu một thân tinh huyết mà thôi. Huyết vân hoành không, vô số tơ máu như từng cái huyết sắc bụi gai, xen lẫn thành một cái huyết sắc cự trảo, một trảo vào đầu chụp vào thanh niên áo tím. Mắt thấy, cái này trẻ tuổi võ phu là chết chắc. Có thể khiến những người khác không nghĩ tới chính là, bị cự trảo sinh sinh bóp nát thanh niên áo tím trong miệng mắng to. Người cái này huyết nô còn muốn ăn ta? Thu huyết yêu huyết mạch người đều là huyết yêu huyết thực, nhà quê chờ chết còn không tự biết mắng liệt âm thanh bên trong, huyết sắc cự trảo bên trong thịt nát biến mất, bộc lộ ra một kiện hình như người dơm chết thay pháp khí. mà thanh niên áo tím bản nhân vô tung vô ảnh, không biết giấu đến nơi nào. Trong thôn bên này, các phương tu sĩ ánh mắt thâm trầm. Thanh niên áo tím độn hành lúc đó có phong lôi lách thần, chính hợp gần nhất truyền ngôn, thanh niên mặc áo tím này khả năng thật sự là tên người tha hương, cũng khó trách một thân thủ đoạn không giống bọn hắn đại tội võ phu. Thực lực mạnh mẽ xích nguyệt dạy bán yêu, đến đây miệng người bên trong, thế mà thành trở chết huyết nô. Chiếu trước mắt biết tình huống, xích nguyệt dạy bán yêu thể nội cũng không cấm chế, có không ít giáo chúng trốn đi. Nếu như những này bán yêu thể nội thật có cấm chế, nên là không một có thể trốn, có thể trốn còn có thể tự hành trưởng thành, như thế nào lại có huyết nô mà nói. Đám người trong khi đang suy nghĩ, bị bọn hắn sơ sót huyễn tượng thiếu nữ đến đường núi cuối cùng, biến mất ở trong hỗn độn. Nàng rời đi, dẫn xuất xuống một đoạn chấp niệm, huyễn tượng trong khoảnh khắc biến hóa. Đường núi cuối cùng, mông lung không rõ hỗn độn cảnh tượng bên trong truyền ra tiếng gào thét, đại đội lùn có ăn mặc cường đạo hiện thân, dù ngựa băng băng mà tới, đồng dạng là huyễn tượng. Ngay sau đó, gần 200 cường đạo giết vào thôn. Một phái yên tĩnh tưởng hòa sơn thôn, lập tức máu chảy thành sông, nam đinh, già trẻ con chết hết, nữ tử trẻ tuổi hết thảy bị ngay tại chỗ trà đạp. Hình ảnh nhanh chóng chớp động, trở nên mơ hồ không rõ. Các loại bốn bề huyễn tượng một lần nữa ổn định lại lúc, trong sơn thôn không có mưa ai, chỉ có từng mặt mộ địa, nghiêm nhiên thành nghĩa địa. Âm khí bao phủ thôn, nhìn xem là huyễn tượng, lại làm cho này ở giữa người sống khắp cả người phát lạnh. Trong thôn gần 40 tên đại tội tu sĩ chợt cảm thấy không ổn, nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng nhau lách mình từ trước đến nay lúc cửa ra vào. Trong bí cảnh xuất hiện biến hóa, nói đến nên là chuyện tốt, không chừng liền có chỗ tốt xuất hiện. Nhưng bọn hắn không muốn mạo hiểm, thà rằng rời đi trước, lần sau lại đến tìm bòi. Ngoài thôn trên đường núi huyết vân di động, cũng tại hướng trở về, chỗ nào còn nhớ được cái kia ẩn nấp thân hình thanh niên áo tím. Đáng tiếc, bọn hắn muốn đi tựa hồ có chút trễ. Đường núi cuối hỗn độn cảnh tượng bên trong, một mặt sắc tái nhợt huyết bảo nữ tử trở về, sau lưng hơn ngàn đầu lâu lơ lửng, dệt lưới giống như bị dây thường buộc cùng một chỗ. Nhìn nàng này ngũ quan, không phải liền là lúc trước tại đầu thôn dưới cây thuốc thít thiếu nữ. Mà sau lưng nàng đầu lâu lưới lớn bên trong, nam nữ lao hấu đều có, trong đó 200 khỏa đầu lâu diện mạo, cùng trong huyễn tượng tàn sát sơn thôn cường đạo mở dạng. Giết hại thôn dân cường đạo, một tên cũng không để lại, đều bị nàng này chém hết, liên quan cường đạo thân tộc cũng bị tàn sát không còn. Mắt thấy một màn này, tới đây bí cảnh hơn 40 tu sĩ không khỏi kinh hãi. Lúc trước không có tụ hướng đầu thôn gần 10 người, bọn hắn cách lối ra gần chút, bóng người nhoáng một cái xông ra cửa sổ thoát ly phương này tiểu thiên địa. Còn lại hơn 30 người tâm thần căng cứng, theo cái kia huyết bảo nữ tử trở về, trong thôn dưới mộ bia bùn đất đều tại cổ động. Đảo mắt, chết đi tất cả thôn dân phá đất mà lên, giống như là bị phơi khô ngàn năm vỏ cây, khô cạn biến thành màu đen, thân thể gần như hoàn toàn mục nát. Toàn bộ thôn ấm ú đầy tử khí, không một vật sống. Nhưng chui từ dưới đất lên xuất hiện thây khô cũng không phải là huyễn tượng, một mực chôn ở bí cảnh này dưới mặt đất, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Có chạy trốn hướng lối ra đại thoại tu sĩ bị thây khô ngăn chặn đường đi, song phương tiếp xúc, người sống nhục thân trong nháy mắt mục nát biến thành màu đen. Lúc này, hậu phương gầm lên giận dữ. Tại nữ tử mặc hồng bào huyễn tượng đi ngang qua thời điểm, không thấy bất luận cái gì xuất thủ dấu hiệu, huyết vân chống rông tán loạn, mạnh như xích nguyệt dạy tứ cảnh bán yêu một dạng nhục thân mục nát. Chấp niệm tại tái hiện ngày xưa ký ức, chỉ vì chấp niệm này sát ý quá thịnh, ngàn năm sau lại còn có thể làm tứ cảnh mất mạng. Còn lại người sống chật vật không chịu nổi, cũng may là áo bào đỏ thân ảnh không có đuổi giết bọn hắn, nào về phía người sống chính là nơi đây mai táng thây khô. Thôn trên đường, Đào Quảng Khánh ẩn nấp thân hình đột gấp, mặc dù hắn có pháp khí hộ thân, không có tiếp xúc đến thây khô, nhục thân hay là bị âm khí ăn mòn. Thuận lai lịch chạy trốn tới bí cảnh lối vào, hắn hướng phía sau cuối cùng nhìn liếc qua một chút. Xâm nhập nơi đây tam cảnh bên trong, trừ hắn ly hôn cửa vào hơi gần hai người bên ngoài, còn lại tam cảnh không một còn sống. Tính toán tên kia huyết nô, tứ cảnh đều đã chết ba người. Mà nữ tử mặc hồng bào kia, một người ngồi một mình ở đầu thôn chết héo dưới cây giả, bên người là một bộ mục nát hơn phân nửa mục điêu. Lúc trước trong huyễn tượng thấy mục điêu thường thường không có gì lạ, giờ phút này bộc lộ ra bản thể, chính là một kiện chân chính tồn tại của vật. Âm khí âm ú trong thôn xóm, mục nát mục điêu tản ra mông lung vật quang, đem nữ tử mặc hồng bào kia huyễn tượng bao phủ ở bên trong. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, còn có Phật lực tản ra, và buổi tốt. Đao Quảng Khánh ánh mắt tham lam, bằng vào lịch duyệt của hắn cùng gia thế đều khó tránh khỏi động tâm. Thấy đại lượng thây khô đổi theo hướng cửa vào bên này, Đao Quảng Khánh nội tâm thầm than một tiếng đáng tiếc, dưới chân khẽ động, thoát ly phương này sắp mục nát thiên địa. Mộc Châu, Vân Thương phủ, Phượng Trì huyện bên ngoài. Lạc Kính sân nội, một đầu hẻm núi kéo dài hướng chỗ sâu. Đã là tháng 9 trời, đầu này bị chướng khí bao trùm trong hẻm núi, lại không còn chém giết cổ sư. Mấy ngàn cổ sư quần tụ nơi này, 3 tháng chém giết, lẫn nhau cầm đối phương tinh huyết cùng cổ trùng bổ ích tự thân cổ trùng, chủ động rút đi người ít càng thêm ít, một nửa trở lên biến thành mặt khác cổ sư chất dinh dưỡng. Dãy núi chỗ sâu, vùng núi lân cận vô ngần biển cả, thấp lon tung lũng bị nước biển bao phủ. Chương 237, sơn môn mở ra 2, chương 237, sơn môn mở ra 2, nếu là lập thân chỗ cao, có thể thấy trong dãy núi có từng cái hồ nhỏ màu xanh lam, dòng nước lẫn nhau liên tiếp, chính hợp rơi kính sơn tên. Trên trăm hồ nhỏ vờn quanh trung tâm, có một tòa cực không đáng chú ý ngọn núi, trên thân núi từ trên xuống dưới có ba chữ to, Thuế Tiên Tông. Đơn này một núi, bốn bề cũng không gặp sơn động, cũng không thấy ốc xá cùng lầu cát. Tới gần giữa trưa, dưới mặt trời chói chang, gần 1100 tên cổ sư tụ tập ở đây núi chân núi. Tính toán thời gian, hôm nay chính là Thuế Tiên Tông mở sơn môn thời gian. Tại chân núi chờ đợi cổ sư ở trong, hơn 200 người là đến từ Thuế Tiên Tông bảy đại phân tông, còn lại gần 900 người là từ trong hẻm núi đi ra cổ sư. hai bên cổ sư dành chỗ rõ ràng, những cái kia từ hẻm núi trong chém giết sống sót cổ sư, ngay trong bọn họ rất nhiều hay là một thế thần, liền dám đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía bảy đại phân tông nhị thế thân đệ tử. Bọn hắn là chân chính từ tầng dưới chót giết ra tới cổ sư, tư chất không bằng người, nhưng thực lực liền nói không chừng. Chân núi bên trái sát bên ven hồ trên núi đá, Tuyệt Môn một đoàn người mặt âm trầm, không một người lên tiếng. Bọn hắn chỉ còn lại 14 người, thành bảy đại trong phân tông người tới ít nhất một phương. 8 ngày trước, bọn hắn bị Thực Môn người giết hại, có 6 người tại chỗ chết bởi họ Diệp kia độc phụ thủ hạ. Nhảy vào hẻm núi sau, chính là có Trúc Thắng Nam cùng nhị thế thân đệ tử phía trước mở đường, cùng đi một thế thân đệ tử hay là hao tổn không ít, ngay cả nhị thế thân đệ tử cũng đã chết một cái. Đây là bọn hắn giết ra một đoạn đường, cùng Thực Môn kéo dài khoảng cách sau, kịp thời chọc ra hẻm núi, nếu không một thế thân đệ tử chết xong cũng có thể. Trúc Thắng Nam ngồi tại một đoàn người phía trước, tam đầu thanh tê chết xong, trở đi nàng đổi thành binh cổ. Phía sau nàng, mặt khác Tuyệt Môn đệ tử phần lớn là cúi thấp đầu. Lãnh Thu Nguyệt cánh tay trái vô lực rủ xuống, eo huyết sắc một mảnh, lấy bông tơ bao khỏa, tại trong hạp cốc bị thương không nhẹ. Tại ngay trong bọn họ, duy chỉ có Lục Dao mắt đỏ, đáy mắt tràn ngập điên chi sắc, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trắng nhợt phát người thiếu niên. Giờ phút này, Thực Môn một đoàn người hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Trừ bỏ bị Liễu Phong đưa vào thương đà miếu kiểu bối, hay là 30 tên cổ sư, chiếm cứ chân núi một chỗ gần phía trước vị trí. Diệp Vân Mộng vừa đi vừa về liếc nhìn qua vài vòng, xích lại gần Liễu Phong thấp giọng nói, "Đương gia, không tính chúng ta Thực Môn, tới 19 cái ba thế thân cổ sư." Chỉ nhìn bên ngoài, có 4 cái như thiếp thân một dạng qua 25 tuổi, là vì hộ pháp thân phận mà đến. Nói cách khác, còn lại 15 vị ba thế thân cổ sư đều là vì Thuế Tiên Tông dòng chính thân phận mà đến. Nhị thế thân viên mãn người tới, xem chừng không khó chiếm được đệ tử nội tông thân phận, đến lúc đó hẳn là có không ít người muốn đi xông dòng chính thí luyện. Cơ hội mặc dù không bằng ba thế thân lớn, chỉ khi nào may mắn xông qua thành dòng chính đệ tử, liền có thể đạt được tông môn cường địa vũ trọng, thân phận cùng đãi ngộ đều không là đệ tử nội tông nhưng so sánh. Liêu Phong nhàn nhạt gật đầu, trên cánh tay cùng sau đầu mắt kép chớp động, đã sớm tự hành nhìn qua một lần. Từ trong hẻm núi giết ra tới cổ sư gần 900 người, nhưng ba thế thân chỉ có 5 người. Ngoài ra trừ 7 đại trong phân tông ba thế ngoại thân, còn lại 4 người có cái kia Bùi Lương, Chu Minh Dạ, cùng 2 người khác, đều là được lệnh bài trưởng lão người. Có thể cầm tới lệnh bài trưởng lão 4 người, trên người cơ duyên không phải bình thường ba thế thân cổ sư nhưng so sánh. Chính là Liễu Phong muốn hạ sát thủ, cũng khó tránh có thể chân chính lưu bọn hắn lại. Lấy thông nhãn nhìn qua một chút liền có thể, không cần nhìn nhiều những cái kia ba thế thân cổ sư, Liễu Phong ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu liền nhận. Ở đây cổ sư, tựa hồ liền hắn một người nhìn ra nơi đây kỳ quặc. Mặt khác cổ sư bên trong không ít người có chồng tăng trưởng thị lực dị cổ, trung đồng, không đồng từ bên ngoài, có hai loại hắn chưa từng thấy biết qua, nhưng không một người dòm ra chân tướng. Lấy man cổ ra bày ra, phối hợp cổ thuật tạo nên huyễn cảnh, bố trí sơn môn cổ sư so thủy kính chân nhân chỉ mạnh không yếu. Thông nhãn trong tầm mắt, bọn hắn ở đâu là tại chân núi, rõ ràng đã vượt qua sơn môn, đang đứng ở xâm nhập ở dưới chân núi thủy quật bên trong. Đông đảo cổ sư kỳ thực đi qua chân chính chân núi, bất chi bất giác tiến vào nơi đây. Bên ngoài tòa kia có Thuế Tiên Tông ba chữ to ngọn núi, cùng 4 bề 13 ngọn núi. Mỗi ngọn núi nội bộ đều có dấu đếm mãi không rõ cổ trùng. 14 ngọn núi tạo thành Thuế Tiên Tông sân môn, liên tiếp hẻm núi cuối cùng. Bọn hắn bước vào nơi đây, tiến vào 14 ngọn núi phạm vi, chính là tiến vào Thuế Tiên Tông địa bàn. Người tới ở trong nếu như lẫn vào không có hảo ý đối địch cổ sư, thật muốn động thủ, phải đối mặt chính là phủ kín tứ phía cùng dưới mặt đất trùng triều, ngay cả chạy trốn sinh cũng khó khăn làm đến. Về phần đỉnh đầu thiên hòa vầng mặt trời chói chang kia, bất quá là giả tượng mà thôi. Tới. Liêu Phong bất động thanh sắc thu hồi thông nhãn, vì ngăn ngừa dẫn tới Thuế Tiên Tông cường giả chú ý, chỉ lấy mắt từ nhìn. Tầm mắt tùy theo biến đổi, bọn hắn vẫn ngồi ở chân núi, phía sau là non sông tươi đẹp, thúy sát hợp lòng người, nào có cái gì phong tỏa 14 ngọn núi trùng chiều. Tiếp theo mắt, ngọn núi trong lúc vô thanh vô tức hóa thành màu đen, mắt thường thấy, mạn sơn cổ trùng tới cực kỳ đột ngột. Mà tại bao trùm ngọn núi trùng chiều bên trong, hai đầu khổng lồ trùng thể, một trái một phải từ ngọn núi phía sau bò lên đi ra. Theo hai đầu cự hình binh cổ xuất hiện, như mở ra một cánh cửa lớn, trước mắt ngọn núi từ ở giữa tách ra, trăm trượng ngọn núi một phân thành hai, hướng hai bên rời đi. Đến giờ này khắc này, lại ngu xuẩn người cũng đoán được trước mắt là huyết tượng. Có thể đem một tòa núi lớn vỡ ra, sợ là năm thế thân cổ sư cũng khó một kích làm đến, lại bọn hắn bên thai trừ tiếng côn trùng kêu bên ngoài, cũng không ngọn núi đổ xuống động tĩnh. Như vậy xem ra, ngọn núi là giả tượng, nhưng trùng triều là thật. Sơn môn mở ra mới tới Thuế Tiên Tông cổ sư đều kinh hãi, không biết có nên hay không sừng trước mắt một phân thành hai huyễn tượng là sơn môn. Đám người dương mắt nhìn lại, tiếng kinh hô liên tiếp, trùng triều từ trên thân núi tuôn ra xuống, không ít cổ sư vô ý thức liền muốn đào tẩu. Nhưng không chờ bọn họ lui về sau, nhìn như di động chậm rãi màu đen, đã mãnh liệt xuống tới. Bầy sâu độc lật qua lật lại, phát ra tiếng oanh minh như sóng nước đang quay kích vách đá. Bọn hắn trước một khắc còn tại chân núi chờ đợi, không nghĩ tới đảo mắt liền đối mặt không biết từ đâu mà đến trùng triều, cũng không thấy có bản tông cổ sư hiện thân. Âm ầm toàn bộ chân núi bị màu đen bao phủ. Phía dưới gần 1100 người, một nhóm này muốn xông bản tông thí luyện cổ sư, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị trùng triều cuốn lên. Đám người cảm giác mình bị cuốn vào thủy triều màu đen bên trong, thân bất do kỷ bị cổ trùng nâng lên. Từng cái cổ trùng cứng như cục đá, trùng triều phun trào, nâng lên bọn hắn 1100 người dễ như trở bàn tay. Hắc triều vượt qua trái phải tách ra ngọn núi. Hướng bên trong tiến lên, phía trước là từng tòa rơi kính giống như hồ nước nhỏ, phân bố tại đường núi hai bên. Hai đầu cự hình binh cổ tại hắc triều bên trong núp đích, như phía trước dẫn đường cự thuyền, dẫn dắt trùng triều hướng về phía trước. Thật là lớn hai đầu binh cổ, da da của ta binh cổ chỉ đủ bọn chúng đầu lớn. tuyệt đối là ngũ phẩm trung kỳ trở lên binh cổ. Vì sao không thấy bản tông cổ sư hiện thân, những cổ trùng này muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Nhìn binh cổ đầu, phía trên có cái gì ký sinh? Những người khác kinh hô liên tục thời điểm, Liễu Phong lòng dạ biết rõ. Trùng triều liền đến từ dưới mặt đất, bọn hắn đang bị trùng triều mang đi thủy quật chỗ sâu. Ánh mắt hướng về hai đầu binh cổ, này hai sâu độc cùng hắn lúc trước thấy tu yêu thân tứ cảnh độc giao còn hơi lớn chút, trên đầu tất cả ký sinh lấy một đôi mắt cùng hai, có thể nghe như nhìn, là bản tông cổ sư tại cách không điều khiển. Tấu chương xong, chương 238, nhập môn thí luyện, 1, chương 238, nhập môn thí luyện, 1, chương 238, nhập môn thí luyện trùng triều hướng phía trước tiến lên, chúng cổ sư trong lòng tính toán khoảng cách, biết được đại khái đi về phía trước hai dặm. Ao ao tiếng nước chảy loạn vào hai, hơi nước mông lung. Phía trước một đoạn khúc sông lưu chuyển mà qua, một đầu kết nối ngọn núi, một đầu chui vào lòng đất. Nước sông dâm mát, giống như là mạch nước ngầm. Tới chỗ này, đám người tưởng rằng từ dưới đất đi tới dưới mặt đất, thật tình không biết bọn hắn sơ đẳng nhất đợi địa phương, kỳ thực chính là ở dưới chân núi thủy quật. Trung chiêu chậm rãi ngừng, chúng cổ sư đều không do khẩn trương lên. Bản tông thí luyện 3 năm một lần, mỗi lần đều có chút bất đồng, không biết lần này ngoại tông thân phận thí luyện vì sao. Diệp Vân ngộng thấp giọng nói, Liêu Phong bản thể phía trước, phân thân hơi rất lại phía sau, đối ngoại tông thân phận thí luyện không làm sao có hứng nổi. Đến vị trí này, có thể ngửi được một cỗ mùi thuốc, không giống với mặt khác dược liệu, chính là trùng dược đặc hữu mùi. Mọi người tại đây nghi hoặc sắp đến thí luyện lúc, phía trước lại là một đầu hắc lưu quần quần mà đến. Cái này một cỗ nhỏ đi rất nhiều trùng triều bên trong không có binh cổ, ở giữa kéo lây từng đầu trách dị cổ trùng, hình người lớn nhỏ, ngoại quan cùng các loại dị cổ tương tự. Loại này dị cổ có 400 nhiều, phát tán ra khí tức đều là nhị phẩm. Liêu Phong nhìn qua một chút, nhận ra đây là cổ sư biến thành, thể nội đã không có dị cổ, bị Thuế Tiên Tông đẩy đưa ra đến, nghĩ đến là muốn cho đệ tử mới coi như chất dinh dưỡng. Gần 1100 người mới, nhận ra người này hình dị cổ sư không phải số ít, thân ở tại tuyệt môn ở trong lục giao càng là lại nhìn quen mắt bất quá. So với Trung Cốc, Thuế Tiên Tông quy mô lớn hơn chút, đồng dạng là sung làm chất dinh dưỡng, trước mắt tất cả đều là nhị thế thân đệ tử hóa cổ. U u tiếng oanh minh vang lên. Theo những này màu sắc không đồng nhất dị cổ đến, trùng chiều phun trào, trong mọi người bỗng nhiên vang lên thống khổ tiếng gào thét. Những người khác ghé mắt nhìn lại, phát hiện có hơn 60 tên cổ sư tại chỗ cho ăn sâu độc. Ngay tại lúc đó, năm người bị trùng chiều mang đi chỗ sâu, thực môn bên này Diệp Vân Mộng chính là một cái trong số đó. Mắt thấy nơi này, Cơ Linh cổ sư lập tức tỉnh ngộ, biết được bị cổ trùng gặm nuốt người là tuổi tác qua 25 tuổi, mà thực lực không đủ, ý đồ lăn lộn cái Thuế Tiên Tông đệ tử thân phận người. Niên kỷ qua 25 tuổi, không có tư cách đến sông thí luyện, trừ phi là thực lực đạt tới bản tông hộ pháp cấp độ. Chờ đợi năm người kia khảo nghiệm, cũng sẽ cùng đệ tử thí luyện khác biệt. Ông Long tại hai đầu cự hình binh cổ dẫn dắt bên dưới, trùng triệu một phân thành hai. Tam phẩm trở lên cổ trùng thối lui đến vòng ngoài, chỉ lưu nhị phẩm cổ trùng cùng nhất phẩm cổ trùng ở bên trong, xếp ra hai đầu hành lang. Bên trái một đầu hành lang ngắn khuyết, liên tiếp tràn vào dưới mặt đất khúc sông. Bên phải một đầu hành lang hướng bên trong kéo dài, ven đường bày ra 400 người hình lớn nhỏ nhị phẩm dị cổ. Phốc một tiếng, một bộ dược nhân từ cự hình binh cổ trùng khang bên trong đặt ra, vung ra mạng lớn chất nhảy. Thuốc này người như là mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, ánh mắt thanh minh, không có chút nào ngây ngô chi sắc. Tỉnh lại không phải dược nhân bản thân, nên hay là cổ sư ở sau lưng điều khiển. Không cần nhìn nhiều, Như Vân thầm nói, tứ phẩm dược nhân, nhất định là Thuế Tiên Tông trưởng lão đang thao túng, chính là không biết có phải hay không cùng ta ra ra một dạng, dùng chính là ký linh cổ thuật. Hơn 60 người cho ăn sâu độc, ở đây còn có hơn ngàn người, tất cả mọi người nhìn về hướng treo ở binh cổ bên trên dược nhân. Gần nửa đoạn hạ thân còn tại trùng khang bên trong, trung niên diện mạo dược nhân ngón tay hai đầu hành lang khàn giọng khó nghe thanh âm quanh quẩn ra. Các ngươi đến Thuế Tiên Tông, bản tông sẽ không đoạn các ngươi đường sống, lúc này rút đi còn kịp. Hai con đường, một đầu là rời đi bản tông đường, một đầu là thông qua ngoại tông thân phận thí luyện đường. Hắn nói là rút đi còn kịp, lại không phải trực tiếp mặc người rời đi, cần đi qua bên trái đầu này ngắn chút cổ trùng hành lang, đi bất quá chỉ là cho ăn sâu độc. Đi bên phải cổ trùng hành lang, vượt qua có đệ tử ngoại tông thân phận, ven đường có 400 nhị phẩm dị cổ cho bọn hắn bồi bổ. Hai cho một, từ trong hẻm núi giết ra cổ sư từng cái tính tình hung hãn, tranh nhau chen lấn đẩy ra bên phải. Đợi chút nữa bầy sâu độc khóa đến, bị chen ở phía sau liền mang ý nghĩa muốn trèo chống càng lâu, mà vượt lên trước đi ở phía trước cổ sư còn có thể nhiều cấp đoạt chút chất dinh dưỡng bồi bổ. Kể từ đó, càng là khiếp đảm không tiến, chết thảm cho ăn sâu độc khả năng lại càng lớn. So sánh từ tầng dưới chót giết ra tới cổ sư, giờ phút này ngược lại là bảy đại phân tông bên trong cổ sư ở trong có đệ tử chần chờ, muốn đi bên trái thông đạo rút đi. Chỉ tiếc, bọn hắn những này một thế thân đệ tử bị trong môn sư minh sư tỷ mang đến, là thân bất do kỷ. Lúc đến riêng phần mình môn chủ liền có bàn giao, vượt qua kiểm tra phân tông nhưng phải ban thưởng, sao lại để bọn hắn đến không một trận, ở đây liều mạng là tất nhiên. Thực môn bên này, Liễu Phong không có chút điểm chần chờ, nếu như hắn ba thế thân cổ sư mở dạng, sớm đã dừng chân tại bên phải cổ trùng trên hành lang. Một đoàn người thiếu đi Diệp Vân Ngộ, không tính hắn, còn lại cổ sư là 28 người. Hắn cất bước đi hướng bên phải lúc, không một người lựa chọn thông hướng mạch nước ngầm đường, toàn bộ đi theo phía sau hắn. Tất cả thực môn cổ sư, mặc kệ là đệ tử hay là dựa vào tặng lễ cầm tới danh ngạch từ bên ngoài đến cổ sư, 28 người chen đến cùng một chỗ, nương tựa hướng Liêu Phong bản thể cùng phân thân. Tuy là người tới ở trong nhị thế thân đệ tử, đối mặt đầu này cổ trùng hành lang cũng có chút lo lắng. Nhìn sư huynh trông nom sư muội một hai, sư muội duy sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó, hết thể nghe sư huynh làm cho người bản năng sao động dị hương bay tới, tìm kiếm Liêu Phong tương trợ là tên kia nhị thế thân trùng kỳ từ mạng hương. Lúc đến, mang nàng này tiến đến thực môn trường bối, còn từng gọi Liêu Phong cùng nàng nhiều thân cận chút. Liêu Phong cũng không quay đầu lại, như không nghe thấy, bước nhanh hướng về phía trước. Đối mặt tam phẩm trở xuống cổ trùng, hắn ngay cả thể nội cổ trùng đều không cần phóng xuất, lấy nhục thân mạnh kháng. Dị cổ người bạn lớn mạnh nhục thân, tràn ra âm tử chi khí, không phải tam phẩm phía dưới cổ trùng có thể tùy tiện cận thân. Ngoài ra hắn còn có Phật đạo tu vi tại thân, một khi thả ra đại nhật Phật hỏa, Phật lực tiêu hao hầu như không còn trước đó, những cổ trùng này là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Rất nhanh, tất cả cổ sư một cái không rơi, toàn đẩy ra bên phải. Cự hình binh cổ trùng khang bên trên, dược nhân thấy vậy hài lòng gật đầu, lập tức quần quần xương độc từ binh cổ giác hút bên trong phun ra xuống. Cổ độc này đối với cổ sư vô hại, nhưng phía dưới bảy sâu độc tại tiếp xúc xương độc sau, trong nháy mắt bạo động. Ong ong bén nhọn tiếng côn trùng kêu lại tác, hành lang từ hai bên vòng lại mà lên, đem tất cả cổ sư bao phủ ở bên trong. Ánh mắt đen kịt một màu, trừ như Liễu Phong cường hành như vậy cổ sư, những người còn lại riêng phần mình thả ra thể nội cổ trùng, đủ loại cổ thuật cũng cùng nhau thi triển ra. Tương đạo toàn thân cổ trùng thân hình tại hắc triều bên trong phi nước đại, có người một lòng hướng về phía trước và mạnh, cũng có người tại tranh đoạt dọc đường hình người dị cổ. Liễu Phong bản thể, phân thân tề đầu tỉ tiến, thể nội cổ trùng một cái không ra, cũng không thấy hắn thi triển cổ thuật phong thân. Trên tại phía sau hắn thực môn một bà người, cảm nhận được Liễu Phong máu lạnh, bọn hắn là nửa điểm chiếu cố không có mò được. Liền ngay cả bị Liễu Phong gieo xuống diễn đồng tử cổ đoạn mâu cùng Câu Vũ, hai người hiệu trùng với hắn, một dạng không được đến nửa điểm trợ lực. Bọn hắn nếu là ngay cả cửa này đều đi bất quá, Liễu Phong muốn bọn hắn cũng vô dụng, còn không bằng mặc cho bọn hắn cho ăn sâu độc. Chương 238, nhập môn thí luyện 2, chương 238, nhập môn thí luyện 2, Nưu Vân phùng má, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Liêu Phong bóng lưng. Có ra ra vì nàng an bài ba loại dị cổ tại thân, xông qua cửa này không khó, nhưng nàng hoài nghi Liêu Phong lấy không ra ra của nàng chỗ tốt, sẽ không xuất thủ giúp nàng lấy được dòng chính thân phận. "Họ Liêu, ngươi không thể nói mà không tín. Không phải vậy sau đó ta nhất định phải kêu ta là ông nội gia thu thập ngươi." Nưu Vân quanh thân tầng tầng băng phong, nửa người trên phụ thuộc có hơn 20 đầu như bóng đen từ cổ. Liêu Phong bước chân không ngừng, tùy ý lườm nàng này một chút. Ba loại dị cổ đều là lộ sắc một lần, trong đó một loại có thể ngự nước hóa băng, chân thiện nhân liền có sâu độc này. Nhưng Nưu Vân trên thân có khác hai loại dị cổ, không thấy nó thi triển cổ thuật, Liêu Phong cũng vô pháp nhận ra lai lịch, hơn phân nửa là cái kiêm Nưu Nguyên hóa vất vả là cháu gái lấy được hiếm thấy dị cổ. Liêu Mộ tự sẽ nói lời giữ lời. Liêu Phong khẽ miệng kéo qua cổ quái ý cười. Hắn để ý là Nưu Nguyên hóa trong tay chỗ tốt, mà Nưu Vân nói tới gọi ra ra trưởng trị hắn, nghĩ đến là chuyện khó. Tứ phẩm dược nhân đã rơi vào trong tay hắn, cho dù là Nưu Nguyên hóa mang lên tất cả gia sản tới thu thập hắn, hắn Liêu Phong tối thiểu có thể thông dong rời đi. Nếu như đối phương phất lở, bị hắn lấy tứ phẩm dược nhân cẩn thân, không có thủ đoạn bảo mệnh lời nói, làm theo là chiêu chiêu chúng mục tiêu nó sơ hở chỗ, lấy nó tính mệnh. Sau lưng liên tiếp truyền ra tiếng kêu rên, có một thế thân đệ tử táng thân bầy sâu độc miệng. Đổ vào bầy sâu độc bên trong không chỉ thực môn cổ sư, ngắn ngủi trăm trượng không đến, tuyển con đường này hơn ngàn người, đã có 200 người biến thành bầy sâu độc chất dinh dưỡng. Liêu Phong không để ý đến, thân hình không nhanh không chậm hướng phía trước tiến lên, phân thân lấy không đồng tử nhìn chăm chú hướng ba thế thân cổ sư. Bùi Lương cùng còn lại ba tên được lệnh bài trưởng lao ba thế thân, bốn người bên ngoài thân không thấy cổ trùng hộ thân, bổ nhào vào trên người bọn họ bầy sâu độc, như bay nga dập lửa giống như, từng tầng biến thành chết trùng. Ánh mắt về sau, mỗi người chia tông tới đây ba thế thân thủ đoạn thoáng kém chút, nhưng cũng không tầm thường ba thế thân nhưng so sánh. Bọn hắn có thể mạnh hơn bình thường ba thế thân cũng thuộc về bình thường, 25 tuổi phía dưới, hoặc là chính mình có cơ duyên, hoặc là trong tộc có bốn đời thân cổ sư tọa trấn, không có cơ duyên cũng cho cưỡng ép lấy được cơ duyên. Tuyệt môn ở giữa đoàn người, cái kia đánh lén qua hắn nữ cổ sư cử chỉ quái dị. Người này lấy xích mu cổ thuật chống ra nọc độc, trái ôm phải ấp, chỉ trông nom tuyệt môn nữ đệ tử, đối với nam đệ tử bỏ mặc. Ba thế thân cổ sư ở trong, còn có như vậy dở hơi người. Liêu Phong thấy biết tu sĩ ở trong, ngay cả võ phu tu đến tứ cảnh đều cần cảm ngộ võ đạo, duy chỉ có cổ sư đối với tu tâm không bắt buộc. Trước mắt biết, cổ sư là tu sĩ bên trong lớn nhất thất tình lục dục, nhưng tâm tính vặn vẹo dở hơi người hay là cực kỳ hiếm thấy. Mà đối với nàng này trông nom đồng hành cổ sư hành vi, cũng không gặp bản tông cổ sư ra mặt ngăn cản. Ở đây người tới ở trong, nhị thế thân đệ tử muốn phân tâm trông nom người khác là việc khó, cũng chỉ có ba thế thân có năng lực này. Như thực môn môn chủ nói tới, thí luyện bên trên quả thật là đều bằng bản sự. Đã như vậy, phía sau dòng chính thân phận thí luyện, hắn xuất thủ là Nưu Vân đoạt cái danh ngạch cũng liền không cần nhiều lo lắng. Về phần Nưu Vân sau khi nhập môn có thể hay không gánh chịu nổi dòng chính thân phận, cùng với những cái khác dòng chính đệ tử tranh đấu, sống hay chết tất nhiên là không có quan hệ gì với hắn. Ong ong phía trước tiếng côn trùng kêu chuyển yếu, trong hắc triều lộ ra sáng ngời. Đạo đạo bọc lấy cổ trùng thân hình nhốn nháo, có người xông qua thí luyện, theo sát mà đến là mừng rỡ như điên tiếng gầm. Liêu Phong đi qua cổ trùng hành lang mắt thường trong tầm mắt, bay ở trước mặt lại là hai con đường. Bên trái một con đường nối thẳng chỗ sâu, cuối cùng là lớn như vậy sân gốc, hơn phân nửa chính là đệ tử bản tông chỗ. Mà bên phải một con đường thông hướng từng dãy hầm đá, nhìn một cái, tất cả trong hang đá thạch thất cộng lại nhiều đến 5-600 cái. Trong âm u, mỗi gian phòng trong thạch thất đều có một bạch bảo cổ sư ngồi xếp bằng, nhìn quần áo cách ăn mặc, không giống như là gia tu, khả năng chính là đệ tử bản tông. Từng đôi mắt từ trong hang đá xem ra, ánh mắt hướng về bên này người mới, như đang đánh giá con mồi. Không ngừng có người mới đi qua cổ trùng hành lang, đợi cho sau một nén nhang, hậu phương phun trào trùng triều một lần nữa tụ lại, như thủy triều mãnh liệt mà đi, không biết muốn đi hướng nơi nào. Không có đàn sâu độc, bốn bề cảnh tượng liếc qua thấy ngay, sống sót chỉ có hơn 400 người, những người còn lại hài cốt không còn, toàn cho ăn sâu độc. Liêu Phong sau lưng, thực môn một nhóm cổ sư thiếu đi 18 người, chỉ sót lại 10 người, trong đó một thế thân chỉ sống 4 cái, nhị thế thân đều đã chết 2 cái. Có lẽ là nửa đường không may bị nhị phẩm giới cổ vây công, cũng hoặc lọt vào mặt khác cổ sư ám toán, Liêu Phong không có đi nhìn, cũng liền không được có thể biết. Hai đầu cự hình binh cổ di động, bằng phẳng binh cổ trùng khang bên trên, lúc trước lên tiếng dược nhân mở miệng lần nữa. Người còn sống sót, lão phu cùng các ngươi nói tiếng chúc, các ngươi lấy được tông ta đệ tử ngoại tông thân phận. Hai con đường, hướng trong tốc đi, sau đó là đệ tử ngoại tông, hướng trong hang đá đi, tùy ý tuyển một người giết chi, gỡ xuống bọn hắn lệnh bài làm chứng, thành liền có thể đạt được đệ tử nội tông thân phận. Hơn 400 cổ sư ở trong không thiếu hung ác hạng người, biết rõ trong hang đá cổ sư không dễ trọng, hay là nhanh chân mà đi. Bọn hắn rất có thể là thuế tiên tông đệ tử ngoại tông, tốt xấu là tại bản tông sống qua 3 năm trở lên cổ sư, cùng bọn hắn lẫn nhau tàn sát. Có thể sống qua 3 năm, đệ tử ngoại tông cũng không thể khinh thường. Đoàn Mâu cùng Khâu Vũ hai người lướt nhau, gặp Liêu Phong đi hướng hầm đá, hai người khẽ cắn môi, cũng đi theo. Thực môn còn lại 8 người, may mắn còn sống sót 4 cái một thế thân đệ tử không hề nghĩ ngợi, trực tiếp chạy về phía sơn cốc chỗ. Ngưu Vân, Từ Mạn Hương bọn 4 người đi tại Liêu Phong sau lưng, hướng rất nhiều hầm đá trong động khẩu nhìn lại, riêng phần mình chọn lựa đối thủ, bọn hắn đương nhiên không cam tâm đệ tử ngoại tông thân phận. 5-600 cái thạch thất, từng cái độc lập, tất cả chọn một người. Khi Liêu Phong bản thể, phân thân đi đến hai gian lần cận thạch thất lúc trước, vẻn vẹn trên thân tản ra người bản âm tử chi khí, liền cứ gọi bên trong hai người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Liêu Phong một đường giết tới, trưởng thành đến nay, tự nhiên mà vậy nuôi thành cường giả nên có khí thế. Thêm nữa bị tà vật ô nhiễm, mặt đối mặt phía dưới, bình thường lại như thế nào ác độc cổ sư cũng khó tránh khỏi lòng sinh sợ hãi. Vị sư huynh này, có thể thả ta một con đường sống, đây là lệnh bài của ta. Ta đi đến giờ này ngày này quá mức không dễ, tiếp qua nửa tháng thứ ba dị cổ cũng có thể nhị phẩm. Mong rằng sư huynh hạ thủ lưu tình lần cận hai gian trong thạch thất, hai tên người thanh niên cách một bức tường đá, trên mặt vẻ cầu khẩn không có sai biệt, chủ động dâng ra lệnh bài, không dám đối với trước động khẩu tóc trắng cổ sư độc thủ. Bọn hắn tại Thuế Tiên Tông thực lực dựa vào sau, được đưa đến nơi đây khảo nghiệm người mới, gặp được kẻ yếu cầm đối phương dưỡng cổ, đục vào cường giả chính là bọn hắn gặp nạn, chết sống đều xem vật khí. Tùy ý tuyển một người giết chi. Đây là các ngươi trưởng lao thuyết pháp, giữ lại không được người sống. Liêu Phong ngữ khí nhàn nhạt, bản thể, phân thân như là một người, thần thái, ngữ khí không khác nhau chút nào. Thoại âm rơi xuống, phân thân dưới chân âm hỏa tràn ra khắp nơi mà đi, bản thể thì không núp ních, trên da mặt gạt ra một cái mắt ép. Hai tiếng rú thảm không phân tuần tự vang lên, một người bị người bản tâm hỏa đốt người, trong một người huyễn thuật sau lấy sâu độc lửa tự tiêu. Tấu chương xong.